Chương 587, Thiền Vân thời gian như thoi đưa, thoáng qua nửa năm thời gian trôi qua. Tại nửa năm này bên trong, ăn vào hàng loạt đan dược, trải qua sinh tử tôi luyện Diệp Phong Linh bốn người cảnh giới đạt được cực đại tăng lên. Có được tiểu thành tiên tiên kiếm thai Diệp Phong Linh cái sau vượt cái trước, đột phá đến tam tinh lục hợp vũ quân cảnh, cũng đem kiếm ý tu luyện đến cực hạn, đã có khả năng thuần thục thi triển cực kiếm 6 thức trước 2 thức xuyên kiếm thức cùng ảnh kiếm thức. Mà Diệp Vũ tiểu ba người cũng tuần tự đột phá đến tam tinh lục hợp vũ quân cảnh. Nhanh như vậy đột phá tam tinh lục hợp vũ quân cảnh, là bọn hắn nguyên lai chưa bao giờ nghĩ, càng không dám nghĩ sự tình, làm cho các nàng đối Cổ Thiên Ca tràn đầy cảm kích. Không tệ không tệ, các ngươi hơn nửa năm đó biểu hiện rất không tệ, đến, đây là bốn khỏa cực phẩm đạo đan ban thưởng cho các ngươi nhanh chóng ăn vào, sau đó tiếp tục hồi trở lại U Hồn Trang luyện. Xem lấy thực lực được tăng lên rất cao, tâm tính đạt được cực lớn ma luyện Diệp Phong Linh bốn người, Cổ Thiên Ca lộ ra vẻ hài lòng, lấy ra bốn khỏa vô cùng chân quý cực phẩm đạo đan, đưa cho bọn hắn. Tạ ơn sư phó, Cổ Thiên Bối. Cực phẩm đạo đan giá trị cực cao, bình thường pháp tướng vương giả đều khó mà có được, tiếp nhận Cổ Thiên Ca truyền đạt bốn khỏa cực phẩm đạo đan, bốn người lập tức ăn vào, quay người về tới phiêu đãng nồng đậm âm khí, quỷ khóc thần hào U Hồn Trang bên trong, đánh giết U Hồn lịch luyện. Cổ Thiên Ca mang Diệp Phong Linh bốn người đi ra ngoài lịch luyện trong khoảng thời gian này, Diệp gia trưởng khống hai đại thương minh lại gặp phải phiền toái không nhỏ. Có một cỗ thế lực thần bí, thông qua đủ loại con đường, không ngừng mà phá hư Diệp gia thương minh sinh ý, cho Diệp gia mang đến tổn thất không nhỏ. Cha ra được chưa? Đến cùng là cái kia phương thế lực, đối địch ta Diệp gia thương minh, cùng chúng ta khắp nơi đối địch. Người mặc một bộ trường bào màu lam đậm Diệp Hùng, nghe được thuộc hạ bẩm báo, khẽ cho mày, căm tức nói ra. Hồi bẩm gia chủ, theo chúng ta nhiều mặt điều tra, nhiều lần phá hư ta Diệp gia thương minh buồn bán phía sau màn hát thủ, có thể là Tư Mã gia tộc. Trước đi tìm hiểu tin tức, vừa mới trở về Diệp gia cao thủ bẩm báo nói. Tư Mã gia tộc. Diệp Hùng lông mày nhíu chặt hơn, thấp giọng nói, ta Diệp gia cùng Tư Mã gia tộc sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt, không tướng qua lại, bọn hắn vì sao vô cớ nhằm vào chúng ta? Phụ thân, đoạn thời gian trước, ta Thính Vũ tiểu nói, bọn hắn tại Hắc Phong cổ thành gặp Tư Mã Đoá Nhi, còn giống như cùng các nàng phát sinh một chút xung đột, có lẽ Tư Mã gia tộc nhằm vào ta Diệp gia thương minh, cùng chuyện này có quan hệ. Diệp Phong Linh tỷ đệ hai người phụ thân Diệp Bình An nghĩ đến một sự kiện, mở miệng nói ra. Còn có chuyện như thế? Diệp Hùng thấp giọng nói, bất quá ta Diệp gia đã không phải là quả hờ mềm, mà hắn Tư Mã gia tộc bốc nhẹ. Truyền mệnh lệnh của ta, hai đại thương minh toàn diện phản kích, không tiếc bất cứ giá nào vãn hồi tổn thất. Diệp gia cùng Tư Mã gia tộc trình diễn thương chiến ngày thứ 5, Diệp gia thương minh tương đội đột nhiên lọt vào mấy tên cao thủ thần bí đánh lén, thương vong thảm trọng, áp giải trọng yếu hàng hóa cũng bị cướp đi, tại Diệp gia nhấc lên sóng to gió lớn, càng để bọn hắn bị tổn thất thật lớn. Khinh người quá đáng, này Tư Mã gia tộc khinh người quá đáng. Biết được tin tức này, Diệp Hùng đột nhiên giận dữ, một trưởng làm vỡ nát một bên cổ thủ bàn. Phụ thân, ta cảm thấy chuyện này có kỳ quặc, hết sức không tầm thường. Diệp Bình An trầm tư một chút nói, Định Thiên thành biến cố, Tư Mã gia tộc hẳn là có nghe thấy, nếu như không có mạnh mẽ dựa vào, bọn hắn tuyệt sẽ không vô cớ ra tay với chúng ta. Ngươi nói là, Tư Mã gia tộc chỉ là ta Diệp gia ở bề ngoài kẻ địch, không phải thủ phạm thật phía sau màn. Diệp Hùng suy tư một chút Diệp Bình An, dần dần bình tĩnh lại, thấp giọng nói, nghe nói Tư Mã Đoá Nhi trước mặt mọi người từ hôn về sau, liền cấu kết lại không vẽ tông thiếu chủ Thiền Vân, có lẽ này phía sau màn hắc thủ không vẽ tông. Diệp Bình An mặc dù thiên phú tu luyện, nhưng là một cái cơ trí người, thông qua phân tích, hắn mơ hồ đoán được chân tướng. Ta Diệp gia cùng không vẽ tông không oán không cừu, bọn hắn vì sao muốn địch đối với chúng ta? Không vẽ tông chính là cựu phẩm gia tộc, càng cùng thánh địa một trong Sâm La thánh địa quan hệ không ít, nếu như bọn hắn nhúng tay, Diệp gia mặc dù xưa đâu bằng nay, nhưng ý nguyên không phải là đối thủ. Có lẽ có người theo bên trong chân ngòi, có lẽ có nguyên nhân khác. Diệp Bình An trầm tư một chút nói, phụ thân, ta cảm thấy việc cấp bách, chúng ta tránh né mũi nhọn, không cần cùng Tư Mã gia tộc thương chiến, hết thể chờ Cổ công tử trở lại hắn nói. Tốt, cứ làm như thế. Mặc dù Diệp gia có Dạ Vương tọa trấn, nhưng không vẽ tông đồng dạng của bố, huống chi không vẽ tông sau lưng còn có một cái quái vật khổng lồ Sâm La thánh địa, không có Cổ Thiên ca tại, Diệp Hùng thực sự không dám để cho tình thế tiếp tục chuyển biến xấu xuống, chỉ có thể lựa chọn nhẫn lại. Hạ Hải thành, Sâm La thánh địa trưởng không muốn quận, 36 thành một trong, cũng là Tư Mã gia tộc chỗ trên mặt đất. Gia chủ, có tin tức truyền đến, Diệp gia không có trả thù, hai đại thương minh đã có đầu rút cổ hồi trở lại Định Tiên thành. Thân mặc áo đen Tư Mã gia tộc đệ tử, đội ba đi tới chính đường bên trong, quỳ một chân trên đất, hướng chính đường bên trong uống trà Tư Mã gia tộc gia chủ Tư Mã Đoạt bẩm báo. Ta liền nói tin tức hẳn là có sai, giống Diệp gia loại kia tiểu gia tộc, làm sao có thể dính vào thành kiếm thánh địa. Một tên người mặc hoa lệ trường bào, ta mà trên khuôn mặt tuấn mỹ treo vẻ khinh thường nam tử, uống một ngụm linh trà, hùng ngạo nói ra. Mà hắn chính là không vẽ tông thiếu chủ, Tư Mã Đoá Nhi vị hôn phu Thiền Vân. Vân ca, vẫn là ngươi xem chuẩn. Bất quá Diệp Phong Linh tiểu tử kia sư phó không đơn giản, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tư Mã Đoá Nhi y như là chim non nép vào người giúp vào Thiền Vân trong ngực, điêu hoa bút đồng tư thái toàn cũng không thấy. Hừ, sợ cái gì? Thiền Vân hừ lạnh một tiếng nói, chỉ cần thanh kiếm thánh địa không nhúng tay vào, bằng vào ta không vẽ tông nội tình, có thể vài phút bóp chết hắn. Vân thiếu gia, vậy chúng ta bước kế tiếp làm thế nào? Tư Mã Đoạt nhãn tỉnh sáng lên, khiêm tốn mà hỏi. Diệp gia thật sự cho rằng co đầu rút cổ đến Định Tiên thành, ta liền không làm gì được bọn họ rồi. Thiền Vân trong ánh mắt lóe lên một vẻ sắc quang, âm trầm nói ra, Diệp Phong Linh tiểu tử kia, dám không biết tốt xấu khi dễ đóa hoa, ta nhất định phải nhường Diệp gia trả giá đau đớn đại giới, nhường Diệp gia máu chảy thành sông. Nói xong, Thiền Vân lấy ra một viên đưa tin châu, ngay trước Tư Mã Đoạt cha con hai người trước mặt, cho không vẽ tông cao thủ đưa tin, để bọn hắn đối Diệp gia áp dụng ám sát, đối bọn hắn tiến hành huyết tinh trả thù. Đúng rồi Vân thiếu gia, ngươi xem cùng đóa hoa lúc nào đính hôn? Kiến thức đến không vẻ tông nội tình, Tư Mã gia tộc không kịp chờ đợi mong muốn dính vào cây to này. Chờ phụ thân ta xuất quan, ta liền cùng đóa hoa đính hôn. Thiên Vân nhìn xem Tư Mã Đóa Nhi đáng yêu động lòng người khuôn mặt, không hề cố kỵ đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Vân ca, người ta đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn gả cho ngươi. Gương mặt tiểu diễm Tư Mã Đóa Nhi đem đầu vùi vào Thiên Vân trong ngực, hai tay ôm lấy cổ của hắn, dịu dàng nói: Ha ha, tiểu bà bối, không nên gấp, ngươi sớm muộn là người của ta. Thiên Vân không chút kiên kỵ cười to nói, lôi kéo Tư Mã Đóa Nhi rời đi. Đêm khuya, quần tinh điểm điểm, tiếng động lớn nhao nhao định thiên thành dần dần khôi phục bình tĩnh. Trời tối người yên thời khắc, hơn 10 tên tốc độ cực nhanh, tựa như quỷ mị hắc ảnh lẻn vào đến định thiên thành, dùng tốc độ cực nhanh hướng bị bóng tối bao trùm Diệp gia phủ chui vào. Ong ong ong. Hơn 10 tên người áo đen chui vào Diệp gia phủ lúc, xúc động cổ thiên ca lưu lại cực hạn thiên trận. Kinh khủng thiên trận chi cầu hiện hiện, từng đạo uy lực cực lớn công sát trận bắn tràn ngập tại dưới bầu trời đêm, tựa như hắc ám quan vũ, đánh về phía bọn hắn. Trong khoảnh khắc, chui vào Diệp gia phủ, mong muốn áp dụng hành động ám sát hơn 10 tên không vẻ tông cao thủ, bị cực hạn thiên trận bắn xuyên thủng thân thể, hóa thành mưa máu, toàn bộ mất mạng. Chương 588, đính hôn đường, có sát thủ chui vào Diệp gia phủ, bị cực hạn thiên trận giết. Khoanh chân ngồi tại U Hồn Trang bên ngoài, một mực nghiên cứu vòng xoáy màu đen cổ thiên ca, ngoài ý muốn tiếp đến Diệp Hùng đưa tin, sâu xa như biển trong hai con ngươi bắn ra lăng lệ sắc cơ. Gần một năm, là thời điểm hồi trở lại đi xem một chút. Cổ thiên ca chậm rãi đứng dậy, đi tới U Hồn Trang rìa, phát ra một đạo giống như long ngâm, giống như hổ khiếu tiếng giống, gọi đến Diệp Phong Linh bốn người. Tại U Hồn Trang chỗ sâu, kịch liệt chém giết Diệp Phong Linh bốn người, nghe được cổ thiên ca gọi đến, quả quyết từ bỏ cùng U Hồn chém giết, trước tiên quay trở về tới U Hồn Trang rìa. Đi qua gần thời gian một năm lịch luyện, Diệp Phong Linh bốn người đạt được cực đại ma luyện, thực lực cũng có rõ ràng tăng lên, đạt đến tam tinh lục hợp vũ quân cảnh cực hạn. Bốn người tại không đến thời gian một năm thoát thai hoán cốt, ngoại trừ tự thân nỗ lực bên ngoài, còn cùng cổ thiên ca liên tục không ngừng cung cấp tài nguyên tu luyện có quan hệ lớn lao. Coi như thánh địa đệ tử, cũng không có khả năng giống bọn hắn như vậy, liên tục dùng không có bất kỳ cái gì dược độc cực phẩm thiên đan, thiên nguyên, cực phẩm đạo đan tu luyện. Sau ba ngày, cổ thiên ca đoàn người quay trở về tới Diệp gia phủ. Thấy Diệp Phong Linh bốn người thực lực biến hóa, Diệp Hùng, các tiết dân đám người kích động không thôi. Diệp gia chủ, Diệp gia gần nhất chuyện gì xảy ra? Cổ Thiên Ca ngồi tại chính đường bên trong, uống vào thị nữ đảo linh trà, mở miệng hỏi: "Ai, chuyện này muốn theo hai tháng trước nói lên." Diệp Hùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đem chuyện đã xảy ra nói ra tới. "Này Tư Mã gia tộc thật không biết xấu hổ, chúng ta không đi trêu chọc hắn, bọn hắn vậy mà đối ta Diệp gia ra tay, còn vô tội giết ta Diệp gia đệ tử, thật sự là rất đáng hận." Diệp Phong Linh nắm chặt hai quả đấm, tức giận nói: "Nói như vậy, sát thủ cũng là Tư Mã gia tộc phải tới." Cổ Thiên Ca vẻ mặt lạnh nhạt hỏi, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa. "Không, chúng ta kiểm tra sát thủ di vật, sát thủ hẳn là không vẽ tông người." Diệp Hùng lắc đầu nói. "Không vẽ tông, bọn hắn cũng đúng tay bảo. Không vẽ tông mặc dù là cựu phẩm gia tộc, nhưng đối cổ thiên ca tới nói, bọn hắn không có chút nào uy hiếp. Phong Linh chuẩn bị xuống, chúng ta là thời điểm đi Tư Mã gia tộc làm khách." "Tốt." Diệp Phong Linh nặng nề gật đầu nói, "Ta muốn tự tay đòi lại Tư Mã gia tộc cho ta cùng với Diệp gia mang tới sỉ nhục. Cổ đế, có muốn hay không ta cùng ngươi đi Tư Mã gia tộc?" Cảm giác được cổ thiên ca trở về, người mặc một bộ trường bào màu đen, tựa như hắc ám vương giả dạ vương xuất hiện tại Diệp gia chính đường bên trong. "Không tệ không tệ, dùng ngươi nửa bước miết bản tôn giả cảnh chiến lực, hẳn là có khả năng đưa thân Bắc Khung Vương bảng 5 người đứng đầu." Nhìn xem thực lực bản thân phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, đột phá đến nửa bước miết bản tôn giả cảnh giả vương, cổ thiên ca lộ ra nụ cười. "Tất cả những thứ này toàn bái cổ đế ban tặng, không có cổ đế, liền không có hiện tại ta, giả vương nguyện ý thể sống chết hiệu trùng cổ thiếu." Giả vương cũng không muốn tỏa trấn Diệp gia, mong muốn đi theo cổ thiên ca bên người. Hắn tin tưởng làm bạn cổ thiên ca tả hữu, chính mình nhất định có thể bước vào tha thiết ước mơ niết bàn tôn giả cảnh, hiểu biết càng bao la hơn thế giới. "Dạ vương, ta hiểu rõ tâm tư của ngươi, bất quá Diệp gia đối ta rất trọng yếu, ta hy vọng ngươi có thể trấn thủ nơi này, chờ sẽ có một ngày ta đi trung thiên vực, nhất định mang lên ngươi." Cổ thiên ca hứa hẹn nói. "Tạ ơn cổ thiếu." Dạ vương mừng rỡ, cảm kích nói ra. "Đến mức Tư Mã gia tộc, ngươi thì không nên đi, ta cùng Phong Linh đi đủ để." Cổ thiên ca hoàn toàn không có đem Tư Mã gia tộc để vào mắt, coi như Xâm La thánh địa đúng tay, hắn cũng định cho Tư Mã gia tộc không vẽ tông một cái trầm thống gia ấn. Sau ba ngày, cổ thiên ca cùng Diệp Phong Linh rời đi Định Tiên Thành, cưới hai thất thần tuấn giao mã, đi đến Hạ Hải Thành. Cùng lúc đó, hơn 10 tên người mặc hoa lệ trường bào, thực lực bất phàm cao thủ, đi tới Tư Mã gia tộc. "Vệ tông chủ, cuối cùng đưa ngươi chồng, mau mau mời vào bên trong." Tư Mã gia tộc gia chủ Tư Mã Đoạt hạ thấp tư thái, mang theo một đám Tư Mã gia tộc cao thủ ra cửa đón lấy, nhiệt tình đem đường xa mà đến không vệ tông chủ Thiền Nhạc Minh đám người mời vào Tư Mã gia tộc. "Ha ha, Tư Mã hiền đệ khách khí, về sau chúng ta liền là người một nhà." Thiền Nhạc Minh cười lớn một tiếng, chào hỏi nói. "Đúng đúng, người một nhà." Tư Mã Đoạt liên tục gật đầu nói. "Phụ thân, ngươi lần bế quan này thu hoạch như thế nào?" Trong đám người Thiền Vân, nhìn xem tâm tình không tệ Thiền Nhạc Minh, mở miệng hỏi. "Lần bế quan này ta mặc dù không có ngưng luyện ra pháp tướng, đột phá đến pháp tướng vương giả cảnh, nhưng thu hoạch lại không nhỏ, ta có nắm bắt tại trong 3 năm ngưng luyện ra pháp tướng, đột phá đến pháp tướng vương giả cảnh." Thiền Nhạc Minh trong ánh mắt lập lòe tinh quang, phóng khoáng nói. "Ta đây trước hết chúc mừng Tiền Vương." Tư Mã Đoạt xu định nói. "Phụ thân, có chuyện ta cần hướng ngươi bẩm báo." Biết được Thiền Nhạc Minh đang sắp đột phá, Thiền Vân mừng rỡ, âm lãnh nói, "Trước đó không lâu, Diệp gia giết ta không vẹn tông hơn 10 người. Thiên Vân thêm mắm thêm muối giảng giải nói, đem bọn hắn nói thành người bị hại, đem Diệp gia nói thành tội ác tẩy trời người. Lại có việc này. Thiên Nhạc Minh trong ánh mắt bắn ra một đạo hàn quang, chờ qua mấy ngày, ta sẽ đích thân đi một chuyến Diệp gia, để bọn hắn biết cùng ta không ve tông đối nghịch xuống chẳng. Vậy làm phiền phụ thân rồi. Thiên Vân mừng thầm, Tư Mã Đoạt đám người càng là mừng rỡ hy vọng. Theo bọn hắn nghĩ, Thiên Nhạc Minh tự mình ra tay, Diệp gia chết chắc. Thiên Vương, tiểu nữ cùng Hiền Chất tình đầu ý hợp, không bằng chúng ta chọn một cái ngày hoàng đạo, để bọn hắn sớm cho kịp thành thân, cũng khá đi ta một nỗi lòng. Tư Mã Đoạt chủ động đề nghị. Có khả năng. Thiên Nhạc Minh gật đầu nói, bất quá ta mà chính là nhân kiệt, sẽ không chỉ cưới một vợ, còn mời Tư Mã Hiền đệ thứ lỗi. Hẳn là, hẳn là. Tư Mã Đoạt vội vàng nói, nhưng đóa hoa là trong lòng của ta thịt, càng là ta Tư Mã gia tộc hòn ngọc quý trên tay, có thể hay không nhường đóa hoa làm vợ. Nay không có vấn đề, lão phu có khả năng đáp ứng ngươi. Thiên Nhạc Minh gật đầu nói, cái kia liền đạt tạ Thiên Vương. Vợ, thiếp địa vị khác biệt rất lớn, đạt được Thiên Nhạc Minh cam đoan, Tư Mã Đoạt mừng rỡ. Thiên Vương, ta đêm qua nhìn một chút tháng ngày, ngày mai là ngày lành đẹp trời, không bằng trước hết để cho hai đứa bé đính hôn đi cũng tốt, trước đính hôn lại thành thân. Thiên Nhạc Minh nhẹ gật đầu, đồng ý nói. Thiên Vân cùng Tư Mã Đoá Nhi đính hôn tin tức rất nhanh truyền ra, không chỉ kinh động đến Hạ Hải thành chúng gia tộc, liền Hạ Hải thành phụ cận thành trì thế lực gia tộc cũng bởi vì mong muốn định bợ không bê tông, dồn dập đến đây chúc mừng. Trong lúc nhất thời, Hạ Hải thành trở nên chưa từng có náo nhiệt, Tư Mã gia tộc càng là trở thành tiêu điểm. Ừ, này Hạ Hải thành có cái gì đại hỉ sự sao? Làm sao lại náo nhiệt như vậy? Cổ Thiên Ca cùng Diệp Phong Linh cưỡi giao mã đi vào Hạ Hải thành lúc, phát hiện Hạ Hải thành lạ thường náo nhiệt, đi qua đánh nghe bọn hắn mới biết được, hôm nay là Thiền Vân cùng Tư Mã Đoá Nhi đính hôn tháng ngày. Trùng hợp như vậy, Cổ Thiên Ca khỏe miệng hơi nhếch lên, nổi lên một tia lanh ý, đi thôi, chúng ta cũng đi gom góp tham gia náo nhiệt, cho bọn hắn đưa phần đại lễ. Tư Mã Đoá Nhi, hôm nay ta định nhường ngươi biết, nhục nhã ta Diệp gia xuống tràng. Diệp Phong Linh nắm chặt hai quả đấm, âm thầm thế nói. Chương 589, ngang ngược vì ai hùng rất náo nhiệt mà. Cổ Thiên Ca hai người cưỡi giao mã, đi vào răng đèn kết hoa, treo lụa đỏ cùng đèn lớn lồng đỏ, cửa lớn rộng mở Tư Mã gia tộc phủ, phát hiện trong phủ hết sức náo nhiệt. Tư Mã Đoá Nhi cùng Thiền Vân đã hoàn thành đính hôn, đang ở mở tiệc chiêu đãi đến đây chúc mừng khách quý. Đi thôi, chúng ta đi vào. Cổ Thiên Ca hai người nhảy xuống giao mã, chậm rãi hướng phi thường náo nhiệt Tư Mã gia tộc phủ đi đến. Các ngươi tới làm gì? Cổ Thiên Ca hai người vừa đi vào ồn ào Tư Mã gia tộc phủ, đột nhiên một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Tương cùng Cổ Thiên Ca phát sinh xung đột, tận mắt nhìn thấy hắn kinh khủng tóc trắng lao hậu phát hiện hai người bọn họ, sắc mặt đại biến, cảnh giác mà hỏi: thế nào, không chào đón chúng ta tới? Cổ Thiên Ca giống như cười mà không phải cười nhìn xem tóc trắng lao hậu, thản nhiên nói: ta cảnh cáo ngươi, hôm nay các ngươi tốt nhất đừng quấy rối, bằng không, bằng không. Tóc trắng lao hậu vốn định cảnh cáo Cổ Thiên Ca, nhưng chạm đến hắn sắc bén như kiếm hai con ngươi, tóc trắng lao hậu đột nhiên có một loại bị thế gian hung ác nhất man thú để mắt tới cảm giác, giang phát run, sắp nứt cả tim gan, uy hiếp cắm ở cổ họng, nói không nên lời. Uy hiếp ta? Cổ Thiên Ca lãnh nạo nói ra, ngươi có biết, trên đời này uy hiếp ta người đều đã chết. Nói xong, Cổ Thiên Ca như một đạo tàn ảnh, đột nhiên xuất hiện tại tóc trắng lao hậu trước mắt, dọa đến nàng toàn thân lông tơ đều thẳng dựng lên, cấp tốc triệu hồi ra hai đại trọng bảo, cản trước người, toàn lực phòng ngự. Nhưng nàng cùng Cổ Thiên Ca ở giữa thực lực sai biệt quá lớn. Cổ Thiên Ca tay phải tựa như tia chớp nô ra, trực tiếp chấn khai hai đại trọng bảo, xé toang phòng ngự của nàng, kẹp lại cổ của nàng, đưa nàng cao cao giơ lên giữa không trung. Lớn mật, ngươi là người phương nào, nhanh chóng thả Ngũ trưởng lão, bằng không đối ngươi không khách khí. Thấy tóc trắng lao hầu gặp nguy hiểm, lấy lại tinh thần mấy tên Tư Mã gia tộc cao thủ dồn dập triệu hồi ra bảo vật, khóa chặt Cổ Thiên Ca, lớn tiếng ra lệnh. Trước trong viện khách khứa cũng bị bất thình lình một màn kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới, tại Tư Mã gia tộc cùng không vẽ tông thông gia ngày vui bên trong, lại có người trước tới quấy rối. Giang giác, Cổ Thiên Ca tay phải hơi hơi phát lực, tại bạn chúng nhìn chừng chừng dưới, hắn bóp nát tóc trắng lao hầu yết hầu, đánh tan linh hồn của nàng, giống ném chó, đem thi thể của nàng ném tới trên mặt đất. Người muốn chết? Nhìn xem ngã trong vũng máu, khí tuyệt mà chết tóc trắng lao hầu, chú Tư Mã gia tộc cao thủ phẫn nộ, dồn dập trưởng ngự riêng phần mình mạnh nhất bảo vận, đánh về phía Cổ Thiên Ca, mong muốn hợp lực đưa hắn oanh sát. Người nào dám mạo phạm sư phụ ta? Diệp Phong Linh thét dài một tiếng, trong nháy mắt dung hợp tiên thiên kiếm thai, kim kiếm ý thảo, đem tự thân chiến lực tăng lên tới cực hạn, cầm trong tay cực phẩm đạo kiếm, thi triển ảnh kiếm thức, diễn hóa xuất một đạo để cho người ta hoa cả mắt kiếm ảnh, đánh lui tấn công chính diện Cổ Thiên Ca bảo vận. Tiếp theo, hắn quay người một kiếm, sắc bén kiếm mang hoành kích mà ra, trực tiếp đem nhanh chóng tránh không kịp Tư Mã gia tộc cao thủ chém bay ra ngoài, máu tươi tại chỗ. Xảy ra chuyện gì rồi? Một đạo phẫn nộ bạo tiếng giống vang lên. Tư Mã gia tộc đại trưởng lão, người mặc một bộ trường bào màu đỏ thắm, dáng người khôi ngô cao lớn, giữ lại râu quai nón Tư Mã sư, mang theo mấy tên khí thế hung hăng cao thủ đi tới tiền viện bên trong. Hồi bẩm đại trưởng lão, có ác đồ xông vào, giết chết Ngũ trưởng lão. Lập tức có Tư Mã gia tộc đệ tử tiến lên bẩm báo nói. Cái gì? Năm trưởng lão chết rồi? Tư Mã sư tuyết trắng lông mày nhướng lên, trong lồng ngực bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, phẫn nộ gầm thét lên, người nào to gan như vậy? Là ta. Cầm trong tay cực phẩm đạo kiếm, ngang tại Cổ Thiên Ca trước người Diệp Phong Linh, một bước tiến lên, bá đạo đáp lại nói: "Tiểu xuất sinh, lại là ngươi?" Tư Mã sư vẻ mặt khẽ giật mình, nhận ra Diệp Phong Linh, trong ánh mắt bắn ra nồng đậm sát ý, "Ngươi thật là lớn gan chó, định bợ ta Tư Mã gia tộc không thành, dám tại hôm nay tới quấy rối, không thể tha cho ngươi." Nói xong, Vũ Tinh Lục hợp Vũ Quân cảnh Tư Mã Sư triệu hồi ra một thanh lưu quang bốn phía, hạ phẩm đạo khí đẳng cấp chiến đao, thi triển mạnh mẽ thần thông, chém về phía Diệp Phong Linh. "Lão cậu, năm đó ngươi tại ta Diệp gia giễu võ Dương Oai, còn đã thương gia gia của ta, hôm nay ta đính hôn tay vì ta Diệp gia trốn về công đạo." Tư Mã Sư mang theo kinh thiên đao thế kéo tới, Diệp Phong Linh không có né tránh, một cú cực hạn kiếm ý phun ra thân thể của hắn, cầm trong tay cực phẩm đạo kiếm nên đón tiếp lấy, cùng Tư Mã Sư kịch chiến dâng lên. Diệp Phong Linh mặc dù cảnh giới kém xa Tư Mã Sư, nhưng tiên tiên kiếm thai, kim kiếm ý thảo, cực phẩm đạo kiếm hoàn toàn đền bù chênh lệch về cảnh giới. Lại thêm Diệp Phong Linh tu luyện cực kiếm 6 thức uy lực cực lớn, căn bản không phải Tư Mã Sư có thể so sánh. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong Linh diện hóa cực hạn kiếm ý, chế trụ Tư Mã Sư, bước bách hắn liên tục bại lui. "Đại trưởng lão." Thấy Tư Mã Sư gặp nguy hiểm, mấy tên Tư Mã gia tộc cao thủ liền nghĩ ra tay cứu viện. Cút. Cổ Thiên Ca con ngươi co rụt lại, Thái Dương chân hỏa phun ra thân thể của hắn, diễn hóa thành hỏa diễm sóng lớn, trong nháy mắt hỏa tan bốn tên cận thân Tư Mã gia tộc cao thủ, chấn nhiếp toàn trường. Xuyên kiếm thức, ngăn chặn Tư Mã sư thế công, Diệp Phong Linh liên tục làm loạn, hắn đem tự thân tốc độ công kích diễn hóa đến cực hạn, để cho người ta chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy từng đạo mông lung, như kinh hồng kiếm ảnh cực nhanh. Phúc. Tư Mã sư phòng ngự bị phá, nhanh như chớp xuyên tim một kiếm đâm vào lồng ngực của hắn, chấn thương tâm mạch của hắn, hàng loạt máu tươi tại miệng hắn bên trong bay lên. Dừng tay. Tư Mã sư bị trọng thương thời khắc, người mặc trường bào màu vàng lợn, khí độ bất phàm Tư Mã Đoạt, thân bên trên tán phát lấy âm lãnh khí tức tiền nhạc minh đám người xuất hiện. Đối với Tư Mã Đoạt bạo tiếng giống, Diệp Phong Linh mắt điếc hai ngờ, hắn đem tự thân chiến lược tăng lên tới cực hạn, thi triển hắn nắm giữ một kích mạnh nhất, mong muốn nhất cổ tác khí đưa hắn đánh giết. Ảnh kiếm thức. Diệp Phong Linh cực tốc tới gần thân thể hóa thành một vệt bóng mờ, vô cùng kiếm mang dâng lên mà ra, như thủy ngân chạy chém về phía quá sợ hãi, liều mạng phòng ngự Tư Mã sư. Muốn chết. Nửa bước vương giả cảnh tiền nhạc minh thấy Diệp Phong Linh dám can đảm ở chính mình dưới mí mắt giết người, nửa bước vương giả bài trong nháy mắt bùng nổ, diễn hóa xuất một đầu đao ý trùng thiên che trời bàn tay lớn, che khuất bầu trời chộp tới Diệp Phong Linh, mong muốn đưa hắn bắt sống, cứu Tư Mã sư. Ầm ầm. Từng đạo vang lôi tiếng vang lên. Cổ Thiên Ca tay phải bùng lên, thiên lôi chi linh tuấn ra, diễn hóa thành cuồng lôi, vỡ vụ tiền nhạc minh, cô đọng che trời bàn tay lớn. Không. Phong ngự bị phá, Tư Mã sư phát ra một đạo tuyệt vọng thanh âm, trơ mắt nhìn xem Diệp Phong Linh thi triển ảnh sát kiếm bổ ra thân thể của hắn, bị mất mạng tại chỗ. Diệp Phong Linh, ngươi thật là lớn gan chó, dám tại ta ngày đại hỉ, giết ta Tư Mã gia tộc đại trưởng lão, Ngũ trưởng lão, hôm nay các ngươi lưu nghị còn sống rời đi. Nhìn xem Tư Mã sư cùng tóc trắng lao hầu thi thể, người mặc một bộ lớn quần dài màu đỏ, phát họa ra nổi bật dáng người, trên mặt nhẹ bôi đồ trang sức trang nhã, xinh đẹp chiếu người Tư Mã Đoá Nhi nổi trận lôi đình, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Tư Mã Đoá Nhi, ngươi quá cao nhìn chính mình, ngày đó ngươi Tư Mã gia tộc mang đến cho ta sỉ nhục, hôm nay ta đính hôn tay đòi lại." Diệp Phong Linh nhìn xem sắc mặt tái xanh Tư Mã Đoá Nhi, bá đạo đáp lại nói: "Mở tổ trận, ta muốn tự tay làm thịt bọn hắn, đạp diệt Diệp gia." Tư Mã Đoạt giận điên lên, trong ánh mắt phun ra nồng đậm hỏa diễm, căm tức nhìn Diệp Phong Linh, lớn tiếng gầm thét lên: "Các ngươi không có cơ hội này, hôm nay Tư Mã gia tộc nhất định diệt." Cổ Thiên Ca hai mắt lạnh lùng bỏ, ta hắn người nào nói? Chương 590, ngang ngược vì ai hùng ầm ầm. Một vòng vô cùng to lớn trận đồ phá xuất Tư Mã gia tộc tổ địa, hiện lên ở Tư Mã gia tộc phủ bầu trời, mấy vạn đạo kinh khủng trận văn như thiên quân văn mã, theo bốn phương tám hướng tụ tập tới, tăng cường lấy trận uy. Trong lúc nhất thời, phong vân đột biến, thương khung vì đó biến sắc, kinh khủng tổ trận oai bao phủ khắp nơi, nhường đến đây chúc mừng các thế lực lớn cao thủ cảm nhận được kinh khủng, càng có một ít thực lực không đủ tiểu bối, hai chân như nhũn ra, hô hấp trở nên khó khăn. Cực hạn thiên trận, không nghĩ tới ngươi Tư Mã gia tộc còn có bực này nội tình. Nhìn lên bầu trời bên trong hiện hiện to lớn trận đồ, Cổ Thiên Ca liếc mắt nhận ra, này trận thậm chí một tòa uy lực cực lớn cực phẩm thiên trận, đủ để hoành sát lục tinh pháp tướng vương giả. Nếu như không có di ngôn, các ngươi có thể đi chết. Tổ trận hiện hiện, Tư Mã Đoạt trong tay xuất hiện một vòng trưởng ngự trận bàn, câu thông lấy tổ trận, mong muốn hoành sát Cổ Thiên Ca cùng Diệp Phong Linh. Ta nói ngươi Tư Mã gia tộc tổ trận không dám công kích ta, ngươi tin không? Cổ Thiên Ca chắp hai tay sau lưng, nhìn xem khỏe mắt cơ bắp kinh hoàng, một mặt giữ tợn Tư Mã Đoạt, thản nhiên nói: "Sắp chết đến nơi ngươi còn mạnh miệng, hôm nay ta định đưa ngươi nghiền xương thành tro." Tư Mã Đoạt căn bản không tin tưởng Cổ Thiên Ca, không ngừng mà kích phát tổ trận oai, chuẩn bị nhất kích oanh sát Cổ Thiên Ca hai người. Ong ong ong, một cỗ cường đại linh hồn lực dâng trào ra Cổ Thiên Ca hồn hải. Thiên Cơ Châu cực tốc vận chuyển, giao động lấy Cổ Thiên Ca linh hồn lực, phá tiến vào Tư Mã gia tộc tổ trong trận, cưỡng ép tức đoạt tổ trận, cắt đứt trưởng ngự trận bàn lực lượng. Chết. Tư Mã Đoạt chợt quát một tiếng, liền muốn trưởng ngự tổ trận oanh sát Cổ Thiên Ca. Nhưng mặc cho do hắn như thế nào trưởng khống, trôi nổi ở giữa không trung tổ trận đều không phản ứng chút nào, căn bản không công kích Cổ Thiên Ca hai người. Này, đây là thế nào? Nhìn xem tại trong hư không chậm rãi lượn vòng tổ trận, Tư Mã Đoạt nhất thời ngẩn ra mắt, không thể tin được phát sinh sự tình. Tổ trận, giết cho ta, giết, giết. Tư Mã Đoạt không tiếc đại giới hướng trưởng ngự trận bàn bên trong phun vào số ngụm máu, cưỡng ép trưởng không tổ trận. Nhưng tổ trận đã sớm bị Thiên Cơ Châu tước đoạt lực khống chế, mặc cho Tư Mã Đoạt thi triển hạng gì thủ đoạn, đều không thể lại trưởng khống tổ trận. Ta nói, ngươi Tư Mã gia tộc tổ trận không dám công kích ta. Nhìn xem trên trán toát ra viên viên mồ hôi, gấp chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, không ngừng phun ra tinh huyết Tư Mã Đoạt, Cổ Thiên Ca thản nhiên nói: "Không nghĩ tới ngươi vẫn là một tên đẳng cấp cao trận pháp sư." Người mặc một bộ trường bào màu vàng lợn, trên thân tràn ngập mãnh liệt đao ý, dáng người khôi ngô cao lớn tiền nhạc minh nhìn ra đoan nghi, vẻ mặt âm trầm nói: "Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là không vẽ tông chủ đi." Cổ Thiên Ca mí mắt nhẹ nhàng nhảy lên, nhìn về phía vẻ mặt âm trầm như nước Thiền Nhạc Minh, chậm rãi mà hỏi.
Không sai.
Thiền Nhạc Minh nhẹ gật đầu, cuồng ngạo nói ra, tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, có gì bối cảnh, ngươi dám ở hôm nay tới quấy rối, ta định giết ngươi, lại diệt ngươi cửu tộc. Ta nhớ được lần trước có người cũng dùng này loại khẩu khí nói chuyện với ta, nhưng cuối cùng hắn đập phá đầu, chúng ta cầu xin tha thứ, nhưng y nguyên bị ta giết. Cổ Thiên Ca lạnh nhạt nói, há, đúng, hắn giống như gọi Ma La, không biết ngươi biết hắn sao?
Ma La,
Ma Thiên Lĩnh Chủ, Nhất Tinh Pháp Tướng Vương giả cảnh đại năng. Cổ Thiên Ca lời tại Tư Mã gia tộc phủ nhấc lên không nhỏ gợn sóng, mọi người nhìn về phía Cổ Thiên Ca ánh mắt càng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trước đó vài ngày ta nhớ được Ma Thiên Lĩnh Chủ giống như thật đội lĩnh chủ, xác thực có chuyện này, mà lại theo tin đồn, Ma Thiên Lĩnh đắc tội một cái thông thiên người, bị người quen nàng, lĩnh chủ Ma La càng bị người đánh chết tại Ma Thiên Lĩnh. Trời ạ, giết chết Ma La người kia sẽ không phải thật chính là hắn đi? Nếu quả như thật là hắn, vậy hôm nay liền có trò hay để nhìn. Không ít gia tộc đệ tử tại trong âm thầm xì xào bàn tán, càng có rất nhiều nhìn Tư Mã gia tộc không vừa mắt gia tộc mừng thầm. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi? Thiên Nhạc Minh vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, thấp giọng nói:
"Ai, ngươi cần gì phải lừa mình dối người đâu?"
Cổ Thiên Ca lắc đầu nói: "Kỳ thật, ngươi đã tin 8 điểm không phải sao? Ta không biết Ma Thiên Lĩnh đến cùng gặp cái gì, chỉ bằng ngươi sư đồ hai người, mơ tưởng lật lên sóng lớn." Nói xong, Thiên Nhạc Minh triệu hồi ra một khối cổ lão, khắc họa lấy màu đỏ thắm cổ văn bia đá, mong muốn mượn bia đá lực lượng, diệt sát Cổ Thiên Ca.
"Đồ tốt, không nghĩ tới trong tay ngươi còn có loại bảo vật này."
Nhìn xem Thiên Nhạc Minh triệu hồi ra huyết văn bia đá, Cổ Thiên Ca liếc mắt nhìn ra này bia đá huyền diệu, con mắt lập tức phát sáng lên.
"Huyết địa, trấn sát."
Thiên Nhạc Minh đột nhiên tiến lên trước một bước, trưởng ngự huyết văn bia đá, tựa như một tòa màu đỏ thắm sơn nhạc, trấn sát hướng về phía Cổ Thiên Ca.
Ong ong ong.
Bộ phát ra vô địch thần uy huyết văn bia đá kéo tới, Cổ Thiên Ca hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bị Thiên Cơ Châu trưởng ngự tổ trận đánh xuống hạ muôn vàng trận văn, hung hăng đánh vào huyết văn trên tấm bia đá, dung chuyển lấy bia đá kịch liệt run rẩy, căn bản là không có cách công kích Cổ Thiên Ca.
"Này cái này."
Thấy tổ trận thật bị Cổ Thiên Ca trường khống, Tư Mã Đoạt đám người tất cả đều mắt tròn váng, trong lòng sinh ra bất an mãnh liệt.
"Tư Mã Đoạt, Tư Mã Đoá Nhi, lúc trước ta Thái gia gia cứu được ngươi Tư Mã gia tộc lao tổ mệnh, định ra việc hôn nhân, các ngươi có khả năng công nhận, nhưng các ngươi thực sự không nên từ hôn lúc đủ kiểu đục nhã gia gia của ta, đục nhã ta Diệp gia, các ngươi phải biết, không phải ta Diệp gia thiếu các ngươi, mà là các ngươi Tư Mã gia tộc thiếu nợ ta Diệp gia."
Cổ Thiên Ca mượn tổ trận, ngăn chặn Tiền Nhạc Minh lúc, Diệp Phong Linh tầm mắt sắc bén nhìn về phía thấp thỏm bất an Tư Mã Đoạt cha con hai người, thanh âm băng lãnh nói:
"Diệp Phong Linh, ngươi đừng tưởng rằng có người làm chỗ dựa liền không có sợ hãi, vẫn là câu nói kia, ngươi trong mắt ta, liền là một cái tôm tép nhãi nhép, con cóc vĩnh viễn ăn không được thịt thiên nga."
Tư Mã Đoá Nhi nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình đính hôn ngày sẽ phát sinh như vậy biến cố, hết sức hối hận tại chỗ không có giết chết Diệp Phong Linh, lưu lại hòa lớn.
"Ha ha, thiên nga, Tư Mã Đoá Nhi, liền ngươi bực này xa hạ người, liền không nên vũ nhục thiên nga."
Diệp Phong Linh cười lớn một tiếng, khinh thường nói: "Bất quá ngươi cùng Thiền Vân cũng là xứng, một dạng tâm địa ác độc, một dạng không biết trời cao đất rộng.
Vân ca, giúp ta giết hắn, ta đòi mạng hắn."
Tư Mã Đoá Nhi khí sắc mặt tái xanh, gắt gao nắm lấy vẻ mặt âm trầm như nước Thiền Vân cánh tay, phẫn nộ nói ra:
"Yên tâm, ta định xoay hạ đầu của hắn, cho ngươi làm bóng đá."
Một cỗ trùng thiên sát khí tại Thiền Vân trong thân thể bạo phát đi ra, tâm ý của hắn khẽ động, lưu động 4000 đạo bản mệnh khí văn chiến đao, cùng với một thanh thượng phẩm đạo khí đẳng cấp đầu sói chiến đao phù hiện ở trước mặt hắn. Khi hắn tay cầm song đao lúc, hắn khí thế của tự thân phát sinh biến hóa long trời lở đất, kinh khủng đao thế cắt không khí kịch liệt quay cuồng.
"Giết ta, kiếp sau đi."
Thiền Vân mang theo kinh thiên đao uy kéo tới lúc, Diệp Phong Linh con ngươi co rụt lại, cực hạn kiếm ý phun ra thân thể của hắn. Hắn trong nháy mắt dung hợp tiên thiên kiếm thai cùng kim kiếm ý thảo, đem tự thân lực công kích tăng lên tới cực hạn, nên đón tiếp lấy.
Xuyên kiếm thức.
Diệp Phong Linh cực tốc bay lượn thân thể trong nháy mắt cùng cực phẩm đạo kiếm dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo kinh hồng chi kiếm, một kiếm phá mở Thiền Vân công kích, kích rách ra hắn bản mệnh chi bảo.
"Cái gì?"
Thiền Vân không nghĩ tới Diệp Phong Linh chiến lực tăng lên nhiều như vậy, trong khoảnh khắc phá hết thế công của mình, mối nguy tính mạng mình, lập tức lấy ra một viên hộ thân phủ toàn lực phòng ngự.
"Ảnh kiếm thức."
Thiền Vân mượn hộ thân phủ, gian nan ngăn cản được Diệp Phong Linh thi triển xuyên kiếm thức lúc, Diệp Phong Linh lập tức biến chiêu, trong nháy mắt diện hóa xuất từng đạo cực tốc kiếm ảnh, như mưa rông gió bão nuốt sống quá sợ hãi Thiền Vân.
"Không!"
Thiền Vân phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tại Diệp Phong Linh thi triển ảnh kiếm thức dưới sự công kích, Thiền Vân thân thể phòng ngự bị phá, bị từng đạo cực tốc kiếm ảnh cắt vỡ thân thể, hóa thành đầy đất bay đi, bị mất mạng tại chỗ.
Chương 591, ngang ngược vì ai hùng Vân Nhi.
Mượn huyết văn bia đá, toàn lực chống cự tổ trận oanh sát Thiền Nhạc Minh, dư quang thấy Thiền Vân bị Diệp Phong Linh đánh chết một màn, con mắt lập tức biến thành màu đỏ như máu, phát ra khóc thảm tiếng thét dài. Nhưng Tư Mã gia tộc tổ trận uy lực lớn, Thiền Nhạc Minh lại chưa có thể tìm hiểu huyết văn bia đá thần diệu, vô phương phát huy bia đá uy lực mạnh nhất, bị quang vũ trận văn gắt gao ngăn chặn, vô phương đi giết Diệp Phong Linh báo thủ.
"Sao? Làm sao có thể? Ngươi cái phế vật này, làm sao có thể giết chết Thiền Vân?"
Tư Mã Đoá Nhi bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người, nàng không thể tin được, một mực bị nàng coi là phế vật, chưa bao giờ bị hắn để vào mắt Diệp Phong Linh, có thể giết chết tứ tinh lục hợp vũ quân cảnh Thiền Vân. Mà nàng vừa mới cùng Thiền Vân trước mặt mọi người đính hôn, Thiền Vân liền bị giết chết, nàng cũng một cách tự nhiên trở thành quả phụ, cái này khiến nàng không thể nào tiếp thu được sự thật này.
"Tư Mã Đoá Nhi, ta tặng ngươi một câu lời, ánh mắt của ngươi thật vô cùng kém."
Diệp Phong Linh lãnh khốc vô tình nói ra, cầm trong tay cực phẩm đạo kiếm, thẳng hướng Tư Mã Đoá Nhi, mong muốn đem một lòng đưa hắn tới chết Tư Mã Đoá Nhi giết chết,
vuốt lên trong lòng vết sẹo. Ngươi dám? Tứ tinh lục hợp vũ quân cảnh Tư Mã Đoạt chợt quát một tiếng, tìm kiếm triệu hồi ra một thanh trung phẩm đạo khí đẳng cấp trường thương, ngăn tại Hoa Dung Thất Sắc Tư Mã Đoá Nhi trước người, ngăn cản Diệp Phong linh hung mãnh công kích. Đều thất thần làm cái gì, còn không theo ta đồng loạt ra tay, ai có thể giết chết hắn, ta có trọng thương. Diệp Phong linh thế công quá hung mãnh, Tư Mã Đoạt thủ đoạn ra hết đều khó mà ngăn cản, liên tục bại lui hắn lớn tiếng ra lệnh. Tư Mã Đoạt một tiếng mệnh dưới, hàng loạt Tư Mã gia tộc cao thủ triệu hồi ra riêng phần mình bảo vật, đánh về phía Diệp Phong linh, mong muốn hợp lực đưa hắn vây sát. Từng đạo uy lực không tầm thường trọng bảo kéo tới, Diệp Phong linh hồn nhiên không sợ, hắn cấp tốc kích phát hộ thân phủ lực lượng, căng ra một đạo phòng ngự lồng ánh sáng, ngăn cản theo bốn phương tám hướng kéo tới trọng bảo công kích. Diệp Phong linh người mang hộ thân phủ, cực phẩm đạo khí đều có thể ngăn cản, chớ đừng nói chi là hàng loạt tiên bảo công kích. Chẳng lẽ người kia thật chính là đánh giết Ma La người? Tư Mã Đoạt đối Diệp gia biết sơ lược, hắn tuyệt không tin Diệp gia có thể có như vậy nội tình. Diệp Phong linh trong thời gian thật ngắn thoát thai hoàn cốt, có được khiến cho hắn đỏ mắt đạo khí, tuyệt đối cùng Cổ Thiên Ca có quan hệ. Tư Mã Đoạt còn không mau mau xua tan tổ trận, mơ hồ ngăn cản không nổi tổ trận điên cuồng công kích, tiêu hao rất nhiều thiền nhạc mình hướng về phía sợ mất mật Tư Mã Đoạt lớn tiếng gầm thét lên. Đúng đúng. Tư Mã Đoạt vừa hạ quyết tâm, dựa vào thân pháp tránh khỏi Diệp Phong linh chí mạng một kiếm, không tiếc đại giới làm vỡ nát trường ngự trận bàn. Trường ngự trận bàn phá thoái, bao phủ trong hư không tổ trận trong nháy mắt vỡ tan, hàng loạt trận bàn tốc độ cao biến mất, lui trở về tổ địa bên trong. Ta đòi mạng ngươi. Không có tổ trận công kích, giết mắt đỏ thiền nhạc minh bạo hống một tiếng, liên tục hướng huyết văn trong tấm bia đá phun vào số ngụm máu, kích ra bia đá ngoài, chấn sát hướng về phía Cổ Thiên Ca. Loại bảo vật này thả trong tay ngươi, thật sự là hư mất của trời. Cổ Thiên Ca thấy thiền nhạc minh căn bản không có nắm giữ huyết văn bia đá huyền diệu, lắc đầu, khống chế quyền tỏa bao trùm nắm tay phải, một tay nên đón tiếp lấy. Vâng. Huyết văn bia đá phóng thích ra chói mắt huyết quang, cùng Cổ Thiên Ca cổ bị tràn ngập phải quyền đánh vào nhau lúc, bộc phát ra hủy diệt chi lực. Một đạo hình bầu dục năng lượng vầng sáng tại run rẩy kịch liệt trong hư không khuấy động, chấn động đến Tư Mã gia tộc. Không vẽ tông cao thủ liên tục bại lui, phun ra hàng loạt máu tươi. Này, đây chẳng lẽ là cổ đạo khí? Cảm giác được quyền tỏa bên trong bùng nổ cổ đạo vai, Thiền Nhạc Minh sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ khó tin. Cổ đạo khí, coi như tại Trung Thiên Vực đều là tối vi bảo vật chân quý, càng là một chút thánh địa chấn tộc chi bảo. Mà Cổ Thiên Ca có thể tùy tiện xuất ra lớn nhất cổ đạo khí, nhường Thiền Nhạc Minh hoài nghi Cổ Thiên Ca có hay không đến từ Trung Thiên Vực hoặc là xuất từ kinh khủng thánh địa. Tấm bia đá này không sai, ta muốn. Một quyền dung chuyển huyết văn bia đá, Cổ Thiên Ca hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế quyền tỏa hóa thành trường long xiềng xích. Trong nháy mắt chói thắt bia đá, không cho Thiền Nhạc Minh triệu hoán trở về cơ hội. Tất cả dừng tay. Đột nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp tại Tư Mã gia tộc tổ vang lên. Một tên người mặc vải bố trường bào, tóc cơ hồ rơi sạch, trên mặt che kín đốm đen, lục tinh lục hợp vũ quân cảnh lão giả, dẫm lên một đầu sinh ra ngàn chân, hơn ba trượng dài, toàn thân màu đỏ thắm, phun đạo đạo khí độc cực phẩm huyền thú con giết xuất hiện. Lão tổ. Nhìn xem cùng yêu thú con giết cùng nhau xuất hiện lão giả, Tư Mã Đoạt mừng rỡ, tránh khỏi Diệp Phong Linh hung mãnh công kích, thối lui đến lão giả bên người, tìm kiếm lấy bảo hộ. Diệp Phong Linh, ta Tư Mã gia tộc xác thực có thua thiệt cùng ngươi Diệp gia, nhưng cái gọi là dưa hái xanh không ngọt, ngươi vì sao hùng hổ dọa người? Tư Mã gia tộc lão tổ, năm đó bị Diệp Phong Linh gia gia cứu Tư Mã Chủng, đặt tại yêu thú con giết trên đầu, lạnh lẽo nhìn lấy Diệp Phong Linh, thấp giọng nói ra: có một chút ngươi khả năng tính sai, ta tới này bên trong không phải là bởi vì ghen ghét, mà là tới đòi công đạo. Năm đó ngươi Tư Mã gia tộc hành động, không chỉ khí gia gia của ta bệnh tình đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, buông tay nhân gian, càng làm cho ta Diệp gia trở thành định thiên thành cho cười, mang đến to lớn sỉ nhục. Giống các ngươi bực này lấy ván trả ơn ngụy quân tử, nhất định phải đạt được báo ứng. Diệp Phong Linh đón Tư Mã Đoạt đôi mắt giàn mua vần đủ, không sợ hay nói. Năm đó sự tình ta không muốn nhắc lại, nhưng các ngươi tới ta Tư Mã gia tộc quấy rối, phá hư đóa hoa đính hôn, có phải hay không hẳn là cho ta Tư Mã gia tộc một cái công đạo? Vế tử quan Tư Mã Trùng cũng không rõ ràng Cổ Thiên Ca khủng bố, tại hắn ý niệm mệnh lệnh dưới người hắn con giết yêu thú đột nhiên công kích, phun ra một cỗ nồng đậm khí độc, đánh về phía Diệp Phong Linh. Ngâm. Đột nhiên, một đạo đinh thai nhức óc tiếng long ngâm vang lên. Con giết yêu thú cận thân thời khắc, cốt long đột nhiên phá xuất thân thể của hắn, kéo ra bạch cốt hủ lớn, phóng xuất ra mạnh mẽ đạo uy, đánh tan con giết yêu thú thả ra khí độc, che lại Diệp Phong Linh. Cốt long, này Diệp Phong Linh còn có loại bảo vật này, chẳng lẽ Diệp gia thật dính vào lớn chỗ dựa? Nhìn xem vờn quanh tại Cổ Thiên Ca trung quanh thân thể cốt long, núp ở phía xa mọi người vây xem lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, cũng không ít người không chống đỡ được cốt long tán phát long uy, dọa đến hai chân phát run, không ngừng mà lui lại. Cốt long, giết! Diệp Phong Linh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trường ngự bị Cổ Thiên Ca luyện chế lại một lần một phen. Đi đến thượng phẩm đạo khí đẳng cấp cốt long, thẳng hướng con giết yêu thú, cùng nó kết đấu. Tiểu bối, lão tổ ngược lại muốn xem, ngươi có nhiều ít thủ đoạn. Tư Mã Trùng cực độ co vào trong con mắt bắn ra nồng đậm sát ý, tay hắn cầm một cây dài một trượng, tựa như hình rắn trường thương, hóa thành một đạo vạn trượng ánh chớp, đâm về phía Diệp Phong Linh, mong muốn dựa vào thực lực tuyệt đối, giết hắn, đoạt được hắn người mang hết thảy. Tay ta đoạn có rất nhiều. Nhìn xem cực tốc đâm tới Tư Mã Trùng, Diệp Phong Linh hồn nhiên không sợ, từng trôi đạo kiếm phá xuất thân thể của hắn, cấp tốc tại trước người hắn tụ tập, diễn hóa thành một tòa uy lực lớn, diễn hóa thiên uy kiếm trận. Chặn lại Tư Mã Trùng đâm tới lôi đỉnh một thương, tam trọng đô thiên kiếm trận, giết. Diệp Phong Linh đem tiên thiên kiếm thai lực lượng kích phát đến cực hạn, cưỡng ép trưởng ngự Cổ Thiên Ca đưa cho hắn, uy lực có thể so với hạ phẩm cổ đạo khí tam trọng đô thiên kiếm trận, thẳng hướng Tư Mã Trùng. Tô Tư Mã Trùng mặc dù là lục tinh lục hợp vũ quân, nhưng tam trọng đô thiên kiếm trận uy lực quá lớn, lại thêm lịch thiên tiên thiên kiếm thai có thể thời gian ngắn kích phát tam trọng đô thiên kiếm trận năm thành uy lực. Trong khoảnh khắc, Tư Mã Trùng phòng ngự bị phá, tràn ngập ly hận thiên uy tam trọng đô thiên kiếm trận không ngừng mà xé rách thân thể của hắn phòng ngự, tăng thêm lấy thân thể của hắn thương thế. Tam trọng đô thiên kiếm trận hợp nhất, chém. Diệp Phong Linh hít sâu một hơi, mượn tiên thiên kiếm thai khống chế tam trọng đô thiên kiếm trận dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một thanh trảm thiên liệt địa, có tới dài 3 trượng cự kiếm, một kiếm phân liệt ra hỗn loạn hư không, một kiếm chém vỡ Tư Mã Trùng liên tục đánh ra phòng ngự, đưa hắn một kiếm chém giết. Tư Mã gia tộc lão tổ, chết. Chương 592, cô tịch nam tử VS vô địch thân ảnh lão tổ. Mắt thấy Tư Mã Trùng bị Diệp Phong Linh trưởng ngự tam trọng đô thiên kiếm trận chém giết một màn, Tư Mã Đoạt đám người mắt tròn váng, không thể tin được phát sinh trước mắt một màn. Hoa Dung Tất Sắc Tư Mã Đoá Nhi càng là dọa đến hai chân phát run, suýt nữa tê liệt ngã trên mặt đất. Hắn làm sao lại trở nên lợi hại như vậy, đây không phải là thật, đây cũng không phải là thật. Tư Mã Đoá Nhi không thể nào tiếp thu được sự thật này, lo lắng hơn Diệp Phong Linh trả thù. Mà hắn ở sâu trong nội tâm, càng là sinh ra như vậy từng tia hối hận lúc trước tùy hứng, càng hối hận lúc trước không có giết chết Diệp Phong Linh cái tai họa này. TTT. Diệp Phong Linh đại phát thần uy, trưởng ngự tam trọng đô thiên kiếm trận chém giết Tư Mã gia tộc lão tổ Tư Mã Trùng lúc, đạo uy chấn thiên cốt long xé toan con giết yêu thú phòng ngự, vỡ vụn thân thể, đưa nó đánh chết tại chỗ. Gia chủ, chúng ta không thể do dự nữa, nhất định phải vận dụng cuối cùng thủ đoạn, bằng không chúng ta đều phải chết. Tư Mã Trùng, con giết yêu thú là Tư Mã gia tộc hai lớn ỷ vào, bây giờ này hai lớn ỷ vào bỏ mình, nhường Tư Mã gia tộc mọi người xa vào đến trong sự sợ hãi, cây còn lại quả to Tư Mã gia tộc nhị trưởng lão truyền âm nói. Cuối cùng thủ đoạn. Mặc dù Tư Mã gia tộc còn có ỷ vào, nhưng này cái ỷ vào không thể coi thường, một khi vận dụng, Tư Mã gia tộc tổ địa đều có thể hủy đi. Nhưng Tư Mã Đoạt xa xa nhìn về phía cướp đi huyết văn bia đá, liên tục trọng thương Thiền Nhạc Minh Cổ Thiên Ca, hắn biết mình đã không có lựa chọn, nhất định phải được ăn cả ngã về không. Bằng không Tư Mã gia tộc y nguyên muốn sống đời. Đi, chúng ta đi tổ địa. Tư Mã Đoạt phẫn hận nhìn thoáng qua tiêu hao vượt quá giới hạn, sắc mặt tái nhợt Diệp Phong Linh, cùng với bảy mưu nghị kế, trưởng không hết thệ Cổ Thiên Ca, mang theo Tư Mã gia tộc cao thủ hướng tổ địa tối lui. Ta liền là chết, cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Lúc này, thương thế càng ngày càng nặng, ngăn cản không nổi Cổ Thiên Ca hung mãnh công kích Tiền Nhạc Minh đột nhiên tự bạo hai tay, diễn hóa xuất hai đạo huyết mang, đánh vào đến bị quyền tỏa chói buộc huyết văn trong tấm bia đá. Lập tức, bia đá chiếu rọi ra so mặt trời còn muốn chói mắt huyết quang, đem chọn cái Tư Mã gia tộc phủ lên thành màu đỏ như máu. Một cỗ làm cho tất cả mọi người cảm giác được hít thở không thông lực lượng tại huyết văn trong tấm bia đá bùng nổ, diễn hóa thành một tôn vô địch thân ảnh, tản ra bao trùm vạn vật phía trên, nhìn xuống chúng sinh khí phách. Phù 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 phù. Cảm giác được vô địch thân ảnh bên trong bùng nổ thần uy, cơ hồ tất cả mọi người ở đây đều bị dọa đến tê liệt ngã trên mặt đất, trên mặt không có một chút hưng hào. Chuyên môn là thật, tấm bia đá này thật chính là một cái vô địch đại nhân vật luyện hóa chí bảo, bên trong phong ấn đại nhân vật kia máu, một khi kích hoạt đại nhân vật lưu lại ân ký, có thể quét ngang hết thảy. Nhìn xem sừng sững tại huyết văn trên tấm bia đá vô địch thân ảnh, mất đi hai tay, thương thế nghiêm trọng Thiền Nhạc Minh cũng lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn tin tưởng Cổ Thiên Ca liền là có ba đầu sáu tay, cũng ngăn cản không nổi này tôn vô địch thân ảnh. Vân Nhi, mối thù của ngươi lập tức liền muốn báo, chờ giết hắn, ta định nhường Diệp gia máu chảy thành sông, nhường Diệp gia tất cả mọi người cho người chôn cùng. Thiền Nhạc Minh căm hận nhìn xem Cổ Thiên Ca, hận không thể uống hắn máu, ăn thịt. Không nghĩ tới ngươi vậy mà nghĩ đến dùng loại phương thức này kích hoạt bia đá bí mật. Nhìn xem trấn áp bát phương, vô địch với thiên thân ảnh, Cổ Thiên Ca trên mặt nhưng không có toát ra một tia kinh hoàng, bất quá loại phương pháp này chỉ là tiểu đạo, y nguyên vô phương phát huy tấm bia đá này chân chính thần vận. Tiểu tử, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, ta hôm nay định đưa ngươi rút gân lột ra, nhường ngươi hối hận đi đến thế này. Thiên Nhạc Minh cắn răng nghiến lợi nói ra. Hết ngồi đáy giếng. Cổ Thiên Ca lắc đầu, một bức sơn thủy cổ đồ hiện ra thân thể của hắn, vờn quanh tại trước người hắn, ngăn cản vô địch thân ảnh bùng nổ khủng bố thân uy. Sau một khắc, nhường Thiên Nhạc Minh kinh khủng một màn xuất hiện. Cổ Thiên Ca cực tốc vận chuyển đại thiên mệnh thuật, 12 đại hồn cung phá xuất hắn hồn hải, tán phát ánh sáng lóa mắt sáng chói, tựa như 12 viên liệt nhật tiêu dương, dung nhập vào sơn thủy cổ đồ bên trong. "Này, cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể có được 12 đại hồn cung, không phải 9 đại hồn cung là cực hạn sao?" Một màn trước mắt vượt quá Thiên Nhạc Minh tưởng tượng, càng làm cho hắn xa vào đến thật sâu vẻ sợ hãi. Không đơn giản Thiên Nhạc Minh sợ choáng váng, tê liệt ngã trên mặt đất, các thế lực lớn cao thủ cũng đều xa vào đến trong sự sợ hãi không thể tự kiềm chế. "Trời ạ, Diệp gia đây là dính vào một cái quái vật gì?" Vậy mà đánh vỡ vô cực đại thế giới cực hạn, mở ra 12 đại hồn cung, hắn chẳng lẽ đến từ thượng thiên vực? Tư Mã gia tộc, không ve tông song, không có cơ hội. Mặc dù huyết văn trong tấm bia đá sừng sững vô địch thân ảnh rất khủng bố, nhưng kiến thức đến Cổ Thiên Ca xây dựng 12 đại hồn cung, cơ hồ không người xem trọng Thiền Nhạc Minh đám người. Ông ngong ngong. Dung hợp 12 đại hồn cung, sơn thủy cổ đồ bên trong chiếu rọi ra ánh sáng chói mắt văn, một tên mang cổ kiếm cô tịch nam tử chậm rãi xoay người lại, đi ra sơn thủy cổ đồ, xuất hiện ở vô địch thân ảnh trước mặt. Mặc dù cô tịch nam tử so vô địch thân ảnh nhỏ rất nhiều, nhưng khí thế của hắn lại bị vô địch thân ảnh còn kinh khủng hơn ba phần. Hắn đứng sừng sững giữa không trung, phản phất đại biểu cho một cô vô địch ý chí bất khuất, ngoài ta còn ai? Ông. Tại 12 đại hồn cung trưởng ngự dưới, cô tịch nam tử trong thân thể vang lên chói hai tiếng kiếm reo, mang sau lưng hắn cổ kiếm phóng lên tận trời, ở giữa không trung hóa thành một đạo ngân hà kiếm mang, một kiếm phân liệt ra thương cùng, chém về phía vô địch thân ảnh. Cô tịch nam tử một kiếm chém tới, vô địch thân ảnh mở ra hai con ngươi, đánh ra mang động thiên địa đại thế một quyền,
tựa như một quả sáng chói sao băng, đánh về phía ngân hà rơi xuống đất một kiếm.
Oanh! Hai lớn công kích đánh vào cùng một chỗ, tạo thành hủy diệt chi lực, trong nháy mắt đánh sập Tư Mã gia tộc 1/3 kiến trúc, đem tê liệt ngã trên mặt đất các thế lực lớn cao thủ hất bay ra ngoài, té ra mấy ngàn thước xa, không rõ sống chết. Đối bính nhất kích, cô tịch nam tử tiếp tục công kích, hắn dùng thân ngự kiếm, diễn hóa kinh khủng kiếm đạo, liên tục công kích vô địch thân ảnh, cùng hắn ở giữa không trung kích đấu. Hai người chiến lực có thể so với cực hạn thiên cực võ hoàng, tại Tư Mã gia tộc trong phụ tạo thành không cách nào tưởng tượng lực phá hoại, hủy diệt lấy một tòa tòa cổ xưa kiến trúc, càng làm cho cả Hạ Hải thành xa vào đến trong khủng hoảng. Hàng loạt cư dân dồn dập thoát đi nơi này, sợ lọt vào hai bầy bạ gió. Chém! Toàn bộ không gian phát sinh rối loạn lúc, cô tịch nam tử thi triển hắn nắm giữ tối cường một kiếm. Một kiếm chạm ra, kiếm chính là người, người chính là kiếm, nhân kiếm hợp nhất, có thể xưng hoàn mỹ. Hưu! Cô tịch nam tử này cực hạn kiếm đạo một kiếm, đem rối loạn không gian bổ ra một đường to lớn vết kiếm, mang theo tuyệt thế vô song lực phá hoại, một kiếm xé rách vô địch thân ảnh công kích, đưa hắn thân thể cao lớn chém thành hai nửa, dư uy không giảm chém về phía nút ở phía xa, triệu hồi ra số lớn phòng ngự át chủ bài, toàn lực phòng ngự Thiền Nhạc Minh. Không! Diệt sạch hết thể kiếm uy kéo tới, Thiền Nhạc Minh phát ra tuyệt vọng giống lên một tiếng, liền muốn thi triển huyết độn chạy trốn. Nhưng vô tịch nam tử này hoàn mỹ một kiếm uy lực quá kinh khủng, kiếm uy còn chưa cận thân, Thiền Nhạc Minh liền bị khủng bố cực hạn kiếm đạo sống sờ sờ đánh chết, bị mất mạng. Chương 593, Cấm Thiên Tiên Mục dễ chính đi, chúng ta đi Tư Mã gia tộc tổ địa. Cô tịch nam tử chém giết vô địch thân ảnh cùng Thiền Nhạc Minh, Cổ Thiên Ca lập tức thi triển kinh thiên thủ đoạn, đem vật vô chủ huyết văn bia đá thu vào tiên hồ lô bên trong, mang theo cô tịch nam tử cùng bao phủ tại hộ thân phủ bên trong Diệp Phong Linh, hướng Tư Mã gia tộc tổ đi tới. Vừa mới một trận chiến, cô tịch nam tử mặc dù chém giết huyết văn trong tấm bia đá vô địch thân ảnh, nhưng bởi vì luân phiên tiêu hao, sơn thủy cổ họa gần như cực hạn, lần này vận dụng về sau, vẽ vận cũng đem hoàn toàn hao hết. Bất quá Cổ Thiên Ca nội tình bất phàm, lại lấy được này tòa ẩn giấu đi đại bí mật huyết văn bia đá, đủ để bù đắp tổn thất. Ừm, tiên một khí tức, đặt lên đầy đất phế tích, hướng Tư Mã gia tộc tổ đi tới lúc, Cổ Thiên Ca cảm giác bén nhạy ngoài ý muốn cảm giác được tiên một khí tức. Chẳng lẽ Tư Mã gia tộc bên trong có tiên một? Cổ Thiên Ca trong đầu lóe lên một cái không thể tưởng tượng suy nghĩ. Hắn mặc dù nội tình bất phàm, nắm giữ lấy hàng loạt nghịch thiên bảo vật, nhưng nếu như Tư Mã gia tộc thật có tiên một chân thủ, cái kia Cổ Thiên Ca chỉ sợ phải vận dụng áp đáy hòm át chủ bài mới có hy vọng. Các hạ, ngươi đến cùng là người phương nào? Mặc dù không có mắt thấy cô tịch nam tử cùng vô địch thân ảnh một trận chiến, nhưng Cổ Thiên Ca xuất hiện ở đây, đủ để chứng minh Thiền Nhạc mình chết rồi. Nhìn xem Cổ Thiên Ca cùng đạp hư mà đến cô tịch nam tử, Tư Mã Đoạt bản năng cảm nhận được kinh khủng. Ngươi không chọc nổi người. Cổ Thiên Ca thản nhiên nói. Các hạ, ngươi mặc dù thủ đoạn thông thiên, nhưng ta Tư Mã gia tộc cũng không phải dễ chơi. Hôm nay liền để cho các ngươi hiểu biết hạ ta Tư Mã gia tộc cuối cùng ỷ vào đi. Tư Mã Đoạt biết Cổ Thiên Ca sư đồ hai người sẽ không bỏ qua Tư Mã gia tộc, không do dự, lập tức đem trong tay cổ trong bình ngọc huyết dịch đổ vào đến tổ địa bên trong. Lập tức, toàn bộ tổ địa run rẩy lên, nổ tung mở răng khắp nơi vết rách. Sau một khắc, một đầu lưu quang bốn phía địa long phá xuất địa tầng, ở giữa không trung vũ động thân thể cao lớn, điên cuồng thôn nạp Tư Mã gia tộc tổ địa lực lượng. Trong nháy mắt, Tư Mã gia tộc tổ địa lực lượng bị đầu này thần bí địa long thôn vệ. Địa long lực lượng tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Đây là Cấm Thiên Tiên Mục dễ chính. Nhìn xem ở giữa không trung bay múa lưu quang địa long, Thiên Mệnh Thần Mâu trong nháy mắt thấy rõ bí mật của nó cũng không phải là thật địa long, mà là tiên mục một trong Cấm Thiên Tiên Mục một đầu dễ chính. Không nghĩ tới Tư Mã gia tộc lại có bực này đi vào, xem ra Tư Mã gia tộc tổ tiên không đơn giản. Ngao ngao gạo. Thôn vệ tổ địa lực lượng, Cấm Thiên Tiên Mục dễ chính phát ra một đạo chói hai tiếng thét dài, thu to dễ chính một mặt, đột nhiên đã nứt ra như con mắt chỗ trống, bắn ra hai đạo như tiên mao ánh mắt, nhìn về phía tổ địa bên trong tất cả mọi người. Tiên Mục đại nhân, cái này người muốn đoạn ta Tư Mã gia tộc truyền thừa. Còn mời Tiên Mục đại nhân nghệ tỉnh tổ tiên ấn tỉnh, giúp ta Tư Mã gia tộc diệt trừ đại địch. Nhìn xem hoàn toàn thức tỉnh Cấm Thiên Tiên Mục dễ chính, Tư Mã Đoạt đám người dồn dập quỳ trên mặt đất, thành tín nói ra. Đoạn Tư Mã gia tộc người thừa kế, chết. Cấm Thiên Tiên Mục dễ chính bên trong phát ra một đạo không giống nhân loại tiếng kêu ré, nó đột nhiên vặn vẹo thân thể cao lớn, phóng thích ra kinh khủng tiên cấm lực lượng, đánh về phía Cổ Thiên Ca. Phong Linh, lui ra phía sau. Mặc dù chỉ là Cấm Thiên Tiên Mục dễ chính, nhưng y nguyên không thể khinh thường, mà lại Cổ Thiên Ca phát hiện, trước mắt đầu này Cấm Thiên Tiên Mục dễ chính sinh ra mạnh mẽ linh trí. So với lúc trước hắn gặp phải chân long cổ thụ sợi dễ còn kinh khủng hơn. Sư phó, cẩn thận. Diệp Phong Linh biết, đẳng cấp này chiến đấu, chính mình căn bản không giúp đỡ được cái gì, cấp tốc lui qua một bên quan chiến. Diệp Phong Linh, ta sẽ không lại phạm ngu xuẩn sai lầm, chờ Tiên Mục đại nhân đánh chết người sư phó, ta định đưa ngươi rút gân luận ra, đưa ngươi đánh chết. Tư Mã Đoá Nhi ưu đoán nhìn xem đưa nàng theo thiên đường đánh xuống địa ngục Diệp Phong Linh, cắn răng nghiến lợi ở trong lòng độc thầm nói. Ông, kinh khủng Cấm Thiên Tiên Mục dễ chính kéo tới, thư đứng ở giữa không trung cô tịch nam tử cấp tốc chạm ra một kiếm. Một đạo thất luyện kiếm mang từ Nam Chí Bắc Thiên Địa, đóng dấu lấy cực hạn kiếm đạo ai, chém vỡ Cấm Thiên Tiên Mục dễ chính thả ra tiên cấm lực lượng, hung hăng chạm tại thân thể nó bên trên, lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm. Một kiếm về sau, cô tịch nam tử không tiếp tiêu hao tiếp tục công kích, cùng Cấm Thiên Tiên Mục ở giữa không trung kích đấu. Tiên cấm, phong. Kịch chiến mấy chục cái hô hấp, Cấm Thiên Tiên Mục dễ chính đột nhiên làm loạn, mấy đạo thật nhỏ sợi dễ chốc ra, diễn hóa xuất từng đạo uy lực cực lớn tiên cấm chi văn, đánh vào đến cô tịch nam tử trong thân thể, cưỡng ép đưa hắn phong ấn. Sau một khắc, Cấm Thiên Tiên Mục dễ chính đột nhiên vặn bẹo thân thể cao lớn, vung vẩy dao long cái đuôi, hung hăng quất vào cô tịch nam tử trên thân thể, trực tiếp đưa hắn từ giữa không trung rút rơi về phía mặt đất, đem che kín vết rách Tư Mã gia tộc tổ điện nện mặc vào một cái hố to. Tiên Mục đại nhân vô địch. Nhìn xem đại phát thần uy cấm thiên Tiên Mục dễ chính đả thương nặng cô tịch nam tử, Tư Mã Đoạt chờ người vui mừng, kích động quát to lên. Tiên Mục đại nhân, hắn mới là kẻ cầm đầu, trước hết giết hắn. Tư Mã Đoá Nhi phẫn hận chỉ cao ngạo mà đứng cổ thiên ca, la lớn. Nghe được Tư Mã Đoá Nhi tiếng thét chói tai, cấm thiên Tiên Mục dễ chính sắc bén hai con ngươi khóa chặt cổ thiên ca, phóng thích ra kinh khủng tiên cấm lực lượng, đánh về phía hắn, mong muốn phong ấn hắn lực lượng toàn thân, giết hắn. Huyết tiên quán. Cổ thiên ca con ngươi co rụt lại, ngụy tiên khí huyết tiên quán xuất hiện tại trong tay của hắn. Khi hắn không tiếc đại giới tiêu hao hàng loạt máu huyết cùng tâm huyết, dung nhập vào huyết tiên quán bên trong lúc, một cỗ tiên uy tại huyết tiên quán bên trong tràn ngập ra. Sau một khắc, cổ thiên ca mở ra nắp bình, một đạo màu đỏ thắm, đóng dấu lấy tiên vận huyết quang phun ra huyết tiên quán, cuồn cuộn mà động, đánh về phía cấm thiên tiên mục dễ chính. Này này, hắn tại sao có thể có loại bảo vật này? Cổ thiên ca vận dụng huyết tiên quán công kích trong nháy mắt, Tư Mã Đoạt đám người bị vô địch tiên đe dọa đến hai chân như nhũn ra, trực tiếp tê liệt ngã trên mặt đất. Vâng. Lọt vào huyết tiên quán công kích, cấm thiên tiên mục dễ chính thả ra tiên cấm lực lượng trong nháy mắt phá toái. Tràn ngập tiên uy huyết quang hung hăng đánh vào cấm tiên tiên mục dễ chính bên trên, trực tiếp xé toang nó thân thể cao lớn, đưa nó trọng thương. Tạch tạch tạch. Lúc này, cô tịch nam tử đánh rách tả tơi phong ấn hắn tiên cấm lực lượng, nhảy ra địa tầng, xuất hiện tại che kín vết rách cấm tiên tiên mục dễ chính lên. Không tiếc đại giới, toàn lực chấn áp. Cổ thiên ca cho cô tịch nam tử hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh. Sau một khắc, cô tịch nam tử bộc phát ra lực lượng cuối cùng, diễn hóa cực hạn kiếm đạo ai, hung hăng chấn áp tại cấm tiên tiên mục dễ chính bên trên, để nó không thể động đậy. Hồng nông chi khí, phá. Cổ Thiên Ca tựa như tia chớp tới gần lọt vào chấn áp Cấm Thiên Tiên Mục Dễ Chính bên cạnh, đánh ra 10 đạo hồng mông chi khí, phá vỡ mà vào đến Cấm Thiên Tiên Mục Dễ Chính bên trong, cưỡng ép đối với nó tiến hành chấn áp. Lọt vào hồng mông chi khí xâm nhập, Cấm Thiên Tiên Mục Dễ Chính lập tức phản kháng. Làm sao huyết tiên quán đối thương tổn của nó quá chí mạng, lại thêm cô tịch nam tử toàn lực chấn áp, nó phản kháng lực càng ngày càng yếu, cuối cùng bị thập đại hồng mông chi khí chấn áp. Thu. Tại Tư Mã Đoạt đám người ánh mắt tuyệt vọng nhìn soi mói, Cổ Thiên Ca làm mất đi sức phản kháng Cấm Thiên Tiên Mục Dễ Chính thu vào tiên hồ lô bên trong. Xong, Tư Mã gia tộc xong. Cuối cùng át chủ bài y nguyên không địch lại Cổ Thiên Ca, Tư Mã Đoạt đám người xa vào đến trong tuyệt vọng, người được nồng đậm khí tức tử vong Tư Mã Đoá Nhi càng là dọa đến hai chân phát run, không biết làm sao. Diệp Phong Linh, ta biết sai rồi, ta thật biết sai rồi, van cầu ngươi tha cho ta đi, nếu như ngươi tha ta, ta nguyện ý vì ngươi làm một chuyện gì, van cầu ngươi cho ta một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời đi. Vì mạng sống, Tư Mã Đoá Nhi không để ý xuân quang chợt tiết, vì trên mặt đất không ngừng mà cầu xin tha thứ. Nhưng đối với Tư Mã Đoá Nhi cầu xin tha thứ, Diệp Phong Linh không hề bị lay động. Bởi vì hắn biết, nếu như không phải gặp được Cổ Thiên Ca, dù Tư Mã Đoá Nhi ác độc tâm tính, tuyệt sẽ không bỏ qua chính mình. Nhân từ đối với địch nhân, liền là tàn nhẫn đối với mình. Đây là Diệp Phong Linh những năm này cảm ngộ ra chân lý. Ngay tại Diệp Phong Linh cầm trong tay cực phẩm đạo kiếm, từng bước một hướng đi dọa đến toàn thân lạnh quáng, vì xuống đất cầu xin tha thứ Tư Mã Đoá Nhi lúc, mấy đạo tốc độ cực nhanh thân ảnh xuất hiện tại phế tích Tư Mã gia tộc bên trong, nhường Tư Mã Đoạt đám người xem đến cuối cùng sống sót hy vọng. Chương 594, Sâm La song sát Sâm thành chủ, ngài rốt cuộc đã đến. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện người, lâm vào trong tuyệt vọng Tư Mã Đoạt kích động la lớn. Mà quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ Tư Mã Đoá Nhi cũng đứng dậy, tâm tư hoạt lạc. Tư Mã gia chủ, ngươi Tư Mã gia tộc đến cùng chuyện gì xảy ra? Một đường đi tới, Hạ Hải thành chủ dạy đặc đức thu phát hiện cực thịnh một thời Tư Mã gia tộc biến thành một vùng phế tích, nhìn thấy mà giật mình mà hỏi. Là hắn giết chết Ve tông chủ, Ve hiền chất, cùng với ta Tư Mã gia tộc lão tổ, đại trưởng lão đám người, đem ta Tư Mã gia tộc phá hư không còn hình dáng. Tư Mã Đoạt chỉ Cổ Thiên Ca, khóc lớn tiếng tố nói. Mặc dù Cổ Thiên Ca thủ đoạn kinh thiên, nhưng theo Tư Mã Đoạt, Sâm La Thánh Địa chính là Bắc Khung Vực làm số không nhiều thánh địa một trong, càng là Bắc Châu hai lớn bá chủ. Nếu như bọn hắn nhúng tay vào, Cổ Thiên Ca khó mà chống lại. Cái gì? Thiên Nhạc Minh chết rồi. Hạ Hải thành chủ đến từ Sâm La Thánh Địa dạy đặc đức thu chố mắt nhìn, lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Không Ve Tông cho tới nay đều dùng Sâm La Thánh Địa như thiên lôi sai đầu đánh đó, Thiên Nhạc Minh thê tử càng là một vị Sâm La Thánh Địa thân truyền đệ tử, hắn có thể tính nửa cái Sâm La Thánh Địa người, mà hắn chết sẽ cho Sâm La Thánh Địa mang đến nhất định ảnh hưởng. Các hạ, ngươi đến cùng là người phương nào? Cùng Ve Tông chủ có gì thù hận, vì sao muốn giết hắn? Mặc dù Dày Đặc Đức Thu nội tâm nổi nóng, nhưng Cổ Thiên Ca vừa mới quét ngang Tư Mã gia tộc lúc, Dày Đặc Đức Thu sớm đã đạt được tin tức, nhưng Cổ Thiên Ca thủ đoạn quá kinh khủng, nhường Dày Đặc Đức Thu không dám trước tiên trước tới cứu viện, mãi đến chờ đến ỉ vào, hắn mới dám xuất hiện. Thế nào, giết người còn cần lý do sao? Cổ Thiên Ca chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Ngươi? Dày Đặc Đức Thu vẻ mặt tâm trầm, hận đến hàm răng thẳng ngứa. Sâm thành chủ, hắn sở dĩ giết Ve Tông chủ, đối phó ta Tư Mã gia tộc, toàn là bởi vì cái kia tiểu xuất sinh. Hắn ghen ghét Ve Hiền chất, trách ta không có đem nữ nhi gả cho hắn, từ đó ghi hận trong lòng, tìm đến đồng lõa trước đến báo thù. Tư Mã Đoạt thêm mắm thêm muối giảng thuật nguyên nhân. Sâm thành chủ, còn xin ngươi vì ta chết thảm trượng phu báo thù, Đoá Hoa nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Tư Mã Đoá Nhi sở sở động lòng người nói, trên thân lộ ra mê người xuân quang nhường dậy đặc đức thu không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần. Sâm thành chủ, ngươi lui ra phía sau, để cho chúng ta đến giải quyết hắn. Đứng tại dậy đặc đức thu sau lưng, hai tên hình dạng cực kỳ tương tự, người mặc một bộ trường bào màu đỏ như máu, thân bên trên tán phát lấy nồng đậm sát ý huynh đệ sinh đôi. Sâm Nhiên nhìn xem, Cổ Thiên Ca nói, vậy liền xin nhờ song sát huynh. Mặc dù Dày Đặc Đức Thu là Hạ Hải thành chủ, càng là nửa bước vương giả cao thủ, nhưng ở hai tên huyết bảo nam tử trước mặt, hắn không dám lỗ mãng, cùng kính nói ra: "Chẳng lẽ hai vị tiền bối là đại danh đỉnh đỉnh Xâm La Song Sát?" Nghe được giày đặc Đức Thu đối với hai người xưng hô, Tư Mã Đoạt lập tức đoán được bọn hắn hai người thân phận. Tư Mã Đoá Nhi nhìn về phía hai người bọn họ, tầm mắt càng trở nên nóng bỏng. Nếu như có thể dính vào hai người bọn họ, Tư Mã gia tộc chẳng những có thể vượt qua mối nguy, nàng càng có khả năng bay lên đầu cành cây biến vượng hoàng. Không sai, hai cái vị này chính là ta Xâm La Thánh Địa Xâm La Song Sát. Giày đặc Đức Thu nhẹ gật đầu, tự ngạo giới thiệu nói: "Tiểu bối, xưng tên ra, huynh đệ chúng ta hai người không giết hạng người vô danh." Dáng người hơi cao, hai tay hoa văn mặt quỷ văn, trong ánh mắt lập lòe giết sạch tứ tinh pháp tướng vương giả cảnh quỷ sát xâm nhiên nói: "Các ngươi còn chưa xứng biết ta là ai." Mặc dù Xâm La Song Sát thực lực bất phàm, đạt đến tứ tinh pháp tướng vương giả cảnh, nhưng Cổ Thiên Ca nhưng không có đem bọn hắn để vào mắt. "Tiểu tử, ngươi có phải hay không hung hăng càn quấy quá mức?" Dây Đặc Đức Thu xâm nhiên nói cho ngươi, Song Sát huynh chính là chém giết qua Bắc Khung Long bảng người. Giết Bắc Khung Long bảng người rất đáng được khoe khoang sao? Cổ Thiên Ca lạnh nhạt nói ta giết Bắc Khung Long bảng bên trên người, như là giết gà các ngươi tin sao? Có ý tứ, bổn vương ngược lại muốn xem ngươi có phải hay không thật có bản sự này. Xâm La Song Sát thấy Cổ Thiên Ca chỉ có nửa bức vương giả cảnh, căn bản không tin tưởng hắn, tuổi tác hơi nhỏ, U Sát triệu hồi ra một thanh nhận chứa chí mạng kịch độc, thượng phẩm đạo khí đẳng cấp độc kiếm, một cái là mình, tới gần Cổ Thiên Ca, một kiếm đâm về phía cổ họng của hắn. Mắt thấy này nhanh như thiểm điện một kiếm đâm xuyên Cổ Thiên Ca yết hầu, Cổ Thiên Ca trong nháy mắt vươn hai ngón tay, chuẩn xác không sai kẹp lấy đâm tới mũi kiếm, nhường U Sát vô phương đâm tiến một bước. Cái gì? U Sát sắc mặt hơi đổi một chút, không nghĩ tới Cổ Thiên Ca hai ngón có như vậy lực lượng, quả quyết kích phát mũi kiếm chúng độc làm, an mòn Cổ Thiên Ca. Nhưng ở Thái Dương chân hỏa đốt cháy dưới, mũi kiếm bên trong thả ra độc tố vừa mới thẩm thấu tiến vào Cổ Thiên Ca hai ngón, liền bị luyện hóa, căn bản là không có cách tổn thương hắn một chút. Nay liền là của ngươi thực lực, không khỏi quá yếu một chút. U Sát khiếp sợ thời khắc, hắn đột nhiên phát hiện Cổ Thiên Ca biến mất ở trước mắt. Cẩn thận! Quỷ Sát phát hiện Cổ Thiên Ca như kiểu thuấn di xuất hiện tại U Sát sau lưng, bản năng công kích đồng thời, lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng Cổ Thiên Ca tốc độ công kích quá nhanh, tràn ngập mấy ngàn vạn cân lực lượng tay phải, trực tiếp kẹp lại U Sát bả vai, giống rút củ cải, mạnh mẽ đưa hắn theo tại chỗ rút lên, hung hăng đánh tới hướng kéo tới Quỷ Sát. Vương đạo sát quyền. Quỷ Sát bùng nổ lực lượng cường đại, tiếp được thân thể mất khống chế U tức khắc, Cổ Thiên Ca đột nhiên tiến lên trước một bước, một cước đạp tan mặt đất, đánh ra hoành kích ngàn dặm, tràn ngập vương đạo sát ý cùng âm dương lực lượng sát quyền, hung hăng đánh vào U Sát phía sau lưng lên. Giang giác. U Sát thân thể phòng ngự phá thoái, hắn người mặc áo giáp càng bị vương đạo sát quyền đánh xuyên. Hắn phun ra hàng loạt máu tươi, hung hăng đụng vào Quỷ Sát trên thân thể, lực lượng kinh khủng mạnh mẽ đem Quỷ Sát đẩy lui ba bước, trong cơ thể khí huyết kịch liệt quay cuồng. U Sát, ngươi coi như không tồi. Quỷ Sát cấp tốc xuất ra một viên thuốc, nhét vào miệng đầy máu tươi, thủ thương không nhẹ U Sát trong mồm, quan tâm mà hỏi: "Ta không sao." U Sát ổn định thân thể một cái thương thế nói: "Đại ca, cái này người không đơn giản, chúng ta vận dụng át chủ bài giết hắn." Tốt. Quỷ Sát nhẹ gật đầu, cấp tốc cùng U Sát triệu hồi ra hai vòng khắc họa lấy hàng loạt quỷ văn, lưu động tử khí bàn đá. Làm hai người bọn họ cương ép kích phát bàn đá lực lượng lúc, hai tảng đá lớn trong mâm quỷ văn phảng phất xuống lại, bay ra bàn đá, tốc độ cao dung hợp, diễn hóa ra một tôn đầu có hai sừng, sau lưng mọc lên huyết xí, vung lấy một đầu trưởng xà cái đuôi, khôi ngô thân ảnh cao lớn. Di tộc. Nhìn xem hai tảng đá lớn bàn dung hợp diễn hóa xuất khôi ngô thân ảnh, Cổ Thiên Ca liếc mắt nhận ra, đạo thân ảnh này chính là dị tộc hóa thân. Chẳng lẽ Xâm La Thánh Địa cùng dị tộc có quan hệ? Cổ Thiên Ca trong đầu lóe lên một đạo suy nghĩ. Giết. Xâm La Song Sát một tiếng mệnh dưới, này tôn dị tộc hóa thân đánh về phía Cổ Thiên Ca. Ông. Đột nhiên, một đạo truyền lực cựu tiêu tiếng kiếm reo vang lên. Trôi nổi ở giữa không trung, cổ vận sắp hao hết cô tịch nam tử dùng thân diện hóa ra cuối cùng một đạo vô cùng kiếm mang theo kinh thế kiếm đạo ai, đánh đâu thắng đó chém về phía dị tộc hóa thân. Suy. Một kiếm chém xuống, kinh khủng dị tộc hóa thân không có chút hồi hộp nào bị bổ ra thân thể. Xâm La Song Sát trong tay bản đá càng là trong nháy mắt này tan vỡ. Một đạo sâu không thấy đáy hào rộng xuất hiện tại Tư Mã gia tộc tổ địa, nhìn thấy mà giật mình. Cái gì? Xem trong tay pha thoái, hóa thành mảnh vỡ bản đá, Xâm La Song Sát nội tâm chấn động, bọn hắn không thể tin được, Cổ Thiên Ca càng như thế dễ dàng phá hết bọn hắn chỗ dựa lớn nhất, chạm diệt dị tộc hóa thân. Hắn đến cùng là ai? Xâm La Song Sát nhìn về phía Cổ Thiên Ca ánh mắt trở nên kinh khủng, trên mặt lại không vẻ ung dung. Chương 595, chân chính địa ngục dị tượng, nếu như các ngươi ỷ vào vẹn vẹn như thế, vậy các ngươi có khả năng xuống địa ngục. Cổ Thiên Ca nhìn xem hai tay bị kiếm đạo dư uy chấn thương, liên tục bại lui Xâm La Song Sát, không mang theo một chút tình cảm nói: "Diêm La Cửu Ảnh." Xâm La Song Sát không có lùi bước, bọn hắn bắt lấy cô tịch nam tử cùng dị tộc hóa thân đồng quy vu tận cơ hội, trong nháy mắt diện hóa xuất chín đạo thê lương quỷ ảnh, mang theo để cho người ta không rét mà run sắc ý, vây công về phía Cổ Thiên Ca. Kiếm ảnh chiến bát phương. Cổ Thiên Ca bị Diêm La Cửu Ảnh đoàn đoàn bao vây lúc, hắn bay lượn mà lên, triệu hoán ra trung phẩm cổ đạo khí đẳng cấp tiên thiên kiếm vương, trong cơ thể vô địch chiến ý cũng tại thời khắc này triệt để bùng nổ. Từng đạo trùng thiên kiếm ảnh tựa như khổng tức vũ linh phá xuất thân thể của hắn, căng ra toàn bộ thương khung, hơn ngàn đạo đóng dấu lấy tiên vận kiếm ảnh như thiên đạo đánh xuống, chém về phía bốn phương tám hướng, trong nháy mắt chém vỡ Xâm La Song Sát diện hóa Diêm La Cửu Ảnh. Phốc phốc, chín đạo thê lương bị ảnh phá toái, Xâm La Song Sát bị trọng thương, không ngừng mà phun ra máu tươi, trên người chiến khải càng bị kiếm ảnh cắt chém thủng trăm ngàn lỗ, lộ ra sâm bạch xương cốt. Máu văng trung, bầu trời xanh truy. Nhẫn nhịn thân thể thương thế, hai người vô cùng có ăn ý triệu hồi ra hai lớn cực phẩm đạo khí, hoành kích hướng về phía Cổ Thiên Ca, mong muốn thừa dịp Cổ Thiên Ca dưới thân thể rơi cơ hội, đưa hắn trọng thương. Đột nhiên, Cổ Thiên Ca sau lưng cuốn lên trận trận gió lốc, tại từng đôi gần như ánh mắt đờ đẫn nhìn soi mói, Đoạ Thiên Sứ chi dược phá xuất thân thể của hắn, ổn định lại hắn hạ xuống thân thể. Nguyệt quang tàng kiếm ảnh, ổn định lại thân thể, Cổ Thiên Ca đem kiếm tâm ý cảnh thôi diễn đến cực hạn, hóa thân một vòng vị dị trang quyết, treo móc ở không trung, cầm trong tay Tiên Thiên Kiếm Vương toàn lực chém về phía kéo tới hai lớn cực phẩm đạo khí. Chém! Một kiếm chạm ra, Nhật Nguyệt tinh thần vì đó ảm đạm, kinh khủng kiếm uy quét ngang thiên địa bát hoang, bẻ gãy nghiền nát đánh nát hai lớn cực phẩm đạo khí bùng nổ cực hạn đạo uy, đưa chúng nó chạm lui trở về. Tạch tạch tạch. Từng đạo thật nhỏ vết rách tại hai lớn cực phẩm đạo khí mặt ngoài lan tràn. Lọt vào Cổ Thiên Ca cầm trong tay Tiên Thiên Kiếm Vương thi triển đại đạo kiếm ca công kích, hai lớn cực phẩm đạo khí bị hao tổn nghiêm trọng, kém một chút bị đánh nát. Niết bàn tôn giả, hắn chẳng lẽ là niết bàn tôn giả? Nhìn xem bay lượn ở giữa không trung, cuốn lên vô tận cuồng phong Cổ Thiên Ca, Sâm La song sát sắc mặt đại biến, trong mắt kém chút đột xuất tới. Mà Sâm Nước Thu, Tư Mã Đoạt đám người càng là sợ choáng váng. Cùng một tên niết bàn tôn giả là địch, không thể nghi ngờ là muốn chết. Không đúng, đó không phải là Thiên Chi Dực, hắn không phải niết bàn tôn giả. Ngắn ngủi thất thần về sau, Sâm La song sát phát giác đoan nghi, bọn hắn phát hiện Cổ Thiên Ca Đoạ Thiên Sứ Chi Dực cũng không phải là Thiên Chi Lực cô động mà thành, cái này cũng chứng minh Cổ Thiên Ca tuyệt không phải niết bàn tôn giả. Bất quá Cổ Thiên Ca mặc dù không phải niết bàn tôn giả, nhưng chiến lực của hắn vẫn cho Sâm La song sát mang đến áp lực lớn, để bọn hắn nảy sinh lui bước chi tâm. Lôi kiếm nộ cùng đảo. Sâm La song sát chuẩn bị rút đi thời khắc, Cổ Thiên Ca trong nháy mắt cùng Tiên Thiên Kiếm Vương dung hợp lại cùng nhau, dùng tu la đầu tiên thuật tôi diễn, tăng phúc gấp trăm lần chiến lực, diễn hóa ra một đầu lôi long kiếm mang, thần uy chấn thiên phách chạm hướng về phía bọn hắn. Bước bách tránh cũng không thể tránh Sâm La song sát lại một lần nữa trưởng khống bọn hắn mạnh nhất hai đại bảo vật toàn lực nên kích. Nhưng vừa mới nhất kích, hai lớn cực phẩm đạo khí đã bị hao tổn, căn bản ngăn cản không nổi Cổ Thiên Ca dùng thân ngự kiếm, diễn hóa đại đạo kiếm ca công kích. Giang giác giang giác, hai đạo chói hai phá toái tiếng vang lên. Bay tập mà đến máu vang trùng, bầu trời xanh truy bị Cổ Thiên Ca diễn hóa lôi long kiếm mang trực tiếp phá toái, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, rơi về phía mặt đất. Nhanh chóng, lợi dụng hai lớn cực phẩm đạo khí ngăn cản trước mắt, Sâm La song sát chật vật hướng một bên né tránh, mau né lôi kiếm nộ cùng đạo dư bi công kích. Không đợi hai người có một chút cơ hội thở dốc, Cổ Thiên Ca phe phẩy Đoạ Thiên Sứ chi dự, thẳng hướng hai người, mong muốn nhất cổ tác khí đem bọn hắn đánh giết. Địa ngục Sâm La. Cổ Thiên Ca mang theo kinh thiên sát khí kéo tới, Sâm La song sát thi triển áp đáy hòm át chủ bài, hai người trong nháy mắt đem pháp tướng lực lượng kích phát đến cực hạn, dung hợp lại cùng nhau, tạo thành để cho người ta không rét mà run dị tượng không gian, cưỡng ép trì hoãn Cổ Thiên Ca tốc độ công kích, lại một lần nữa tránh khỏi hắn tất sát nhất kích. Địa ngục Sâm La. Nhìn xem ngụm lớn thở dốc, tiêu hao rất nhiều Sâm La song sát chúng quanh thân thể diễn hóa dị tượng, Cổ Thiên Ca khẽ miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia vẻ khinh thường nói, nếu như này loại dị tượng coi như địa ngục, vậy ta đây dị tượng đây tính toán là cái gì? Nói xong, Cổ Thiên Ca vận chuyển đại tu la thuật, diễn hóa ra tu la địa ngục, chung quanh thân thể lập tức xuất hiện để cho người ta dùng mình hình ảnh. Từng đầu huyết hà chậm rãi chảy xuôi, vô số đạo hữu hồn tại trong huyết hà giãy giụa, chật đầu, toại thì, ngũ tạng lục phủ khắp nơi đều thấy, kinh khủng tử vong khí xông thẳng lên trời, cho người ta một loại rơi xuống 18 tầng địa ngục cảm giác. A a. Đặt mình vào Cổ Thiên Ca diễn hóa tu la trong địa ngục, Tư Mã Đoá Nhi phảng phất nhìn thấy cái gì kinh khủng sự tình, dọa đến hoa dung thất sắc, khàn giọng hét dầm lên. Sau một khắc, xa vào đến lớn đại kinh khủng bên trong không thể tự kiểm chế Tư Mã Đoá Nhi, đột nhiên miệng sủi bọt mép, đầu tựa vào trên mặt đất, bị tu la địa ngục diễn hóa địa ngục hình ảnh sống sờ sờ hủ chết. Các hạ thật bản lãnh, bất quá các hạ khẳng định muốn cùng ta Sâm La Thánh Địa là địch. Cảm giác Cổ Thiên Ca diễn hóa tu la địa ngục càng thêm mạnh mẽ, Sâm La song sát bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, không thể không chuyển ra Sâm La Thánh Địa cho Cổ Thiên Ca tạo áp lực. Thế nào, sợ hãi, chuyển ra Sâm La Thánh Địa cho ta tạo áp lực, để cho ta lùi bước. Cổ Thiên Ca cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, các hạ, mặc dù thực lực ngươi rất mạnh, nhưng cùng ta Sâm La Thánh Địa là địch tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Sâm La song sát lạnh lùng cảnh cáo nói, Sâm La Thánh Địa tính là thứ gì, cũng dám uy hiếp cổ thiếu, các ngươi thật sự là chán sống. Đột nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Người mặc một bộ màu đen lăng la váy dài, bao vây lấy phong vận dáng người, lúc hành tẩu chập chờn mỹ cảm thiên biến kiếm vương, thanh kiếm thánh địa thái thượng trưởng lão một trong, từng cùng Cổ Thiên Ca từng có gặp mặt một lần Thiên Lưu Vân, cùng với thiên biến kiếm vương đồ đệ, vị Cổ Thiên Ca trước mặt mọi người chém xuống một tay thanh nhạc xuất hiện. Thanh nhạc, các ngươi tới nơi này làm gì? Các ngươi thanh kiếm thánh địa chẳng lẽ muốn cùng ta Sâm La Thánh Địa khai chiến hay sao? Sâm La song sát mặc dù không biết Thiên Biến Kiếm Vương cùng Thiên Lưu Vân, nhưng lại nhận biết Thanh Kiếm Thánh Địa Lục trưởng lão Thanh Ngạn, thấy bọn hắn xuất hiện, Sâm La song sát bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt, tràn ngập địch ý nói: "Chúng ta tới, là tới bái kiến cổ đế đại nhân." Thanh Ngạn thật sâu nhìn thoáng qua cao ngạo mà đứng, diễn hóa lấy tu la địa ngục dị tượng Cổ Thiên Ca, thấp giọng nói: "Mặc dù bị Cổ Thiên Ca chém dụng một tay, nhưng gặp lại Cổ Thiên Ca, Thanh Ngạn chẳng những không có toát ra bất kỳ vẻ hữu hận, ngược lại nhìn về phía Cổ Thiên Ca ánh mắt tràn đầy kính sợ. Rõ ràng, Thiên Biến Kiếm Vương đem Cổ Thiên Ca khủng bố nói cho Thanh Ngạn, thật sâu chấn nhức hắn." Cổ đế. Thanh nhạc lời như một đạo sấm sét giữa trời quang, bổ tiến vào ở đây tất cả mọi người hồn hải bên trong, để bọn hắn linh hồn run lên, đồng loạt nhìn phía Cổ Thiên Ca. Ngươi là Bắc Khung Vương bảng đệ nhất cổ đế. Sâm La song sát rốt cuộc biết Cổ Thiên Ca làm sao như thế kinh khủng, cũng cuối cùng tin tưởng hắn, giết Bắc Khung Long bảng cao thủ như giết gà. Thiên biến, các ngươi sao lại tới đây? Cổ Thiên Ca không để ý đến sợ mất mật Sâm La song sát, khẽ cho mày, nhìn xem dáng vẻ muôn vàn Thiên Biến Kiếm Vương, trong đầu lóe lên mấy đạo suy nghĩ, thấp giọng hỏi: "Cổ thiếu, ta tới là hướng ngươi đội gai nhận tội." Mặc dù Thiên Biến Kiếm Vương là Thanh Kiếm Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão, nhưng ở Cổ Thiên Ca trước mặt, nàng hạ thấp tư thái, bước nhanh về phía trước, cong cong thân thể nói: "Ai, ngươi không phải tới đội gai nhận tội." Cổ Thiên Ca nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đoán được Thiên Biến Kiếm Vương mục đích. "Cổ thiếu, lần trước sự tình là ta Thanh Kiếm Thánh Địa không đúng, chúng ta nguyện ý đền bù tất cả sai lầm, còn xin ngươi cho ta một cơ hội, ta có khả năng cam đoan với ngươi, Thanh Kiếm Thánh Địa chính là bằng hữu vĩnh viễn của ngươi." Thiên Biến Kiếm Vương một mặt thành khẩn nói ra: "Cổ đế, ta biết sai rồi, xin ngươi trách phạt." Thanh Kiếm Thánh Địa Lục trưởng lão có được vô thượng quyền uy, Thanh Nhạc càng là quỳ trên mặt đất, hướng Cổ Thiên Ca bồi tội: "Thôi, quét sạch tàn cuộc sự tình giao cho các ngươi, ta không hy vọng Xâm La Thánh Địa đem đầu mâu chỉ hướng Diệp gia." Cổ Thiên Ca nhìn xem túi đầu tạ lỗi Thiên Biến Kiếm Vương cùng quỳ trên mặt đất, thành tâm ăn năn Thanh Nhạc, mất hết cả hứng nói: "Yên tâm đi Cổ thiếu, hôm nay là ta Thanh Kiếm Thánh Địa cùng Xâm La Thánh Địa ở giữa xung đột, không có quan hệ gì với người ngoài." Thiên Biến Kiếm Vương vội vàng nói: "Ừm, xử lý tốt cái đuôi, các ngươi tới Diệp gia tìm ta." Cổ Thiên Ca nhẹ gật đầu, tại Xâm La song sát, Tư Mã Đoạt đám người ánh mắt tuyệt vọng nhìn soi mói, mang theo Diệp Phong Linh rời đi. Chương 596, loạn yêu cốc sau 4 ngày, xử lý xong hết thệ Thiên Biến Kiếm Vương ba người đi tới Định Thiên Thành Diệp gia phủ, kinh động đến Định Thiên Thành. Mặc dù đem xung đột đầu mâu nắm vào trên người mình, vô cùng có khả năng dẫn phát Thanh Kiếm Thánh Địa cùng Xâm La Thánh Địa ở giữa càng lớn xung đột, nhưng ở Thiên Biến Kiếm Vương đến xem, như có thể giao hảo Cổ Thiên Ca, tất cả những thứ này đều là đáng giá. "Cổ thiếu, sự tình đều đã giải quyết, Xâm La song sát, Sâm Đức Thù, Tư Mã Đoạt chờ người cũng đã đền tội." Nhìn xem đang ở Đông Sương viện bên trong uống trà Cổ Thiên Ca, Thiên Biến Kiếm Vương lập tức tiến lên phía trước nói: "Vất vả các ngươi." Cổ Thiên Ca đặt chén trà xuống, nhìn xem Thiên Biến Kiếm Vương nói: "Thay ta tạ ơn quý thánh chủ, ân tình của hắn ta nhớ kỹ." "Cổ thiếu khách khí, đây đều là chúng ta phải làm." Có Cổ Thiên Ca câu nói này, Thiên Biến Kiếm Vương cảm giác mình làm hết thảy đều là đáng giá. "Đúng rồi Cổ thiếu, sang năm mùa thu, Bắc Khung bực lại ở Phong Yêu Thánh, cử hành mỗi trăm năm một lần Bắc Khung hội vũ, tu luyện không đủ trăm năm người đều có cơ hội tham gia, không biết ngươi có hứng thú sao?" Thiên Biến Kiếm Vương hỏi. "Bắc Khung hội vũ?" Cổ Thiên Ca lộ ra một tia hứng thú. "Bắc Khung hội vũ là ta Bắc Khung bực truyền thừa mấy trăm vạn năm thịnh thế, cũng là Bắc Khung bực đẳng cấp cao nhất hội vũ, cơ hội Bắc Khung bực tất cả thế lực đều sẽ phái đệ tử thiên tài tham gia, mà mỗi giới Bắc Khung hội vũ ban thưởng đều hết sức phong phú." Thiên Biến Kiếm Vương kỹ càng giảng giải nói: "Ta liền không tham gia, bất quá có thể cho đồ đệ tham gia." Mặc dù Cổ Thiên Ca đối Bắc Khung hội vũ sinh ra một tia hứng thú, nhưng hắn tuyệt sẽ không tự hạ thân phận tham gia, hữu ý nhường Diệp Phong Linh bọn hắn đi lịch luyện một thoáng. "Dĩ nhiên có khả năng, không biết Cổ thiếu ngươi cần mấy cái Bắc Võ lệnh, cầm trong tay Bắc Võ lệnh người, không cần sát hạch, liền có thể đi Phong Yêu Thánh tham gia Bắc Khung hội vũ." Thiên Biến Kiếm Vương hỏi. "Bốn cái đi." Cổ Thiên Ca thản nhiên nói, hướng Thiên Biến Kiếm Vương yêu cầu bốn cái Bắc Võ lệnh. "Cổ thiếu, ta lần này đến, còn có một cái chuyện trọng yếu, nghị thương lượng với ngươi hạ." Thiên Biến Kiếm Vương làm Cổ Thiên Ca đổ đầy linh trà nói. "Chuyện gì?" Cổ Thiên Ca uống vào linh trà hỏi. "Ta Thanh Kiếm Thánh Địa phụ cận có một chỗ phúc phật chỗ, nơi đó là ba đầu thiên mạch tụ tập chỗ, nếu như cổ thiếu ngươi nguyện ý, có thể nhường Diệp gia di chuyển tới đó định cư." Thiên Biến Kiếm Vương nói. "Đây là Thanh Kiếm Thánh chủ ý tứ?" Cổ Thiên Ca chậm rãi mà hỏi. "Đúng." Thiên Biến Kiếm Vương gật đầu nói, "Diệp gia nội tình quá nhỏ bé, mà Định Thiên Thành lại khoảng cách ta Thanh Kiếm Thánh Địa quá xa, một khi xảy ra bất trắc, chúng ta vô phương cứu viện, nếu như Diệp gia di chuyển đến Thanh Kiếm Thánh Địa phụ cận, chúng ta liền có thể tốt hơn che chở bảo vệ bọn họ." "Tốt, ta đi hỏi hỏi ý kiến của bọn hắn." Thanh Kiếm Thánh Địa nhìn như hảo tâm, nhưng Cổ Thiên Ca lại xem thấu cấp độ càng sâu hàng nghĩa, cái kia chính là Thanh Kiếm Thánh Địa mong muốn thông qua Diệp gia, đem Cổ Thiên Ca cột vào ích lợi của bọn hắn trên chiến hạm. Nghĩ thông suốt tầng này thâm ý, Cổ Thiên Ca cũng không thèm để ý chờ hắn đột phá Niết Bàn Tôn giả cảnh, liền có thể áp đảo Thánh Địa phía trên, không quan trọng Thanh Kiếm Thánh Địa còn vô phương tính toán hắn. Biết được Thanh Kiếm Thánh Địa cho bọn hắn cung cấp một chỗ phúc phận chỗ trùng kiến, Diệp gia, Diệp Hùng chờ người vui mừng, lập tức đáp ứng xuống. Mà các tiết dân biết được tin tức này, tìm được Cổ Thiên Ca, biểu đạt muốn rời khỏi Định Thiên Thành, đem gia tộc di chuyển đạo phúc phận chỗ ý nguyện. Đối với cái này, Cổ Thiên Ca cùng Diệp Hùng đều không có dị nghị, Thiên Biến Kiếm Vương một lời đáp ứng. "Diệp gia chủ, các gia chủ, không biết các ngươi nghe qua Bắc Khung hội vũ sao?" Cổ Thiên Ca đơn độc tìm tới Diệp Hùng cùng các tiết dân, mở miệng hỏi. "Nghe qua." Diệp Hùng gật đầu nói, "Bắc Khung hội vũ là Bắc Khung bậc cao nhất quy mô hội vũ, mỗi trăm năm tại Phong Yêu Thánh Thành cử hành, nhưng bởi vì ta Diệp gia không có thực lực, vẫn luôn không có tham gia. Ta các gia thái tổ, từng tại 2000 năm trước tham gia qua Bắc Khung hội vũ, nhưng hết sức đáng tiếc, Bắc Khung hội vũ ngọa hổ tàn long, cao thủ quá nhiều, ta cắt ra thái tổ đem hết toàn lực, đều không thể xông vào cuối cùng trận chung kết, thất bại tan tác mà quay trở về. Mà gần nhất hơn 1000 năm, Bắc Khung hội vũ tên thứ nhất, tất cả đều xuất từ Thương Long Thánh Địa." Các tiết dân nói tiếp. "Này Thương Long Thánh Địa nội tình so với bình thường thánh địa mạnh rất nhiều sao?" Cổ Thiên Ca mặc dù biết Bắc Khung vực năm đại thánh địa, nhưng đối năm đại thánh địa thực lực tổng hợp hiểu rõ có hạn. "Ừm, Thương Long Thánh Địa là Bắc Khung vực cổ xưa nhất thánh địa, cũng là thực lực tổng hợp mạnh nhất thánh địa, Thương Long Thánh Địa thân truyền đệ tử, trong cơ thể chảy xuôi theo mỏng manh giản mua chi huyết, vô luận thực lực vẫn là thiên phú, đều hơn xa mặt khác thánh địa đệ tử." Các tiết dân nhẹ gật đầu, đem tự mình biết liên quan tới Thương Long Thánh Địa tin tức nói ra tới. "Diệp gia chủ, các gia chủ, ta đã quyết định mang Phong Linh, Vũ Kiều, Xây Thành, Lục Nhân đi Phong Yêu Thánh Thành tham gia Bắc Khung hội vũ, thật tốt ma luyện một thoáng bọn hắn." Cổ Thiên Ca nói. "Cổ công tử, ngươi có Bắc Võ lệnh?" "Chỉ có được Bắc Võ lệnh mới có thể không thông qua sát hạch, trực tiếp tham gia Bắc Khung hội vũ." "Có." Cổ Thiên Ca gật đầu nói, ta đã hướng Thanh Kiếm Thánh Địa yêu cầu 4 cái Bắc Võ lệnh. Cổ công tử, ngươi không chuẩn bị tham gia sao? Dùng thực lực của ngươi, nếu như tham gia nhất định có thể đoạt giải nhất, coi như Thương Long Thánh Địa thánh tử cũng không phải đối thủ của ngươi. Diệp Hùng hỏi. Bực này hội vũ, không có cái gì khiêu chiến, ta liền không tham gia. Cổ Thiên Ca lắc đầu nói. Cũng đúng, dùng cổ công tử cổ đế thân phận, có thể cùng các đại thánh địa thánh chủ ngồi ngang hàng, xác thực không cần thiết tự hạ thân phận tham gia Bắc Khung hội vũ. Các Tiết Dân Cung Duy nói ra. Tốt hai vị, các ngươi hai đại gia tộc di chuyển sự tình, ta nghĩ Thanh Kiếm Thánh Địa tử sẽ an bài thỏa đáng. Trong thời gian này, ta sẽ dẫn 4 người bọn họ đi ra ngoài lịch luyện 1 năm, toàn lực chuẩn bị Bắc Khung hội vũ. Cổ Thiên Ca thản nhiên nói. Cái kia hết thảy liền xin nhờ cổ công tử. Diệp Hùng hai người hướng về phía Cổ Thiên Ca thật sâu bái, cảm kích nói ra. Hôm sau trời vừa sáng, Cổ Thiên Ca từ biệt Tiên Biến Kiếm Vương, Diệp Hùng đám người mang theo Diệp Phong Linh 4 người rời đi Định Tiên Thành, đi đến Bắc Khung vực Trung Châu, mà Bắc Khung hội vũ Châu Phong Yêu Thánh Thành cũng ở vào Trung Châu bên trong. Loạn Yêu Cốc cuối cùng đã tới. Đi qua gần 10 ngày đi đường, phong trần mệt mỏi, Cổ Thiên Ca đoàn người đi sâu đến một tòa cổ thụ che trời, che khuất bầu trời dãy núi chỗ sâu, đi tới một tòa bị mây mù che lấp, thỉnh thoảng truyền ra kinh thiên tiếng thú gào ngoài sơn cốc. Nay tòa thâm cốc tên là Loạn Yêu Cốc, cốc bên trong nghỉ lại lấy hàng loạt yêu thú, là Bắc Khung vực hiểm địa một trong, càng là rất nhiều thực lực cao thâm tu sĩ lịch luyện chỗ. Hàng năm đều sẽ có không ít tu sĩ tiến vào Loạn Yêu Cốc, săn giết cốc bên trong yêu thú ma luyện chính mình. Nhưng Loạn Yêu Cốc quá nguy hiểm, yêu cốc chỗ sâu càng có thiên thú tồn tại, tại Loạn Yêu Cốc hơi không cẩn thận, cũng có thể mất đi tính mạng, bất quá y nguyên hấp dẫn lấy hàng loạt tu sĩ chạy theo như vịt. Gần nhất thời gian 1 năm, các ngươi ngay tại Loạn Yêu Cốc lịch luyện đi, hy vọng 1 năm sau, các ngươi có thể có biến hóa thoát thai hoàn cốt, tại Bắc Khung hội vũ bên trên lấy được thành tích tốt. Cổ Thiên Ca nhìn xem kích động, chiến ý dâng cao Diệp Phong Linh 4 người, nhắc nhở nói: "Yên tâm đi sư phó, chúng ta sẽ không để cho người thất vọng." Diệp Phong Linh 4 người lời thề son sắt bảo đảm nói: "Tốt, này 4 cái hộ thân phủ còn có này chút đạo đan cho các ngươi, vào cốc lịch luyện đi." Cổ Thiên Ca đưa cho Diệp Phong Linh 4 người mỗi người một viên hộ thân phủ, cùng với mấy viên đạo đan, mắt đưa bọn hắn tiến vào mối nguy tứ phía Loạn Yêu Cốc bên trong. Chương 597, Huyết Văn Bia Đá, cấm thiên tiên thường thời gian cực nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa, thoáng qua 1 tháng thời gian đi qua. Trong 1 tháng này, ẩn nấp tại Loạn Yêu Cốc khẩu Cổ Thiên Ca một mực nghiên cứu đánh giết Thiền Nhạc Minh lấy được khối kia huyết văn bia đá, thử nghiệm trưởng ngự trong tấm bia đá huyết mạch đơn ký. Nhưng khối này huyết văn bia đá lai lịch bất phàm, hư hư thực thực cùng Thông Thiên Chí Tôn có quan hệ, trong tấm bia đá huyết mạch đơn ký quá cường đại, Cổ Thiên Ca trong thời gian ngắn cũng không có thể trưởng ngự. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, hắn tin tưởng dùng chính mình thủ đoạn, sớm muộn có thể luyện hóa bia đá, trưởng ngự trong tấm bia đá huyết mạch đơn ký, phát huy hắn uy lực lớn nhất. 12 đại hồn cùng, cực hạn luyện hóa. Cổ Thiên Ca kiên nhẫn lục lọi gần 2 tháng, cuối cùng lục lọi ra bia đá huyền cơ, cực tốc vận chuyển đại thiên mệnh thuật, khống chế 12 đại hồn cùng chui vào đến trong tấm bia đá, thử nghiệm luyện hóa bia đá. Ong ong ong. Tại 12 đại hồn cùng ngưng luyện dưới, bia đá kịch liệt run rẩy lên, phóng xuất ra chói mắt huyết quang, chấn động không gian kịch liệt run rẩy. Ừm, đây là. Tại bia đá chỗ sâu nhất, Cổ Thiên Ca phát hiện một cái thật nhỏ điểm sáng, mà tại điểm sáng bên trong, hắn cảm giác được một chỗ thần bí linh hồn không gian. Mà hắn chậm chạp vô phương trưởng ngự trong tấm bia đá huyết mạch cân ký, vô cùng có khả năng cùng chỗ này linh hồn không gian có quan hệ. Có ý tứ, ta ngược lại muốn xem đồ vật gì ở bên trong. Phát hiện huyết văn bia đá chân chính bí mật, Cổ Thiên Ca lập tức khống chế 12 đại hồn cùng công kích huyết văn bia đá chỗ sâu nhất, cái kia viên mảnh điểm sáng nhỏ chung quanh cấm chế. Nhiều lần nỗ lực, 12 đại hồn cung thế như trẻ che xé toang điểm sáng cấm chế, tiến vào ánh sáng điểm chúng linh hồn không gian. Là đạo thân ảnh kia. Tiến vào linh hồn không gian, Cổ Thiên Ca thông qua 12 đại hồn cung, thấy được tên kia vĩ ngạ, phản phất thân ép cửu thiên vô địch thân ảnh khoanh chân tại không gian bên trong. Mà chung quanh thân thể hắn, lơ lửng mấy vạn viên hồn châu, mỗi một viên hồn châu ẩn chứa lực lượng, đều vượt quá tưởng tượng, so với bình thường thiên cực võ hoàng linh hồn còn kinh khủng hơn mấy lần. Quả nhiên, này huyết văn bia đá là Thông Thiên Chí Tôn lưu lại. Nhìn xem quanh chân tại từng khỏa hồn châu trung tâm vô địch thân ảnh, Cổ Thiên Ca liếc mắt nhìn ra, người này khi còn sống tuyệt đối là Thông Thiên Chí Tôn, mà lại so Thái Ất còn kinh khủng hơn vô số lần. 12 đại hồn cùng, không có nghĩ đến cái này thế giới, lại có người đánh vỡ thế giới xiển xích, nghịch thiên mà làm. Nhìn xem phá vỡ mà vào linh hồn không gian 12 đại hồn cùng, vô địch thân ảnh đột nhiên mở ra hai con ngươi, bắn ra tựa như ngàn tỷ tinh thần ánh mắt, nhìn xem Cổ Thiên Ca, thanh âm hùng hậu nói ra: "Ngươi cũng thật không đơn giản, vậy mà đem chính mình linh hồn cưỡng ép chia cắt, dung nhập bản mệnh chi huyết, tâm huyết, đánh vào trong tấm bia đá, ngươi bực này ngon nhân, thế gian hiếm thấy." Thiên Cơ Châu tại Cổ Thiên Ca hồn hải bên trong cực tốc vận chuyển, xuyên thấu qua 12 đại hồn cung, hắn thấy rõ vô địch thân ảnh bí mật. Không hổ là mở ra 12 đại hồn cung người, quả nhiên hảo nhãn lực. Vô địch thân ảnh lộ ra vẻ tán thưởng, bất quá tại ánh mắt hắn bên trong lại để lộ ra một đạo tàn nhẫn quang. "Đến, nhường ta đoán một chút ngươi cử động lần này mục đích." Bắt được vô địch thân ảnh trong ánh mắt tàn nhẫn ánh sáng, Cổ Thiên Ca vẻ mặt không thay đổi, cũng không có thu hồi 12 đại hồn cung, chậm rãi mà nói: "Ngươi khi còn sống hẳn là gặp sinh tử đại địch, tao ngộ nguy cơ sinh tử trước, ngươi hẳn là dự cảm được mối nguy, cho nên sớm lưu lại chuẩn bị ở sau. Nếu như ta không có suy đoán, thế gian này tuyệt không phải này một khối huyết văn bia đá. Ngươi hết sức thông minh, cơ hồ đoán được chân tướng." Vô địch thân ảnh thấp giọng nói: "Không sai, năm đó ta luyện chế ra 3 khối huyết mạch bia đá, đánh vào đến tam vực bên trong. Vậy ngươi đoán xem, ta mục đích cuối cùng nhất là cái gì?" "Rất đơn giản, có năng lực cởi ra bia đá bí mật, tiến vào người tới chỗ này, tuyệt không phải phàm nhân, mà mục đích của ngươi là đem bọn hắn trừ khống, từ đó góp nhặt đầy đủ lực lượng, đưa ngươi theo hiểm địa bên trong cứu ra." Cổ Thiên Ca hoàn toàn đoán được Vô Địch thân ảnh tâm tư, chậm rãi nói: "Lợi hại, ngươi thật rất lợi hại, ta phát hiện ta ở trước mặt ngươi cơ hồ không có bí mật gì để nói." Vô Địch thân ảnh lộ ra vẻ tán thưởng nói: "Đã ngươi đoán được tâm tư của ta, vậy ngươi có sợ hay không?"
"Sợ?
Ta có gì phải sợ?" Cổ Thiên Ca thản nhiên nói: "Mặc dù ngươi lưu lại tàn hồn rất khủng bố, nơi này còn có ngươi lưu lại bản mệnh chi huyết cùng tâm huyết, có thể phát huy ngươi bộ phận thần thông, nhưng hết sức đáng tiếc, ngươi gặp phải người là ta, ngươi này chút thủ đoạn với ta mà nói, không có uy hiếp có thể nói."
"Ha ha ha, tiểu bối, ta thật có chút tán thưởng ngươi, tán thưởng thiên phú của ngươi, càng tán thưởng ra mặt của ngươi."
Vô Địch thân ảnh căn bản không tin tưởng Cổ Thiên Ca, cười lớn một tiếng nói: "Tiểu bối, ta đột nhiên thay đổi chủ ý, nếu như ngươi thể bái ta làm thầy, dốc hết thảy đem ta theo hiểm địa bên trong cứu ra, ta liền tha ngươi."
"Không hứng thú."
Cổ Thiên Ca kiếp trước chính là chân thần chi sư, địa vị cao thượng, đương nhiên sẽ không tự hạ thân phận bái người hạ giới vi sư.
"Tiểu bối, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, lão phu bản thể chính là tứ tinh thông thiên chí tôn, ở trên thiên vực cũng là vô địch tồn tại, năm đó mong muốn bái lão phu làm thầy ngàn vạn, mà lại bái ta làm thầy, ta có khả năng bỏ qua ngươi thân thể, cũng chuyển cho ngươi vô thượng thần thông."
Vô Địch thân ảnh hướng dẫn từng bước nói: "Nếu như ngươi thật lợi hại như vậy, liền sẽ không bị người đuổi giết, chạy đến hiểm địa bên trong không ra được." Cổ Thiên Ca không hề bị lay động, không ngừng mà vạch trần Vô Địch thân ảnh trong lòng vết sẹo, khiến cho hắn nổi nóng không thôi.
"Tiểu bối, bản chí tôn kiên nhẫn có hạn, bỏ lỡ này cơ duyên to lớn, ngươi có thể không nên hối hận."
Vô Địch thân ảnh thanh âm nói chuyện trong lúc đó chuyển sang lạnh lẽo, thanh âm bên trong càng là lộ ra vẻ tức giận.
"Như vậy đi, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội."
Cổ Thiên Ca bỏ qua Vô Địch thân ảnh uy hiếp, thản nhiên nói: "Nếu như ngươi chịu thần phục với ta, chờ thời cơ chín muồi, ta tự sẽ đưa ngươi bản thể theo hiểm địa bên trong cứu ra."
"Càn rỡ."
Cổ Thiên Ca nói xong toàn chọc giận Vô Địch thân ảnh, một cỗ trùng thiên lửa giận tại trong thân thể của hắn bùng nổ, phiêu phủ ở chúng quanh thân thể hắn mấy vạn viên hồn châu phóng xuất ra kinh khủng hồi quang, hóa thành một đầu kinh khủng linh hồn bàn tay lớn.
"Tiểu bối, đã ngươi không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách bản chí tôn vô tình."
Nói xong, mấy vạn viên hồn châu diện hóa mà thành linh hồn bàn tay lớn che khuất bầu trời trộm tới Cổ Thiên Ca 12 đại hồn cung, mong muốn đưa chúng nó bẻ vụn, đập tan Cổ Thiên Ca linh hồn.
12 đại hồn cung trở về.
Mắt thấy diện hóa lấy Vô Địch hồn uy linh hồn bàn tay lớn chụp tới, Cổ Thiên Ca khống chế thiên cơ châu cực tốc vận chuyển, tăng phúc lấy 12 đại hồn cung ai, cưỡng ép phá vỡ linh hồn không gian, bay ngược trở về.
"Chạy đi đâu?"
Vô Địch thân ảnh bạo hống một tiếng, khống chế linh hồn bàn tay lớn phá xuất linh hồn không gian, truy kích 12 đại hồn cung, thế tất đưa chúng nó toàn bộ đập tan.
"Thiên cơ châu, khắc hồn."
Linh hồn bàn tay lớn đuổi theo ra huyết văn bia đá trong mắt, Cổ Thiên Ca khống chế thiên cơ châu phá xuất hồn hải, đánh về phía linh hồn bàn tay lớn. Đi qua Cổ Thiên Ca những năm này luyện hóa, nghiên cứu, hắn phát hiện thiên cơ châu cũng không phải là đơn thuần thôi diễn trí bảo, vẫn là một kiện uy lực đáng sợ linh hồn bảo vật. Chỉ bất quá thiên cơ châu đẳng cấp quá cao, chính là đế tiết khí, dùng Cổ Thiên Ca bây giờ cảnh giới, vận dụng nó giá quá lớn. Mỗi lần vận dụng, Cổ Thiên Ca đều muốn cơ hồ hao hết tất cả hồn lực, nhường linh hồn cùng 12 đại hồn cung bị hao tổn. Bất quá huyết văn bia đá đối với hắn cực kỳ trọng yếu, như có thể luyện hóa Vô Địch thân ảnh, hẳn là có thể để bù đắp vận dụng thiên cơ châu công kích tiêu hao cùng tổn thương, khiến cho hắn không tiếp đại giới khống chế thiên cơ châu ngăn địch.
Tạch tạch tạch.
Hơn bạn viên hồn châu cô đọng linh hồn bàn tay lớn rất khủng bố, thiên cực võ hoàng đều có thể bị vồ chết, nhưng lại ngăn cản không nổi đế uy tràn ngập thiên cơ châu công kích. Trong khoảnh khắc, linh hồn bàn tay lớn bị thiên cơ châu đánh nát, hóa thành tinh thuần linh hồn lực, bị tiêu hao vượt quá giới hạn, lu mờ ảm đạm 12 đại hồn cung thôn phệ.
"Này, đây là cái gì bảo vật?"
Nhìn xem lưu động huyền ảo thôi diễn lực, đế uy quần quần thiên cơ châu truy sát ra tới Vô Địch thân ảnh người được nồng đậm khí tức nguy hiểm. Trong lúc nhất thời không dám tới gần.
"Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi thần không thần phục?"
Cơ hồ hao hết linh hồn lực, sắc mặt tái nhợt, đầu như kim đâm Cổ Thiên Ca, nhìn xem hư đứng ở giữa không trung Vô Địch thân ảnh, "Ngoài ta còn ai hỏi?"
Chương 598, huyết văn bia đá bí mật tiểu bối, ngươi quá cuồng vọng.
Mặc dù thiên cơ châu tràn ngập đế uy nhường Vô Địch thân ảnh cảm nhận được kinh khủng, nhưng Cổ Thiên Ca nói xong toàn chọc giận hắn, hắn bạo hống một tiếng, mượn một giọt chí tôn bản mệnh máu, mấy viên chí tôn tâm huyết cùng tinh huyết, thi triển kinh khủng cổ đạo thần thông, đánh về phía Cổ Thiên Ca.
"Cơ hội ngay tại trước mắt ngươi, đã ngươi từ bỏ, vậy cũng đừng trách ta vô tình."
Cổ Thiên Ca mượn tiên cơ hộ thân phù lực lượng, bỏ qua Vô Địch thân ảnh phát động tất sát nhất kích, tốc độ cao tới gần hắn.
"Này, cái này sao có thể?"
Vô Địch thân ảnh bẩn đục hai mắt trợn tròn xoe, hắn không thể tin được, chính mình mượn chí tôn chi huyết thi triển cổ đạo thần thông, càng không có cách nào tổn thương Cổ Thiên Ca một chút.
"Thiên cơ châu, diệt hồn."
Vô Địch thân ảnh trần chờ thời khắc, Cổ Thiên Ca khống chế thiên cơ châu đánh về phía hắn.
Ông ngong ngong.
Cùng ngày cơ châu đánh trúng Vô Địch thân ảnh lúc, lập tức phóng xuất ra kinh khủng diệt hồn đế uy, trong nháy mắt làm vỡ nát Vô Địch thân ảnh.
"Không!"
Hồn thể bị thiên cơ châu đánh nát, Vô Địch thân ảnh phát ra một đạo hoảng sợ âm thanh, nhanh chóng bùng cháy linh hồn, điên cuồng dung hợp trong tấm bia đá từng khỏa hồn châu, mong muốn chữa trị hồn thể, chạy đến huyết văn trong tấm bia đá.
12 đại hồn cung, luyện hóa.
Lúc này, Cổ Thiên Ca khống chế 12 đại hồn cung bay tập tới, tạo thành một đạo linh hồn vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ Vô Địch thân ảnh vỡ tan hồn thể.
Mà thiên cơ châu cũng tại lúc này, phóng thích ra kinh khủng chấn hồn lực, không cho Vô Địch thân ảnh cơ hội chạy trốn.
"Chờ một chút, ta lựa chọn thần phục."
Phá toái hồn thể không ngừng bị xoắn nát, Vô Địch thân ảnh khuất phục, hướng về phía Cổ Thiên Ca la lớn.
Cổ Thiên Ca lại không hề bị lay động, tiếp tục khống chế 12 đại hồn cung thôn vệ hắn tàn phá hồn thể.
"Tiểu bối, nhanh chóng dừng lại, bằng không ta tự bạo tàn hồn, cùng ngươi đồng quy vu tận."
"Mềm không được." Vô Địch thân ảnh lại uy hiếp Cổ Thiên Ca.
"Tự bạo tàn hồn, ngươi có bản lĩnh này sao?" Có Thiên Cơ Châu trấn áp, Vô Địch Thân Ảnh cho dù có bản lãnh thông thiên, cũng không có tự bạo tàn hồn cơ hội. Tại Vô Địch Thân Ảnh chửi mắng, uy hiếp âm thanh bên trong, điên cuồng luyện hóa 12 đại hồn cùng chậm rãi khôi phục vừa mới tiêu hao thâm hụt, bắt đầu chậm rãi thối biến. Cổ Thiên Ca linh hồn lực cùng với Hắc Thiết Chiến Hồn cũng đang chậm rãi trưởng thành. Ước chừng một ngày tả hữu thời gian, bị Thiên Cơ Châu hoàn toàn trấn áp Vô Địch Thân Ảnh bị 12 đại hồn cung luyện hóa thôn vệ. Thôn vệ Vô Địch Thân Ảnh, 12 đại hồn cung lớn hơn đến tận một vòng, ẩn chứa linh hồn lực càng thêm khủng bố. Nhưng khoảng cách mở ra 13 đại hồn cung, còn cần dài đằng đẵng một quãng thời gian tích lũy. Mà Hắc Thiết Chiến Hồn thôn vệ hàng loạt tinh thuần linh hồn lực, chiến lực càng tiến một bước, đạt đến nửa bước niết bàn tôn giả cảnh. Không có Thông Thiên Chí Tôn tàn hồn ảnh hưởng, ta hẳn là có khả năng luyện hóa tấm bia đá này đi. Mặc dù mất đi Thông Thiên Chí Tôn tàn hồn, ảnh hưởng tới huyết văn bia đá uy lực, nhưng hắn vẫn là lưu lại một giọt chí tôn bản mệnh máu, vài giọt chí tôn tâm huyết cùng tinh huyết, mượn mạnh mẽ chí tôn huyết mạch, dùng Cổ Thiên Ca thủ đoạn, có thể phát huy tấm bia đá này 8 phần 10 tả hữu uy lực. Hai ngày qua đi, tự tốc vận chuyển Hồng Mông Thiên Đạo Cổ Thiên Ca thành công luyện hóa huyết văn bia đá, trưởng ngự trong tấm bia đá chí tôn huyết mạch, đem hắn thu vào tiên hồ lô bên trong, lại sẽ bị 10 đạo Hồng Mông chi khí phong ấn cấm thiên tiên mục dễ chính đem ra. Đồ tốt, này cấm thiên tiên mục chủ căn cũng là đồ tốt. Cảm giác được cấm thiên tiên mục dễ chính ẩn chứa cấm thiên lực lượng, Cổ Thiên Ca quyết định đưa nó luyện hóa thành bảo vật, một khi thành công, dùng Cổ Thiên Ca thực lực trước mắt, thiên cực võ hoàng đều có thể trói buộc. Bù. Cổ Thiên Ca hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hư không tiêu thất, tiến vào tiên hồ lô bên trong, đem giai đoạn trước săn giết kẻ địch lấy được hết thảy cực phẩm luyện bảo thạch đem ra, chuẩn bị luyện chế cấm thiên tiên mục dễ chính. Mặc dù Cổ Thiên Ca ở kiếp này không có bao nhiêu luyện bảo kinh nghiệm, nhưng hắn ở kiếp trước thật là tiên giới nổi danh luyện bảo sư. Hắn cố gắng nhớ lại trí nhớ kiếp trước, bắt đầu đem từng khỏa luyện bảo thạch quăng bỏ vào đại vũ bảo trong đỉnh, hết sức quen thuộc khống chế thái dương chân hỏa thối luyện bảo thạch. Đối với bình thường người mà nói, luyện chế cấm thiên tiên mục dễ chính độ khó cực lớn, chỉ có vô cực đại thế giới đứng đầu nhất bát phẩm luyện bảo thánh sư, chính là cựu phẩm luyện bảo tiên sư mới có thể luyện ra. Nhưng Cổ Thiên Ca có được thái dương chân hỏa, có được trung phẩm cổ đạo khí đại vũ bảo đỉnh, càng không có người có thể bằng trí nhớ kiếp trước, luyện bảo năng lực vô cùng người có thể so sánh. Rất nhanh, từng khỏa cực phẩm luyện khí thạch hòa tan, dung luyện tiến vào cấm thiên tiên mục dễ chính bên trong, nhường hắn chậm rãi phát sinh chất biến. Cổ Thiên Ca trốn ở tiên hồ lô bên trong luyện chế cấm thiên tiên mục dễ chính lúc, đi sâu loạn yêu cốc mấy ngày lâu, Diệp Phong Linh đám người không ngừng mà đánh giết mạnh mẽ yêu thú, đạt được cực đại ma luyện. Mà bốn người cảnh giới cũng đều nước chảy thành sông đột phá đến tứ tinh lục hợp vũ quân, tu luyện căn cơ càng là vô cùng kiên chắc, không gì phá nổi. Kiến Thành, ngươi coi như không tồi. Nhìn xem cùng một đầu siêu cấp huyền thú Hắc Lang lưỡng bại câu thường, ngực bị vớt sói chảo thường, lộ ra sâm bạch xương cốt, thủ thương không nhẹ cắt Kiến Thành, Diệp Vũ Kiều đám người lập tức tiến lên, quan tâm mà hỏi. Ta không sao. Cắt Kiến Thành hít sâu một hơi, ăn vào một viên thuốc nói, giúp ta hộ pháp, ta muốn chữa thương. Nói xong, Cắt Kiến Thành khoanh chân ngồi dưới đất, tốc độ cao luyện hóa dược lực, chữa trị thân thể thương thế. Thanh âm gì? Diệp Phong Linh ba người thủ hộ tại Cắt Kiến Thành trung quanh, giúp hắn hộ pháp lúc, đột nhiên, ba người mơ hồ nghe được một nữ tử tiếng cầu cứu, giống như có người đang gọi cứu mạng. Diệp Phong Linh khẽ chau mày, thấp giọng nói, vẫn là một nữ. Đệ đệ, ngươi nói chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn một chút? Tâm địa thiện lương Diệp Vũ Kiều do dự một chút, hỏi. Tỷ tỷ, ngươi cùng Lục Nhân tại đây bên trong cho xây thành ca hộ pháp, ta đi xem một chút. Thực lực mạnh nhất Diệp Phong Linh trầm tư một chút nói. Phong Linh, hết thảy cẩn thận. Diệp Vũ Kiều hai nữ nhẹ gật đầu, nhắc nhở nói. Yên tâm đi, không có việc gì. Nói xong, Diệp Phong Linh lướt qua một mảnh tươi tốt lùm cây, theo kinh hoàng tiếng cầu cứu, tốc độ cao tới gần tới. Ngươi, các ngươi không được qua đây, nếu như các ngươi dám làm tổn thương ta, ta Mây Khói Cung tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Một tên ngã trong vũng máu, tóc hiện lên âm dương hai màu bên cạnh thi thể, một tên người mặc màu hồng phấn võ đạo phục, khoe miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt không máu nữ tử, nhìn xem ba tên cầm trong tay trường thương, nửa người nửa hình sói thái yêu nhân, lớn tiếng cảnh cáo nói: Mây Khói Cung, tiểu mỹ nhân, ta nói ngươi làm sao xinh đẹp như thế, ngươi nguyên lai là Mây Khói Cung tiên nữ. Nữ tử thần thái mặc dù kinh hoàng, lại khó nén nàng dung mạo tuyệt mỹ, lại thêm cao gầy dáng người, xuất trần khí chất, nhường ba tên nửa yêu sói người vì đó thần mê, thương phấn không thôi. Ha ha, các minh đệ, còn chờ cái gì, nhanh chóng bắt lấy nàng. Nói xong, ba tên nửa yêu người sói triệu hồi ra bảo vật, vây công về phía thụ thương không nhẹ xuất trần nữ tử. Mặc dù xuất trần nữ tử cảnh giới hơn xa ba tên nửa yêu người sói, đạt đến lục hợp vũ quân cảnh, nhưng nàng vừa mới đánh giết đại địch, bị thương rất nặng, thương tổn tới vận mệnh, phát động ẩn tận, vô phương phát huy mạnh nhất chiến lực. Mà ba tên nửa yêu người sói lúc công kích, còn thỉnh thoảng đánh ra từng đạo khí độc, tiến vào nàng trong lỗ mũi. Từ từ, nữ tử cảm giác được thân thể xuất hiện dị thường, trên mặt toát ra vẻ kinh hoàng. Này là các ngươi bức ta đó. Thời khắc nguy cấp, xuất trần nữ tử triệu hồi ra một mặt do hơn 10 thanh đao nhỏ tạo thành, cực phẩm đạo khí đẳng cấp đao bản, không tiếc đại giới hướng đao trong mâm phun vào số ngụm máu, kích phát đao bản oai, diễn hóa xuất ngân hà rơi xuống đất sáng chói đao mang, chém về phía ba tên nửa yêu người sói. Không không. Theo hai đạo hoảng sợ tiếng vang lên, hai tên nhanh chóng tránh không kịp nửa yêu người sói bị trọng trọng điệp điệp đao mang chém thành thịt nát, bị mất mạng tại chỗ. Mà còn lại tên kia nửa yêu người sói sợ vỡ mật, không dám tiếp tục ra tay, vặn mèo chạy trốn. Phù phù. Nửa yêu người sói chạy trốn, hô hấp dồn dập, cưỡng ép vận dụng cực phẩm đạo khí công kích, làm bị thương kinh mạch xuất trần nữ tử tê liệt ngã trên mặt đất, không biết làm sao. Chương 599, Vân Thanh Nhi người nào? Xuất trần nữ tử trong cơ thể dị dạng càng ngày càng mãnh liệt lúc, một đạo chói hai tiếng xé gió truyền đến, để cho nàng xa vào đến trong lúc bối rối. Đừng sợ, ta là tới cứu ngươi.
Diệp Phong linh chân đạp cổ tiên ca truyền thụ cho hắn lôi ảnh bước, như một tia chớp xuất hiện tại xuất trần bên cạnh cô gái. Khi hắn thấy nữ tử tuyệt mỹ dung nhan, tiểu diễm khuôn mặt như mặt nước nhu tình hai con người, hơi hơi kéo ra, phun khí thô môi đỏ lúc, nội tâm không hiểu run rẩy một cái, có một loại kinh động như gặp thiên nhân cảm giác, bị hấp dẫn sâu đậm. Ta trúng độc, ngươi có giải độc đằng sao? Xuất trần nữ tử gắt gao cắn môi, kiềm chế lấy nội tâm xúc động cùng lo lắng, cố gắng há hốc mồm nói, không để cho mình phát ra xấu hổ thanh âm. Có, trên người của ta có sư phó tặng cho ta giải độc đan. Lấy lại tinh thần Diệp Phong linh đội và nói, cấp tốc lấy ra một khỏa giải độc đan, đi tới toàn thân khô nóng, ý thức xuất hiện một tia mơ hồ xuất trần bên cạnh cô gái, nhẹ nhàng đẩy ra nàng miệng nhỏ đỏ hồng, đem giải độc đan nuốt tới trong miệng của nàng. Cảm ơn. Nuốt vào giải độc đan, xuất trần nữ tử trong cơ thể dị dạng trong nháy mắt giảm bớt một chút, cái này khiến nàng nỗi lòng lo lắng rơi xuống, cảm kích nói ra. Ngươi nhanh chóng giải độc, ta giúp ngươi hộ pháp. Nhìn xem suy yếu vô cùng xuất trần nữ tử, Diệp Phong linh nói. Ừm. Xuất trần nữ tử nhẹ gật đầu, kiềm chế lấy thân thể trọng thương, tốc độ cao luyện hóa giải độc đan giải độc. Ước chừng thời gian một nén nhang, xuất trần nữ tử trong thân thể bài xuất hàng loạt mồ hôi, độc tố cũng theo đó thấm ra ngoài thân thể, để cho nàng khôi phục như lúc ban đầu, khô nóng cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Cô nhìn xem quần áo bị ướt đẫm mồ hôi, chăm chú kề sát ở trên thân thể mềm mại, phát họa ra một đạo mỹ lệ đường cong hình ảnh, Diệp Phong linh hết hầu không khỏi đông nhúc nhích qua một cái. Có chút ngăn cản không nổi xuất trần nữ tử mị lực. Đa tạ công tử ân cứu mạng, thanh nhi vinh thế khó quên. Chạm đến Diệp Phong linh đăm đăm ánh mắt, Vân Thanh Nhi đẹp đẽ gương mặt bên trên hiện ra hai đóa say lòng người đỏ ửng, cấp tốc theo tùy thần càn khôn giới chỉ bên trong xuất ra áo choàng, khoác lên người, che lại mê người thân thể, dáng chống đỡ lấy đứng dậy, cảm kích nói: "Thanh Nhi cô đương, ngươi thụ thương rất nặng, viên đan dược kia đưa cho ngươi đi." Diệp Phong Linh phát hiện Vân Thanh Nhi bị thương rất nặng, lập tức lấy ra một khỏa cực phẩm tiên đan, đưa cho nàng. "Cực phẩm tiên đan, này quá quý giá." Vân Thanh Nhi cũng là người biết hàng, liếc mắt phân biệt ra Diệp Phong Linh truyền đạt đan dược đẳng cấp, đội vàng từ chối nói: "Không quý trọng, không quý trọng." Bực này đan dược sư phụ ta có rất nhiều, cô nương nhanh chóng ăn vào đi, đến muộn sợ rằng sẽ lưu lại di chứng. Diệp Phong linh cưỡng ép đem cực phẩm thiên đan nhét vào Vân Thanh Nhi trong tay nói. Được a, ta đây liền không khách khí. Nhìn xem sắc mặt đỏ lên, một mặt thành khẩn Diệp Phong linh, Vân Thanh Nhi thoải mái cười một tiếng, không tiếp tục cự tuyệt. Đúng rồi, còn không biết ân công tôn tính đại danh. Ta gọi Diệp Phong linh, ngươi gọi ta Phong linh là được. Diệp Phong linh nói. Diệp Phong linh, ta nhớ kỹ. Vân Thanh Nhi gật đầu nói, vậy liền làm phiền Diệp công tử làm hộ pháp cho ta. Nói xong, bị thương rất nặng, làm bị thương vận mệnh Vân Thanh Nhi đem Diệp Phong Linh đưa tới cực phẩm thiên đan nuốt đến trong bụng, vận chuyển mây khói cung truyền thừa thần thông, tốc độ cao luyện hóa. Diệp Phong Linh thủ hộ Vân Thanh Nhi chữa thương lúc, ổn định lại thân thể thương thế Cắt Kiến Thành ba người tìm đi qua. Làm Cắt Kiến Thành ba người thấy Vân Thanh Nhi lúc, cũng bị nàng xuất trần, như họa trung tiên tử dung mạo và khí chất hấp dẫn. Ước chừng hơn 3 canh giờ về sau, luyện hóa cực phẩm thiên đan Vân Thanh Nhi tại trong lúc chữa thương tỉnh lại, toàn thân đứt gãy kinh mạch cũng tại cực phẩm thiên đan chữa trị dưới, cơ bản khôi phục. Bất quá nàng trọng thương phía dưới, cưỡng ép vận dụng cực phẩm đạo khí công kích, tổn thương vận mệnh, cực phẩm thiên đan cũng khó có thể chữa trị. Thấy Vân Thanh Nhi tỉnh lại, Diệp Phong Linh lập tức đem Diệp Vũ Kiều đám người giới thiệu cho nàng nhận biết. Thanh Nhi cô nương, ngươi đến từ tại Mây Khói Cung. Biết được Vân Thanh Nhi xuất thân, Diệp Vũ Kiều đám người lộ ra vẻ giật mình. Mây Khói Cung chính là Bắc Khung Bực Nam Châu gần với Thánh Địa siêu cấp thế lực, toàn thể thế lực so Ma Thiên Lĩnh, Không Vẽ Tông còn muốn cường hoành hơn một chút. Có truyền ngôn, lại cho Mây Khói Cung trăm năm thời gian, bọn hắn vô cùng có khả năng trở thành Bắc Khung Bực thứ lục đại thánh địa. Ừm. Vân Thanh Nhi nhẹ gật đầu. Thanh Nhi cô nương, đã ngươi là Mây Khói Cung đệ tử, vì sao ngươi ra đến rèn luyện, không có người bảo hộ? Cắt Kiến Thành có chút không hiểu hỏi. Ai, Diệp công tử là ân nhân cứu mạng của ta liền không dối gạt các ngươi. Vân Thanh Nhi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lộ ra một tia ảm đạm nói, lần này ra đến rèn luyện, vốn có hai tên ma ma bảo hộ, nhưng ở loạn yêu cốc bên trong, hai tên ma ma bị Âm Dương Tông kẻ xấu đánh lén, bản thân bị trọng thương, cuối cùng các nàng đem hết toàn lực, cùng bộ phận kẻ địch đồng quy vu tận. Âm Dương Tông, nếu như ta không có nhớ lầm, này Âm Dương Tông cùng ngươi Mây Khói Cung là thế lực đối địch đi. Hiểu biết bất phàm Cắt Kiến Thành nói ra. Ừm, ta Mây Khói Cung cùng Âm Dương Tông chính là tử địch, như nước với lửa, thường xuyên phát sinh xung đột. Vân Thanh Nhi nhẹ gật đầu, bi phẫn nói ra, đệ ta liền là bị Âm Dương Tông người giết chết. Nói như vậy, loạn yêu cốc bên trong có khả năng còn có Âm Dương Tông người. Lao Thành Cắt Kiến Thành trầm tư một chút nói. Ừm, rất có loại khả năng này. Vân Thanh Nhi gật đầu nói, tốt bài vị, thương thế của ta không có gì đáng ngại, chúng ta ngay ở chỗ này mỗi người đi một ngả đi, chờ có cơ hội, Thanh Nhi nhất định báo đáp Diệp công tử ân cứu mạng. Nói xong, thương thế chưa lành Vân Thanh Nhi liền muốn một mình rời đi. Chờ một chút Vân cô nương, ngươi một thân một mình quá nguy hiểm, không bằng cùng với chúng ta, dạng này chúng ta giữa lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thấy Vân Thanh Nhi muốn đi, Diệp Phong Linh nội tâm quý lên, lập tức gọi lại nàng. Diệp công tử hảo ý Thanh Nhi tâm lĩnh, ta vẫn là chính mình đi thôi. Vân Thanh Nhi cố nặn ra vẻ tươi cười, nhìn xem cứu mình tại thủy hỏa Diệp Phong Linh nói. Vân cô nương gấp gáp như vậy rời đi, có phải hay không sợ hãi liên lụy chúng ta? Cực kỳ thông minh Diệp Vũ Kiều đoán được Vân Thanh Nhi tâm tư, mở miệng nói ra. Ừm. Âm Dương Tông người rất khủng bố, mà hai vị cô nương lại xảy ra đẹp như thế, ta không thể liên lụy các ngươi. Vân Thanh Nhi nhẹ khẽ cắn trắng bệnh bờ môi nói, không phải liền là không quan trọng Âm Dương Tông sao? Coi như này Âm Dương Tông là thánh địa, chúng ta cũng không sợ. Diệp Phong Linh phong còn nói, như không chê, Vân cô nương liền cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Chẳng lẽ vài vị đến từ thánh địa? Nghe được Diệp Phong Linh khẩu khí, Vân Thanh Nhi nhãn tỉnh sáng lên, mong đợi nói ra: "Chúng ta cũng không phải là thánh địa đệ tử, bất quá ta đệ sư phó ngay tại Loạn Yêu Cốc bên ngoài, có hắn tại, Âm Dương Tông xác thực lật không nổi cái gì sóng lớn." Diệp Vũ Kiều thật sâu nhìn một cái Diệp Phong Linh, hiểu ý cười nói: "Này cái này." Vân Thanh Nhi cắn môi, do dự: "Đi thôi Vân cô nương, thêm một người nhiều một phần lực, chúng ta trước xuất cốc tìm sư phụ ta, nhường lão nhân gia ông ta chữa thương cho ngươi." Diệp Phong Linh tiếp tục khuyên: "Về sau ngươi tại quyết định đi ở vấn đề." "Tạ ơn bốn vị." Thanh Nhi vô cùng cảm kích. Vân Thanh Nhi hốc mắt đỏ lên, phát ra từ nội tâm cảm kích nói: "Đi theo Diệp Phong Linh bốn người hướng Loạn Yêu Cốc đi ra ngoài." Năm người một đường chém giết yêu thú, lân cận lúc chạm vạng tối lúc, đi tới Loạn Yêu Cốc khẩu. Liên tại bọn hắn tìm kiếm Cổ Thiên Ca lúc, lại ngoài ý muốn tao ngộ Âm Dương Tông cao thủ. Chương 600, sư phó, ngươi ở đâu? Vân Thanh Nhi, không nghĩ tới tại đây bên trong gặp được ngươi. Đột nhiên, một đạo không phải nam không phải nữ, hết sức thanh âm quái dị vang lên. Một tên người mặc thủy lam song sắc trường bào, dáng người khôi ngô cao lớn, nhưng lại đùng trang diễm mạn, trên mặt thoa thật dày son phấn, lục tinh lục hợp vũ quân cảnh nam tử phát hiện giống như tiên tử xuất trần Vân Thanh Nhi, trong ánh mắt toát ra nóng bỏng chi sắc. Thật buồn nôn người. Nhìn xem bất nam bất nữ nam tử khôi ngô, Diệp Phong Linh đám người nhất thời cảm nhận được các tâm. Bọn hắn là Âm Dương Tông người, chúng ta nhanh chóng chạy đến Loạn Yêu Cốc, đến muộn chỉ sợ không còn kịp rồi. Nhìn xem đạp lên trời chiều xuất hiện ba nam hai nữ, Vân Thanh Nhi vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, thất kinh nói: "Nguyên lai bọn hắn liền là Âm Dương Tông người. Bất quá Vân cô nương, ngươi không cần sợ hãi, sư phụ ta liền tại phụ cận, không có so nơi này càng địa phương an toàn." Nghĩ đến Cổ Thiên Ca Bắc Khung Vương bảng đệ nhất thân phận, Diệp Phong Linh hoàn toàn không có đem Âm Dương Tông người để vào mắt. Nói chuyện thời khắc, hai tên thực lực bất phàm Âm Dương Tông cao thủ cấp tốc phong kín Vân Thanh Nhi đám người đường lui, nhường Vân Thanh Nhi tâm trong nháy mắt ngã vào đến vực sâu vạn trượng bên trong, dọa đến run lẩy bẩy. "Vân Thanh Nhi, bản công tử cho ngươi một cái sống sót cơ hội, nếu như ngươi chịu làm bản công tử lô đỉnh, mặc cho bản công tử mỗi ngày thải bổ, bản công tử liền tha cho ngươi một mạng." Nam tử khôi ngô đã nứt ra miệng rộng, tầm mắt nóng bỏng nhìn xem run lẩy bẩy Vân Thanh Nhi nói: "Thử nhân yêu, làm ngươi xuân thu nằm mơ ban ngày đi." Không đợi Vân Thanh Nhi nói chuyện, Diệp Phong Linh nổi giận, thi triển cực kiếm sáu thức bên trong xuyên kiếm thức, như một đạo lưu quang đâm về phía hắn. "Muốn chết?" Nam tử khôi ngô không nghĩ tới Diệp Phong Linh lớn mật như thế, gan dám công kích mình, sầm mặt lại, cấp tốc triệu hồi ra một thanh vừa nhanh vừa mạnh cự phủ, ngăn tại trước người. "Ông!" Diệp Phong Linh trong tay cực phẩm đạo kiếm đâm trúng nam tử khôi ngô nằm ngang ở ngực cự phủ lúc, cực hạn kiếm ý trong nháy mắt bùng nổ, trực tiếp xuyên thấu trung phẩm đạo khí đẳng cấp lưỡi búa, đâm vào lồng ngực của hắn bên trong. Phốc phốc. Nam tử khôi ngô ngực nổ tung một cái lỗ máu, liên tục bại lui, bị Diệp Phong Linh một kiếm gây thương tích. Mà bất thình lình một màn, cũng choáng váng tất cả mọi người ở đây. "Nhị công tử!" Lấy lại tinh thần, một tên tóc trắng xóa, giữ lại màu đỏ như máu móng tay, trên thân tràn ngập âm nhu lực lượng, nửa bước vương giả cảnh lão giả, cấp tốc đi tới ngực thụ thương nam tử khôi ngô bên người. "Tam trưởng lão, cho ta bắt tiểu tử kia, ta muốn đánh chết hắn." Nam tử khôi ngô hai con ngươi phun lửa nhìn xem Diệp Phong Linh, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Tốt, giao cho ta." Lão giả tóc trắng âm tàn nói, màu đỏ như máu chỉ trong kiếm bắn ra nồng đậm âm dương lực lượng, diễn hóa xuất từng đạo màu đỏ thắm chỉ mang, đánh về phía Diệp Phong Linh. Ảnh sát kiếm. Mặc dù cảnh giới bên trên có chênh lệch cực lớn, nhưng Diệp Phong Linh không có lùi bước, hắn trong nháy mắt chia ra từng đạo để cho người ta hoa cả mắt kiếm ảnh, cường thế phá hết lão giả tóc trắng công kích. "Diệp công tử cẩn thận, Âm Dương Tông tam trưởng lão móng tay có kịch độc, tuyệt đối không nên bị móng tay của hắn vạch đến làn da." Vân Thanh Nhi đối Âm Dương Tông cao thủ biết sơ lược, sợ hãi Diệp Phong Linh ăn thiệt thòi, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Mặc dù có chỗ đê, nhưng Diệp Phong Linh thế công ý nguyên bị lão giả tóc trắng áp chế. "Âm Dương Tiên xoa tay." Lão giả tóc trắng trong thân thể phun trào ra vô tận âm dương lực lượng, diễn hóa thành một đạo tựa như cối xay màu đỏ thắm quyền mang, thế như trẻ che xé toan Diệp Phong Linh công kích, hung hăng đánh vào bộ ngực hắn lên. Phúc. Mặc dù Diệp Phong Linh người mặc thượng phẩm đạo khí chiến giáp, lại có hộ thân phủ phòng ngự, nhưng y nguyên không thể ngăn cản được lão giả tóc trắng một quyền này bay, bị hắn một quyền đánh bay, phun ra hàng loạt máu tươi. "Tiểu xuất sinh, đi chết đi." Một quyền kích thương Diệp Phong Linh, lão giả tóc trắng thừa thắng xông lên, mong muốn nhất cổ tác khí đưa hắn đánh giết. "Chớ có tổn thương đệ ta." Thấy Diệp Phong Linh gặp nguy hiểm, Diệp Vũ Kiều ba người đồng thời ra tay, thi triển Cổ Thiên Ca chuyển thụ cho bọn hắn vô thượng thần thông, hợp lực đánh về phía lão giả tóc trắng, mạnh mẽ đưa hắn bức lui trở về. "Đều thất thần làm cái gì, nhanh chóng giải quyết bọn hắn." Diệp Phong Linh đám người chiến lực vượt quá lão giả tóc trắng tưởng tượng, hắn lập tức mệnh lệnh Âm Dương Tông cao thủ cùng nhau ra tay. "Cốt Long, ra tới." Thời khắc nguy cấp, thụ thương không nhẹ Diệp Phong Linh triệu hoán ra thượng phẩm đạo khí đẳng cấp Cốt Long, lượn vòng lấy chúng quanh thân thể, chặn lại từng kiện kéo tới trọng bảo công kích. "Long cốt, ngươi còn có bực này bảo bối?" Nhìn xem bạch cốt đá lởm chởm, tràn ngập long uy Cốt Long, lão giả tóc trắng đám người lộ ra vẻ khiếp sợ. Vân Thanh Nhi hốt hoảng trong ánh mắt lại thấu xảy ra ngoài ý muốn niềm vui, thấy được nhất tuyến sinh mệnh tử quang. "Xem đến giết chết các ngươi, có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch." Mặc dù Diệp Phong Linh triệu hồi ra Cốt Long rất khủng bố, nhưng lão giả tóc trắng đám người nội tình đồng dạng bất phàm. "Đoạn âm địa, trấn áp." Lão giả tóc trắng tâm ý khẽ động, triệu hồi ra một khối cao hơn 2 trượng, khắc họa lấy cổ lão chú văn, lưu động chí âm hàn khí bia đá, trấn áp hướng về phía Cốt Long. "Ngâm ngâm ngâm." Lọt vào đoạn âm địa trấn áp, Cốt Long lập tức phát ra kinh thiên thét giải, bộc phát kinh khủng đạo uy, phản kháng trấn áp. Nhưng lão giả tóc trắng triệu hồi ra đoạn âm bia lai lịch bất phàm, lại thêm Diệp Phong Linh chẳng qua là sơ bộ luyện hóa Cốt Long, vô phương phát huy Cốt Long uy lực mạnh nhất. Trong khoảnh khắc, Cốt Long thân thể cao lớn bị đoạn âm bia trấn áp. "Tỷ tỷ, các ngươi lui ra phía sau, bọn hắn giao cho ta." Cốt Long lọt vào trọng thương, Diệp Phong Linh cũng không toát ra vẻ kinh hoàng, hắn cấp tốc ăn vào một viên thuốc, triệu hoán ra hắn lớn nhất đòn sát thủ tam trọng đô thiên kiếm trận, vờn quanh tại trùng quanh thân thể, chuẩn bị mượn kiếm trận oai, mạnh mẽ chống đỡ Âm Dương Tông cao thủ. Ừm, kiếm trận. Diệp Phong Linh triệu hồi ra tam trọng đô thiên kiếm trận trong nháy mắt, lão giả tóc trắng lập tức ngửi được nồng đậm khí tức nguy hiểm, trên mặt toát ra một tia ngưng trọng. Tam trưởng lão, chúng ta bố Âm Dương trận đối phó hắn. Vừa mới bị Diệp Phong Linh một kiếm kích thương nam tử Khôi Nô cũng phát hiện tam trọng đô thiên kiếm trận bất phàm, mở miệng nói ra. Tốt. Lão giả tóc trắng không có mạo hiểm, lập tức cùng mấy tên Âm Dương trận cao thủ bày ra một tòa uy lực cực lớn Âm Dương đại trận, mượn trận pháp lực lượng đối kháng tam trọng đô thiên kiếm trận. Tam trọng đô thiên kiếm trận, giết. Diệp Phong Linh đem tiên thiên kiếm thai lực lượng kích phát đến cực hạn, cưỡng ép trưởng ngự lấy tam trọng đô thiên kiếm trận, thẳng hướng đỉnh đầu bao quanh Âm Dương trận đổ lão giả tóc trắng đám người. Này, đây chẳng lẽ là cổ đạo ai? Đối bính tam trọng đô thiên kiếm trận, lão giả tóc trắng đám người lập tức cảm nhận được kiếm trận khủng bố, bọn hắn trưởng ngự Âm Dương đại trận đều khó mà ngăn cản. Bất quá lão giả tóc trắng chính là nửa bước vương giả, do hắn chủ trưởng Âm Dương đại trận trận tâm, Diệp Phong Linh khống chế tam trọng đô thiên kiếm trận cũng không cách nào đánh tan Âm Dương đại trận. Không tốt, đệ tiêu hao có chút lớn, sắp không chống đỡ được nữa. Theo thời gian trôi qua, tiên thiên kiếm thai tiêu hao vượt quá giới hạn, Diệp Phong Linh trưởng ngự tam trọng đô thiên kiếm trận trở nên cố hết sức, dần dần bị Âm Dương Tông mọi người chiếm cứ ưu thế. Tiểu tử, đi chết đi! Bắt lấy Diệp Phong Linh mệnh là cơ hội, Âm Dương Tông các cao thủ đồng thời phát lực, kích phát Âm Dương đại trận, liên tục diễn hóa kinh khủng Âm Dương lực lượng, dung chuyển lấy tam trọng đô thiên kiếm trận, nhường kiếm trận xuất hiện tàn tác dấu hiệu. Sư phó, ngươi ở đâu? Tam trọng đô thiên kiếm trận bị phá trong nháy mắt, mạng sống như treo trên sợi tóc, Diệp Phong Linh đột nhiên lên tiếng hô lớn. Chương 601, phong tỏa loạn yêu cốc không muốn hô, không ai có thể cứu ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tam trọng đô thiên kiếm trận bị phá trong nháy mắt, lão giả tóc trắng đám người không chút do dự hướng Diệp Phong Linh phát động đại sát chiêu, mong muốn nhất kích kết tính mạng của hắn, đoạt được hắn người mang bảo vật. Đột nhiên, một đạo mơ hồ thân ảnh trống rông xuất hiện, ngăn tại Diệp Phong Linh trước người, dùng chính mình không thể phá vỡ thân thể, chặn lại Âm Dương đại trận tất sát nhất kích. Người nào? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện, trên thân tràn ngập nồng đậm hải dương lực lượng, duy ngã độc tôn Hải Hoàng phân thân, lão giả tóc trắng đám người ngửi được nồng đậm khí tức nguy hiểm. Lúc này, Hải Hoàng phân thân hư không một trảo, quần quần hải dương lực lượng hóa thành một bàn tay lớn che trời, trực tiếp bẻ vụn Âm Dương trận đồ, chấn thương lão giả tóc trắng đám người. Trốn. Kiến thức đến Hải Hoàng phân thân khủng bố, Âm Dương Tông mọi người không chút do dự hướng loạn yêu cốc chạy ra ngoài. Gào. Đột nhiên, Hải Hoàng phân thân phát ra một đạo vang động núi sông, nhường thương khung cũng vì đó biến sắc tiếng rít gào, đánh về phía bọn hắn. Không. Quần quần tiếng rít gào kéo tới, lão giả tóc trắng đám người dồn dập triệu hồi ra mạnh mẽ át chủ bài toàn lực phòng ngự. Làm sao Hải Hoàng phân thân chiến lực quá kinh khủng, hắn này vừa hống càng là trộn lẫn lấy hải dương lực lượng, lão giả tóc trắng đám người căn bản ngăn cản không nổi. Trong khoảnh khắc, lão giả tóc trắng đám người triệu hồi ra bảo vật dồn dập phá toái. Ngoại trừ nửa bước vương giả cảnh giới lão giả tóc trắng, những người khác không thể ngăn cản Hải Hoàng phân thân một hống chi uy, hóa thành từng đám huyết vụ, bị mất mạng tại chỗ. Mạnh, quá mạnh, Diệp công tử, hắn liền là sư phó ngươi sao? Vân Thanh Nhi bị Hải Hoàng phân thân chiến lực chỗ tiếp, xinh đẹp hai mắt trợn tròn xoe, kinh hãi mà hỏi. Mặc dù nàng xuất từ cựu phẩm đỉnh cấp thế lực Mây Khói Cung, nhưng nàng cảm giác coi như Mây Khói Cung trong ẩn thế không ra lão tổ, đều không có Hải Hoàng phân thân kinh khủng như vậy. Không phải, hắn không phải sư phụ ta, hắn là sư phụ ta phân thân. Diệp Phong Linh từng gặp Hải Hoàng phân thân, nhưng lại không biết Hải Hoàng phân thân chiến lực, bây giờ thấy, hắn cũng bị Hải Hoàng phân thân chiến lực chỗ tiếp. Ngươi không được qua đây, lão phu chính là Âm Dương Tông trưởng lão, giết ta, Âm Dương Tông tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Mặc dù nhặt về một cái mạng, nhưng lão giả tóc trắng thương thế cực nặng, cơ hồ đánh mất sức chiến đấu, nhìn xem đạp lên trầm trọng bộ pháp, từng bước một đi tới Hải Hoàng phân thân, hắn sợ mất mật, âm thanh run rẩy nói: "Giang giác." Đối với lão giả tóc trắng uy hiếp, Hải Hoàng phân thân không hề bị lay động, hắn cao cao nâng lên chân phải, hung hăng đạp xuống, một cước giẫm nát lão giả tóc trắng ngực, đưa hắn sống sờ sờ đạp chết rồi. "Tiền bối, sư phụ ta đâu?" Nhìn xem tầm mắt băng lãnh, không có một tia tình cảm Hải Hoàng phân thân, Diệp Phong Linh nội tâm cảm nhận được cực độ đè nén, tiết hầu lăn một vòng, mở miệng hỏi: "Chủ nhân lại lui bảo, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu." Hải Hoàng phân thân lạnh lùng nói ra: "Các ngươi ở chỗ này chờ ta đi giúp các ngươi thanh lý hạ loạn yêu cốc bên trong nguy hiểm." Nói xong, Hải Hoàng phân thân hóa thành một vệ sáng xanh, phá vỡ mà vào đến loạn yêu cốc bên trong. Rất nhanh, loạn yêu cốc xa vào đến trong hỗn loạn. Cốc bên trong pháp tướng vương giả cùng tiên thú, tất cả đều bị Hải Hoàng phân thân dùng vô thượng lực lượng trấn áp, vô tình ném ra loạn yêu cốc, ngã ầm ầm ở bên ngoài. "Trời ạ, Diệp công tử, sư phó ngươi rốt cuộc là ai?" Vân Thanh Nhi chưa từng gặp qua cường thế như vậy người, bị một màn trước mắt triệt để choáng váng. "Sư phụ ta là trên đời này người lợi hại nhất." Lấy lại tinh thần, Diệp Phong Linh tự ngạo nói. Mặc dù Diệp Phong Linh khẩu khí rất lớn, nhưng kiến thức đến Hải Hoàng phân thân cường thế, Vân Thanh Nhi cảm giác Diệp Phong Linh sư phó tuyệt không phải phàm nhân, chính mình đi theo ở bên cạnh hắn là an toàn nhất lựa chọn. Ước chừng hơn 2 canh giờ, loạn yêu cốc dần dần yên tĩnh trở lại. Cốc bên trong 13 tên pháp tướng vương giả, 28 con thiên thú tất cả đều bị Hải Hoàng phân thân vô tình ném ra loạn yêu cốc, ngã ầm ầm ở bên ngoài. Kể từ hôm nay, loạn yêu cốc phong cốc nửa năm, bất kỳ người nào không thể bước vào nơi này, bằng không giết không tha. Hải Hoàng phân thân về tới loạn yêu cốc khẩu, nhìn xem rơi thất điên bát đảo chúng pháp tướng vương giả cùng thiên thú, sắc ý nghiêm nghị cảnh cáo nói: "Các hạ, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng ngươi khẳng định muốn cùng ta bắt không được các thế lực lớn là địch." Một tên mặt mũi bầm dập, tam tinh pháp tướng vương giả cảnh lão giả, hai con ngươi phun lửa nhìn xem Hải Hoàng phân thân, căm tức nói ra: "Xuy." Hải Hoàng phân thân không để ý đến lão giả, cánh tay hư không vạch một cái, tại loạn yêu cốc bên ngoài vẽ ra một đạo sâu không thấy đáy hào rộng, lạnh lùng nói ra, bước vào này đường người, giết không tha.
Ngươi.
Nghe được Hải Hoàng phân thân cảnh cáo, chúng pháp tướng vương giả khí lá gan run rẩy. Nhưng Hải Hoàng phân thân quá kinh khủng, để bọn hắn giận mà không dám nói gì, chỉ có thể cắn nát răng hướng trong bụng bước.
Tốt, chúng ta có khả năng đi, nhưng ta hy vọng các hạ không nên thương tổn cốc bên trong đệ tử.
Một tên người mặc phượng bằng trường bào, đầu tóc rối bời, lộ ra tuyết da thịt trắng, phong vận vẫn còn mị phụ cắn răng nói ra.
Ta đáp ứng ngươi.
Hải Hoàng phân thân lạnh lùng đáp lại nói.
Đa tạ.
Mặt đối không thể địch lại Hải Hoàng phân thân, mị phụ đám người chỉ có thể lựa chọn lùi bước, không thể không rời đi loạn yêu cốc.
Tốt, loạn yêu cốc bên trong đã không có uy hiếp ngươi nhóm người, các ngươi có khả năng vào cốc lịch luyện.
Hải Hoàng phân thân nhìn xem trận mắt hốc mồm Diệp Phong Linh đám người, lạnh lùng nói ra.
Cái kia.
Tiền bối, ngươi có thể hướng sư phụ ta cầu một gốc linh dược, giúp ta vị bằng hữu này chữa thương, nàng thụ thương rất nặng, thương tổn tới vận mệnh, nếu như trễ trị liệu, rất có thể ảnh hưởng nàng ngày sau tu luyện.
Diệp Phong Linh lấy can đảm nói.
Có khả năng.
Hải Hoàng phân thân có được cực cao linh trí, biết Diệp Phong Linh là cổ tiên ca đồ đệ, không có cự tuyệt hắn, về tới tiên hồ lô bên trong.
Một chút thời gian, Hải Hoàng phân thân đem một cây mảnh như ngón tay dâu sâm đưa cho hắn.
Ta ơn tiền bối.
Mặc dù chỉ là một cây mảnh dâu sâm, nhưng Diệp Phong Linh lại cảm giác được dâu sâm bên trong tràn đầy sinh mệnh lực lượng, hướng về phía Hải Hoàng phân thân thật sâu bái, đem dâu sâm đưa cho Vân Thanh Nhi.
Vân cô nương, ngươi nhanh chóng ăn vào này dâu sâm chữa thương, chờ ngươi thương cảm, chúng ta hồi trở lại loạn yêu cốc lịch luyện một phen như thế nào?
Diệp Phong Linh nhìn xem Vân Thanh Nhi đẹp đẽ khuôn mặt, kỳ vọng mà hỏi.
Ta ơn Diệp công tử, này ân, Thanh Nhi vẫn nhớ.
Vân Thanh Nhi toát ra so hoa tươi còn mỹ lệ hơn ba phần nụ cười nói, chờ Thanh Nhi khỏi bệnh, chúng ta liền hồi trở lại loạn yêu cốc lịch luyện.
Nói xong, Vân Thanh Nhi ăn vào dâu sâm, khoanh chân ngồi dưới đất, tốc độ cao luyện hóa trị, chữa thương thế.
Hải Hoàng phân thân xuất ra sợi rễ, là bất tử điểu sâm sợi rễ, mà bất tử điểu sâm chính là tiên linh, thượng thiên bực đều khó mà nhìn thấy, ẩn chứa mạnh mẽ sinh mệnh lực lượng cùng tiên vận.
Vân Thanh Nhi vẹn vẹn luyện hóa thời gian một nén nhang, tổn thương vận mệnh liền hoàn toàn khôi phục, liền làm phức tạp nàng hơn 10 năm vết thương cũ, cũng như kỳ tích khôi phục như lúc ban đầu, để cho nàng có một loại thân ở trong giấc mộng cảm giác, kích động không thôi.
Tốt, không muốn trì hoãn thời gian, các ngươi nhanh chóng đi loạn yêu cốc lịch luyện đi.
Cảm giác được Vân Thanh Nhi thương thế hoàn toàn phục hồi như cũ, Hải Hoàng phân thân lạnh lùng nói ra, đưa mắt nhìn Diệp Phong Linh đám người, một lần nữa trở lại loạn yêu cốc lịch luyện.
Chương 602, Cấm Tiên Tiên Thường Hồng Mông chi khí, tan.
Cổ Tiên ca trưởng ngự đại vũ bảo đỉnh, không ngủ không nghỉ luyện chế ra mấy tháng thời gian, cơ bản đem Cấm Tiên Tiên một dễ chính ngưng luyện thành ẩn chứa Cấm Tiên lực lượng Cấm Tiên Tiên Thường. Tiếp theo, hắn đem hai đạo Hồng Mông chi khí dung luyện tiến vào Cấm Tiên Tiên Thường bên trong, tăng lên Cấm Tiên Tiên Thường phẩm chất.
Ầm ầm.
Cấm Tiên Tiên Thường sắp thành hình lúc, tiên hồ lô ẩn nấp không gian phía trên đột nhiên mây đen giăng đầy, hàng loạt hắc vân tựa như thiên quân vạn mã, điên cuồng vọt tới, tạo thành thật dày kiếp vân, che liệt nhật tiêu dương.
Quả nhiên, Cấm Tiên Tiên Thường thành hình trong nháy mắt, đưa tới thiên phạt.
Cấm Tiên Tiên Mộc chủ căn bản chính là nghịch thiên chi vật, lại thêm cổ thiên ca tại Cấm Tiên Tiên Mộc dễ chính bên trong dung luyện hàng loạt cực phẩm vật liệu luyện khí cùng hai đạo hồng mông chi khí, tăng thêm một bước Cấm Tiên Tiên Mộc dễ chính phẩm chất, đưa tới kinh khủng thiên phạt.
Thiên phạt lực phá hoại hết sức khủng bố, nhưng đối với cổ thiên ca tới nói, thiên phạt thật là tốt nhất tối luyện chi thuật. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mang theo cháy hừng hực đại vũ bảo đỉnh, rời đi tiên hồ lô, xuất hiện ở bên ngoài.
Tới đi, để cho ta nhìn một chút này Cấm Tiên Tiên Thường đưa tới đẳng cấp gì thiên phạt.
Nhìn lên bầu trời bên trong càng tụ càng dày kết vân, cổ thiên ca trong ánh mắt lại toát ra vẻ mong đợi chi sắc, chờ mong thiên phạt có khả năng mãnh liệt hơn một chút, cực hạn tối luyện Cấm Tiên Tiên Thường cùng Hải Hoàng phân thân.
Rầm rầm rầm.
Tựa như tận thế kết vân, tụ tập đến cao trăm trượng lúc, từng đạo đinh thai nhức góc tiếng sấm tại trong kiếp vân vang lên, chấn động cửu tiêu, nhường loạn yêu cốc chỗ dãy núi xa vào đến trong hỗn loạn. Hàng loạt yêu thú hoảng hốt chạy trốn, ở trong dãy núi lịch luyện tu sĩ cũng dồn dập rời đi, không dám ở trong dãy núi ở lại lâu.
Ước chừng hơn một canh giờ, một đạo lôi long, toàn thân tử kim sắc tia chớp xé toang cao trăm trượng kiếp vân, mang theo hủy diệt hết thể lực lượng, đánh về phía cổ thiên ca cùng với trôi nổi ở trước mặt hắn đại vũ bảo đỉnh, mong muốn phá hư Cấm Tiên Tiên Thường.
Hải Hoàng phân thân chống cự,
Cấm Tiên Tiên Thường thiên phạt kéo tới, cổ thiên ca lập tức mệnh lệnh Hải Hoàng phân thân bút không mà lên, đó lôi long thiên phạt xuống tới, dùng chính mình không thể phá vỡ thân thể đối bính thiên phạt, suy yếu thiên phạt uy lực.
Ầm ầm.
Đinh hai nhức góc tiếng sấm không ngừng tại Hải Hoàng phân thân mặt ngoài vang lên, kinh khủng thiên phạt thực lực trong nháy mắt đưa hắn liên diện. Tử kim sắc thiên phạt mặc dù khủng bố, nhưng lại không cách nào xé rách Hải Hoàng phân thân phòng ngự, dựa vào không thể phá vỡ thân thể, Hải Hoàng phân thân không ngừng mà suy yếu thiên phạt bay. Thiên phạt bị Hải Hoàng phân thân cưỡng ép suy yếu bốn thành uy lực lúc, cổ thiên ca không tiếp tục thi triển thủ đoạn khác, trực tiếp mở ra nắp đỉnh, mặc cho kinh khủng thiên phạt đánh vào đại vũ bảo trong đỉnh, đối sắp thành hình Cấm Tiên Tiên Thường tiến hành cực hạn tẩy lễ.
Thiên phạt, loạn yêu cốc bên ngoài làm sao lại xuất hiện thiên phạt?
Nhìn xem loạn yêu cốc bên ngoài đột nhiên hạ xuống thiên phạt, đang ở loạn yêu cốc bên trong tắm máu chém giết, ma luyện chính mình Diệp Phong Linh năm người lộ ra vẻ khiếp sợ.
Ta cảm thấy thiên phạt xuất hiện, hẳn là cùng sư phó luyện chế bảo vật có quan hệ.
Trải qua mấy tháng thời gian ma luyện, đánh giết không biết bao nhiêu yêu thú Diệp Phong Linh, thành thục rất nhiều, trên gương mặt thành tú lại không non nớt chi sắc, mà hắn một chân càng là bước vào đến ngũ tinh lục hợp vũ quân cảnh, lúc nào cũng có thể đột phá.
Diệp công tử, sư phó ngươi rốt cuộc là ai?
Mặc dù Vân Thanh Nhi từng gặp thiên phạt, nhưng nàng phát hiện, loạn yêu cốc bên ngoài thiên phạt so với nàng thấy qua thiên phạt khủng bố không biết bao nhiêu lần, đối cổ thiên ca thân phận tràn ngập tò mò.
Sư phó không cho ta tùy ý lộ ra thân phận của hắn.
Diệp Phong Linh ngày này nói.
Không sao.
Vân Thanh Nhi nhìn xem khó xử Diệp Phong Linh, dịu dàng cười một tiếng.
Đi qua mấy tháng này ở chung, Vân Thanh Nhi cảm giác được Diệp Phong Linh tình ý, mà hắn đối với dung mạo không tầm thường, thiên phú không tồi, làm người chân thành Diệp Phong Linh cũng rất có hảo cảm, bất quá nghĩ đến vận mệnh của mình, Vân Thanh Nhi không dám xuyên phá tầng này giấy cửa sổ. Đi thôi, chúng ta tiếp tục lịch luyện, tranh thủ mau sớm đột phá đến ngũ tinh lục hợp vũ quân cảnh. Diệp Vũ Kiều kính ý nhìn thoáng qua kinh khủng thiên phạt, mang theo mọi người tiếp tục thâm nhập sâu loạn yêu cốc, đánh giết cốc bên trong yêu thú, trong chiến đấu trùng kích cảnh giới. Ầm ầm, kinh khủng thiên phạt tùy ý phá hủy 3 ngày 3 đêm đều không có dấu hiệu tiêu tán. Đi qua này 3 ngày 3 đêm tẩy lễ, cấm thiên tiên thường phẩm chất đạt đến cực hạn, tiên thường bên trong cấm tiên lực lượng bị hoàn toàn kích phát, dùng cổ thiên ca bây giờ cảnh giới, vận dụng cấm thiên tiên thường đủ để trói buộc thiên cực võ hoàng. Mà chờ hắn thực lực tăng thêm một bước, hoàn toàn trưởng ngự cấm thiên tiên thường, hắn cảm giác cấm thiên tiên thường liền thông thiên chí tôn đều có thể trói buộc. Hải Hoàng phân thân tại thiên phạt cực hạn tẩy lễ dưới, chẳng những không có hủy hoại, mặt ngoài thân thể xuất hiện từng đạo huyền ảo thiên văn, sức chiến đấu càng thêm khủng bố. Thật là khủng khiếp thiên phạt, chẳng lẽ là loạn yêu cốc bên trong thú vương tại độ kiếp? Rất có loại khả năng này. Bất quá này thiên phạt không khỏi quá kinh khủng một chút. Cấm thiên tiên hướng dẫn tra cứu tới tử kim thiên phạt quá kinh khủng, hấp dẫn tới không ít thực lực mạnh mẽ tu sĩ, nhìn xem bị thiên phạt phá hư không còn hình dáng không gian, chúng tu sĩ bị rung động thật sâu ở, căn bản không dám tới gần. Không, đó không phải là yêu thú thiên phạt, mà là khí kiếp. Đột nhiên, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, một tên thân mặc gia thú trường bào, lộ ra thân thể cường tráng, tóc dài đen nhánh tùy ý rối tung tại hai vai, cho người ta tuyệt ngạo bất tuần cảm giác được nam tử, đạp lên bước chân nặng nề chậm rãi đi tới. Hổ Phách, Bắc Khung Hổ bảng đệ nhất Hổ Phách, hắn vậy mà cũng tới. Nghe nói Hổ Phách không đơn thuần là một tên tứ tinh pháp tướng vương giả, càng sư tổng Bắc Khung Vương bảng thứ 6 Đan Vương, đan khí song tu, vô cùng khủng bố. Nhìn xem theo xa đến gần gia thú nam tử, không ít người nhận ra thân phận của hắn, lộ ra vẻ kính sợ. Hổ Phách tiền bối, ngươi ý tứ, có người tại loạn yêu cốc ngoại luyện bảo? Có người tiến lên hỏi. Ừm. Hổ Phách nhẹ gật đầu, lạnh lùng nhìn xem bị thiên phạt hấp dẫn tới chúng tu sĩ, không dung kháng cự ra lệnh, tốt, các ngươi có khả năng rời đi. Hổ Phách tiền bối, ngươi đây là ý gì? Nghe được Hổ Phách hạ đạt khu trục lệnh, chúng tu sĩ sắc mặt hơi đổi một chút. Các ngươi hai điếc không thành, không có nghe được ta đại ca, không muốn chết đều cút cho ta, đều dám ở chỗ này lưu lại, giết không tha. Một đạo chói tai hung lệ tiếng vang lên. Bốn tên ăn mặc kỳ trang dị phục, cầm trong tay cổ quái binh khí pháp tướng vương giả theo núi rừng bên trong đi ra. Bốn độc sát. Nhìn xem bốn tên theo sát Hổ Phách xuất hiện pháp tướng vương giả, rất nhiều người toát ra vẻ sợ hãi. Bốn độc sát tại Bắc Khung vực số danh chiếu lấy, càng là cùng hung cực các người, trên tay tiêm nhiễm lấy hàng loạt người vô tội máu, là thanh kiếm thánh địa số tiền lớn treo giải thưởng mục tiêu. Bất quá bốn người thực lực bất phàm, thanh kiếm thánh địa phái ra không ít cao thủ đuổi giết bọn hắn, đều bị bọn hắn chạy trốn, một mực cung dung ngoài vòng pháp luật. Đồ vật đều mang đến sao? Hổ Phách nhìn thoáng qua bốn độc sát, thấp giọng hỏi. Yên tâm đi đại ca, đồ vật chúng ta đều mang đến, coi như hắn là niết bàn tôn giả, chúng ta động, hắn cũng đừng hòng sống mệnh. Một tên vóc dáng không cao, dáng người cồng kềnh, đầu vô cùng lớn lão giả, khép lại đôi mắt nhỏ, từ trong ngực móc ra một cái màu xanh sẫm bình sứ. Khi hắn mở ra bình sứ lúc, từng con ẩn chứa kịch độc con giết, bọ cạp, con cóc tại bình sứ bên trong leo ra, tại hắn điều khiển, điên cuồng hướng cổ thiên ca độ kiếp khu vực bỏ đi. Bành bành bành, lít nha lít nhít độc thú tiến vào thiên phạt khu vực lúc, lập tức bị khủng bố thiên phạt oanh bạo thân thể, phóng xuất ra chí mạng kịch độc, tung bay ở trong không gian, an mòn hướng về phía toàn lực luyện chế cấm thiên tiên thừng cổ thiên ca. Chương 603, trêu chọc ta tương đương trêu chọc tử thần độc. Mượn thiên phạt ai, toàn lực luyện hóa cấm thiên tiên thừng cổ thiên ca, đột nhiên cảm giác được khí độc xâm nhập, lông mày chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ, sâu xa như biển trong hai con ngươi bắn ra từng đạo hàn quang. Bất quá cổ thiên ca trong cơ thể có 8 đạo hồng mông chi khí, tại chí mạng kịch độc cũng không cách nào đối với hắn tạo thành chí mạng thương hại. Xong rồi, nhìn xem thiên phạt trong khu vực không khí bị khí độc nhuộm thành màu xanh sẫm, bốn độc sát bên trong lão đại, dáng lùn lão giả híp mắt trong ánh mắt bắn ra đạo đạo tinh quang. Tốt, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chờ khí kiếp tan biến, chúng ta lập tức ra tay, thừa dịp hắn đột phát, đưa hắn đánh giết. Dáng người khôi ngô Hổ Phách triệu hồi ra một thanh ám kim sắc, trôi đao khảm nạm lấy một khỏa đầu hổ, vừa nhanh vừa mạnh trọng đao, thấp giọng nói. Tốt. Bốn độc sát lập tức phân tán ra, cầm trong tay riêng phần mình hình dạng quái dị, ẩn chứa kịch độc binh khí, mai phục tại bốn phía, kiên nhẫn cùng đợi. Ước chừng hơn một canh giờ qua đi, tại thiên phạt cực hạn thối lệ ở dưới, cấm tiên tiên thường thành hình, tản mát ra hào quang chói mắt. Liên tục đánh kích gần 4 ngày thiên phạt, cũng tại thời khắc này, dần dần tán đi. Động thủ. Thiên phạt tán đi trong nháy mắt, Hổ Phách 5 người trước tiên đánh về phía cổ thiên ca, mong muốn lợi dụng hắn trúng độc, cực độ suy yếu thời khắc, đưa hắn đánh giết, cướp đi dẫn tới thiên phạt cấm thiên tiên thường. Hô. Đột nhiên, một cơn lốc nổi lên. Hổ Phách 5 người đánh lén trong nháy mắt, cổ thiên ca diễn hóa xuất đoạn thiên sứ chi dự, bay lượn đến giữa không trung, tránh khỏi 5 người tất sát nhất kích. Niết bàn tôn giả. Nhìn xem cổ thiên ca sau lưng, đen như mực cánh lông vũ, cùng với trên thân tràn ngập hải dương lực lượng hải hoàng phân thân, Hổ Phách 5 người trừng mắt, lộ ra vẻ kinh hãi. Đại ca đừng hốt hoảng, liền coi như bọn họ là niết bàn tôn giả cũng không có việc gì, chúng ta ngũ độc tán, bọn hắn không đủ gây sợ. Dáng lùn lão giả đối với mình hạ độc tràn ngập tự tin. Ngươi là độc sư. Cổ thiên ca đem cấm thiên tiên thừng cùng hải hoàng phân thân thu vào tiên hồ lô bên trong, ở trên cao nhìn xuống đánh lén hắn Hổ Phách 5 người, lạnh lùng nói ra. Không sai, lão phu chính là tứ tinh độc sư, chúng lao phu độc, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ đến chính mình sắp chính tay đâm một tên niết bàn tôn giả, dáng lùn lão giả không khỏi toát ra vẻ hưng phấn. Thứ tinh độc sư liền muốn độc ta. Cổ thiên ca lãnh nạo nói ra, ngươi thật sự là chán sống rồi. Nói xong, Cổ Thiên Ca một cái lao xuống, cuốn lên vô tận cuồng phong, từ giữa không trung bay rơi xuống, đánh về phía sắc mặt biến hóa dáng lùn lão giả. Độc tiệm. Cổ Thiên Ca bay tới, dáng lùn lão giả lập tức cùng pháp tướng vương giả dung hợp, thi triển đại thần thông, diễn hóa xuất một đầu vô cùng to lớn con cóc hư ảnh, đánh về phía Cổ Thiên Ca. Dáng lùn lão giả công kích trong nháy mắt, hổ phách bốn người cũng ngay đầu tiên công kích. Làm sao? Bọn họ cùng Cổ Thiên Ca ở giữa thực lực sai biệt quá lớn. Muốn chết. Cổ Thiên Ca triệu hồi ra Huyền Vũ Phi Giáp, ngăn cản hổ phách bốn người công kích trong nháy mắt, đánh ra hoành kích ngàn dặm vương đạo sát quyền, đóng dấu lấy vương đạo sát ý cùng âm dương lực lượng, trực tiếp đánh nát lão giả diễn hóa con cóc hư ảnh, đưa hắn một quyền nện vào thật dày địa tầng bên trong. Nhìn xem địa tầng bên trong toát ra máu tươi, hổ phách đám người sắc mặt đại biến, nhìn về phía Cổ Thiên Ca ánh mắt trở nên kinh khủng. Ngươi thật không trúng độc. Cổ Thiên Ca chiến lực quá kinh khủng, dáng lùn lão giả liền hắn một quyền đều ngăn cản không nổi, nhường hổ phách đám người ngửi được nồng đậm khí tức nguy hiểm, nảy sinh lui bước chi tâm. Các ngươi thực sự không nên trêu chọc ta, bởi vì trêu chọc ta tương đương trêu chọc tử thần. Cổ Thiên Ca lạnh lùng nhìn xem hổ phách đám người, sắc ý lâm nhiên nói: "Chúng ta đi." Cảm giác được Cổ Thiên Ca khủng bố, hổ phách đám người quyết định thật nhanh, nghĩ muốn chạy trốn. Đến muộn, các ngươi hôm nay đều phải chết. Đối với kẻ địch, Cổ Thiên Ca theo không lưu tình, hắn thân thể lóe lên, như tiểu thuấn di chặn đường hướng về phía hổ phách đám người, triệu hồi ra quyền tỏa, hướng bọn hắn phát động một kích chí mạng. Một quyền đánh ra, lóng lánh cổ đạo vai xiềng xích phá không mà ra, như trường lòng xuyên thủng ba độc sát ngực, đem bọn hắn vây sát. Hổ diệu chém. Cổ Thiên Ca miểu sát ba độc sát lúc, hổ phách cầm trong tay cực phẩm đạo khí đẳng cấp đầu hổ chiến đao, cao cao vọt lên, chạm ra một đạo như hổ ảnh cực hạn đao mang, bổ về phía Cổ Thiên Ca, mong muốn một đao đưa hắn bổ thương. Lôi thần thiên mâu. Cổ Thiên Ca con ngươi co rụt lại, tu la đấu tiên thuật cực tốc vận chuyển, trong nháy mắt tăng phúc hắn gấp trăm lần chiến lực, trên trán đã nứt ra lôi thần thiên mâu, chiếu rọi ra vạn trượng ánh chớp, đánh nát hổ phách một đao chí mạng này, đưa hắn đẩy lui trở về. Ngươi không phải niết bàn tôn giả. Thông qua giao thủ, hổ phách phát hiện Cổ Thiên Ca trong cơ thể không có sinh ra một tia thiên chi lực, xác định hắn tuyệt không phải niết bàn tôn giả, nhưng chiến lực của hắn lại làm cho hổ phách kinh khủng. Ta có nói chính mình là niết bàn tôn giả sao? Cổ Thiên Ca lạnh lùng nhìn xem hổ phách, không mang theo một chút tình cảm nói: "Các hạ, lần này là ta mạo phạm, còn mời các hạ cho gia sư một lần mặt mũi, tha ta." Cổ Thiên Ca chiến lực quá kinh khủng, nhường hổ phách có chút lạnh mình, không thể không thấp cao quý đầu nói: "Sư phụ ngươi là người nào?" Cổ Thiên Ca lạnh lùng mà hỏi. "Gia sư Đan Vương, chính là Bắc Khung Vương bảng bài danh thứ 6 siêu cấp cao thủ." Hổ phách nói. Hắn từng không chỉ một lần gặp được nguy hiểm, nhưng mỗi lần hắn chuyển ra Đan Vương, cũng có thể làm cho đối phương lùi bước, hắn tin tưởng Cổ Thiên Ca cũng sẽ như thế. "Đan Vương, sư phụ ngươi là Đan Vương?" Cổ Thiên Ca đột nhiên lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng. "Thế nào, các hạ nhận biết sư phụ ta?" Bắt được Cổ Thiên Ca biểu tình biến hóa, hổ phách cảm thấy ngoài ý muốn mà hỏi. "Không biết." Cổ Thiên Ca lắc đầu nói, "Bất quá hắn từng mạo phạm qua ta, ta một mực tại tìm hắn, nghĩ muốn giết hắn." "Hổ phách, các hạ, ngươi khẳng định muốn cùng sư phụ ta là địch? Nói cho ngươi, coi như thánh địa chi chủ gặp sư phụ ta, cũng phải lễ nhượng bà phận." Hổ phách căn bản không tin tưởng Cổ Thiên Ca, cố ý lấy ra đưa tin châu, băng lãnh nói: "Hiện tại, cho sư phó ngươi đưa tin, khiến cho hắn tới cứu ngươi." Nhìn xem hổ phách trong tay đưa tin châu, Cổ Thiên Ca không dung kháng cự ra lệnh: "Không làm theo lời ta bảo, ta hiện tại liền giết ngươi." Nói xong, Cổ Thiên Ca trong thân thể phun ra máu tươi cùng bạch cốt sen lẫn khủng bố sát ý, trong nháy mắt khóa chặt hổ phách, khiến cho hắn có một loại đối mặt tử thần cảm giác, hai chân không hiểu run rẩy một cái. "Thật tốt, ta cái này cho sư phụ ta đưa tin." Hổ phách có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua Cổ Thiên Ca, kiềm chế lấy nội tâm lo lắng, thử nghiệm liên hệ Đan Vương. Mà vận khí của hắn không sai, một chút thời gian, Đan Vương thanh âm tại đưa tin châu bên trong vang lên: "Hổ phách, ngươi tìm ta?" "Sư phó, có người muốn giết ta, còn muốn giết ngươi, thỉnh sư phó cứu ta." Hổ phách thêm mắm thêm muối nói, ý đồ bốc lên Đan Vương lửa giận trong lòng. "Người nào?" Đan Vương băng lãnh thanh âm tại đưa tin châu bên trong vang lên. Nghe được Đan Vương thanh âm bên trong lộ ra sắc ý, hổ phách nội tâm mừng lớn nói, là một người trẻ tuổi, hắn gọi. "Ta gọi Cổ Đế." Cổ Thiên Ca nói tiếp. "Tĩnh, vô cùng yên tĩnh." Cổ Thiên Ca vừa dứt lời, hổ phách choáng váng, nghĩ tới thuyết từ tất cả đều cắm ở cổ họng, Đan Vương cũng xa vào đến trong trầm mặc. Ước chừng mấy tức về sau, Đan Vương đột nhiên cắt đứt cùng hổ phách ở giữa liên hệ, nhường hổ phách hoàn toàn xa vào đến trong sự sợ hãi. "Phù phù, người có tên, cây có bóng." Bị Đan Vương vứt bỏ, hổ phách bị Cổ Thiên Ca tên dọa đến tê liệt ngã trên mặt đất, triệt để tuyệt vọng. Chương 604, Vân Thanh Nhi thân thể bí mật cổ, Cổ Đế đại nhân, ta biết sai rồi, thật biết sai rồi, van cầu ngươi tha cho ta đi. Mặc dù Cổ Thiên Ca rất trẻ trung, cảnh giới cũng không cao, nhưng thông qua Đan Vương cử động, hổ phách hoàn toàn tin tưởng thân phận của hắn, té quỵ dưới đất, không ngừng mà dập đầu bồi tội. "Hổ phách, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi hẳn là một đầu hổ yêu đi." Cổ Thiên Ca có được thiên mệnh thần mâu, đã sớm thấy rõ hổ phách chân thân. "Đúng đúng, ta là một đầu hổ yêu, là sư phó ban cho ta một gốc hóa hình thảo, để cho ta huyễn hóa thành hình người." Hoàng loạn hổ phách không dám có một tia giấu giếm, như thật nói ra. "Ta chuẩn bị phong yêu thánh hành, vừa bạn thiếu ngồi xuống kỵ, ngươi nguyện ý cho ta làm châu ngồi sao?" Cổ Thiên Ca phát hiện hổ phách tiềm lực rất lớn, trong cơ thể càng là chạy xuôi theo mỏng manh bạch hổ huyết mạch, hữu ý đưa hắn thu phục. "Nguyện ý nguyện ý, ta nguyện ý cho Cổ Đế đại nhân đang ngồi ghế dựa." Hổ phách không hề nghĩ ngợi, một lời đáp ứng nói: "Đã ngươi nguyện ý, vậy ngươi đem cái này ăn bảo." Cổ Thiên Ca tâm ý khẽ động, lấy ra một gốc cấm hồn tơ, đưa cho sắc mặt đại biến hổ phách, không dung kháng cự ra lệnh: "Này cái này, ta không thích nói lần thứ hai, muốn sống liền đem cấm hồn tơ nuốt vào, bằng không đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Cổ Thiên Ca nhìn xem do dự Hổ Phách, lạnh lùng cảnh cáo nói:
"Đúng đúng,
vì mạng sống, Hổ Phách chỉ có thể ngoan ngoãn đem cấm hồn tơ nuốt đến trong bụng." Tiếp theo, tại Hổ Phách như thấy quỷ tầm mắt nhìn soi mói, Cổ Thiên Ca triệu hồi ra 12 đại hồn cung, phá vỡ mà vào Hổ Phách hồn hải bên trong, mượn cấm hồn tơ tại nó hồn hải bên trong bố trí xuống linh hồn ấn ký, nắm trong tay hắn sinh tử. "Tốt, viên này yêu đan cho ngươi." Nói xong, Cổ Thiên Ca theo tiên hồ lô bên trong, lấy ra một khỏa cổ đạo yêu đan, ném cho Hổ Phách, quay người hướng loạn yêu cốc bên trong đi đến.
Cổ đạo thú yêu đan.
Tay nâng lấy Cổ Thiên Ca ném tới cổ đạo thú yêu đan, Hổ Phách nói chuyện đều cả lăm, bị to lớn kinh hỉn đệm bị vắng đầu. "Còn một tháng nữa thời gian, các ngươi ma luyện cũng không xê xích gì nhiều, nhất định phải cho các ngươi hạ điểm tàn nhẫn thuốc." Nói xong, Cổ Thiên Ca cực tốc vận chuyển đại thiên mệnh thuật, phóng thích mạnh mẽ linh hồn lực, bao trùm toàn bộ loạn yêu cốc, khóa chặt đang cùng hàng loạt tử kim hắc báo tắm máu chém giết Diệp Phong Linh năm người.
"Ừm, thêm một người."
Cổ Thiên Ca mạnh mẽ linh hồn phát hiện Vân Thanh Nhi, lộ ra một tia ngoài ý muốn, thân thể lóe lên, bay lướt tới.
"Đệ, này tử kim hắc báo nhiều lắm, chúng ta trước tiên lui đi."
Lọt vào mấy chục cái siêu cấp huyền thú đẳng cấp tử kim hắc báo vây công, Diệp Phong Linh năm người mơ hồ ngăn cản không nổi, liên tục bại lui, vết thương chẳng chịt Diệp Vũ Kiều là lớn.
"Tốt, các ngươi trước tiên lui, ta đi sau cùng."
Diệp Phong Linh hít sâu một hơi, kích ra tiên tiên kiếm thai cùng kim kiếm ý thảo, cực tốc tăng lên tự thân chiến lực, không ngừng mà thi triển ảnh kiếm thức, diễn hóa từng đạo bóng mờ chi kiếm, ngăn cản tử kim hắc báo công kích. Ngay tại hắn dùng sức một mình, ngăn cản được hung tàn tử kim hắc báo bảy lúc, đột nhiên, một đạo mơ hồ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, nhẹ nhàng vung lên một thoáng cánh tay, không gian trong nháy mắt xuất hiện nếp vốn, trực tiếp đem bay nào mà đến tử kim hắc báo đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất, không đứng dậy được.
"Sư phó."
Nhìn xem đột nhiên xuất hiện bóng người, Diệp Phong Linh vẻ mặt khẽ giật mình, lộ ra vẻ đại hỉ, vội vàng nói:
"Sư phó, ngươi luyện thành bảo vật."
"Ừm, bảo vật đã luyện thành." Cổ Thiên Ca nhẹ gật đầu, đem tầm mắt rời về phía trên mặt tiêm nhiễm lấy vết máu, khó nén khí chất xuất trần, dung mạo động lòng người Vân Thanh Nhi nói: "Vị cô nương này là?"
"Sư phó, nàng là Vân Thanh Nhi, đến từ mây khói cùng, là chúng ta tại loạn yêu cốc nhận biết."
Diệp Phong Linh nhiệt tình giới thiệu nói.
"Thanh Nhi bái kiến tiền bối."
Vân Thanh Nhi nhìn xem tuổi tác cùng mình tương tự Cổ Thiên Ca, chần chờ một chút, vẫn là nhu thuận tiến lên hành lễ.
"Băng thanh nước thể, thiên tiên hỏa mạch."
Cổ Thiên Ca thấy Vân Thanh Nhi lần đầu tiên, lập tức phát hiện nàng không chỗ tầm thường, nàng có được thiên thể một trong băng thanh nước thể, còn đủ tiên tiên hỏa mạch. Nếu như nàng chỉ có được một đại thiên phú, nàng tuyệt đối là chính tống tiểu thiên tài, nhưng từ xưa thủy hỏa không hòa vào nhau, một người có được nước thể, hỏa mạch là cực kỳ hiếm thấy sự tình, nếu như không thể để cho nước lửa giao hòa, không chỉ sẽ ảnh hưởng ngày sau tu luyện, càng biết suy giảm võ nguyên, mối nguy sinh mệnh.
"Tiền bối, ngươi là làm sao mà biết được?"
Vân Thanh Nhi con ngươi co rụt lại, lộ ra vẻ khó tin, nàng không nghĩ tới Cổ Thiên Ca vẹn vẹn nhìn chính mình liếc mắt, liền nhìn ra thân thể của mình bí mật. Đây là hạng gì nhãn lực, nàng không dám tưởng tượng. "Mây khói cung thủ đoạn cao cường, vậy mà nhường ngươi tu tiên thiên mục thần thông, tiên thiên thổ thần thông, tiên thiên kim thần thông, thông qua ngũ hành tương sinh chi pháp, nhường trong cơ thể ngươi thủy hỏa tương dung."
Cổ Thiên Ca không có nói tiếp, tiếp tục nói: "Bất quá ngũ hành tương sinh chỉ có thể hiểu nhất thời, giải không được nhất thế, nếu như không thể giải quyết triệt để thủy hỏa tương dung vấn đề, ngưng luyện ra pháp tướng, bước vào pháp tướng vương giả cảnh, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ."
"Tiền bối quả nhiên tốt kiến thức, ta Mây Khói Cung lão tổ đã từng cho ta nói, nhường ta đời này ngừng bước nửa bước vương giả cảnh."
Vân Thanh Nhi khâm phục nói:
Này, sư phó, có không trị liệu chi pháp?"
Diệp Phong Linh sắc mặt đại biến, liền đội vàng hỏi:
"Mong muốn trị liệu, hoặc là hủy đi băng thanh nước thể, hoặc là hủy đi tiên thiên hỏa mạch."
Cổ Thiên Ca thản nhiên nói:
"Tiền bối nói hai loại biện pháp, ta Mây Khói Cung lão tổ đều từng nghĩ tới, nhưng ta đã đem băng thanh nước thể tu luyện tới viên mãn cảnh, tiên thiên hỏa mạch càng là một bộ phận của thân thể ta, vô luận hủy đi cái kia, đều sẽ phế bỏ ta một thân tu vi, đây là ta không thể tiếp nhận."
Vân Thanh Nhi lắc đầu nói:
"Vậy cũng chỉ có một biện pháp cuối cùng, cái kia chính là tu ngũ hành chi đạo."
Cổ Thiên Ca trầm tư một chút nói:
"Sư phó, ngươi có ngũ hành chi đạo sao?"
Diệp Phong Linh trông đợi mà hỏi.
"Không có."
Cổ Thiên Ca lắc đầu nói.
Cho dù có, hắn cũng sẽ không xuất ra, đưa cho vốn không quen biết Vân Thanh Nhi.
"Không sao, ta đã sớm nhận mệnh, cùng lắm thì ta cả đời không bước vào pháp tướng vương giả cảnh."
Vân Thanh Nhi lắc đầu, thoải mái nói.
Lệ.
Nói chuyện thời khắc, một đạo chói hai tiếng thét dài tại loạn yêu cốc bên ngoài vang lên. Nhìn xem chân trời xuất hiện hai cái mây tía chính lớn, Vân Thanh Nhi lộ ra vẻ vui mừng nói:
"Là ta Mây Khói Cung người, bọn hắn tới đón ta."
"Tiền bối, Diệp công tử, Diệp tỷ tỷ, các đại ca, các thư thường, đa tạ mấy tháng nay chiếu cố của các người, Thanh Nhi vô cùng cảm kích, chúng ta Phong Yêu Thánh thành gặp, đến lúc đó Thanh Nhi định thật tốt cảm tạ chư vị ân tình."
Vân Thanh Nhi hướng về phía Cổ Thiên Ca đám người thật sâu bái, cảm kích nói ra:
"Ừm, chúng ta Phong Yêu Thánh thành thấy."
Diệp Phong Linh đám người nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Vân Thanh Nhi rời đi.
"Tốt, khoảng cách Bắc Khung hội vũ còn có hơn một tháng thời gian, muốn lấy được thành tích tốt, các ngươi cảnh giới bây giờ còn thiếu rất nhiều, ta chuẩn bị đối với các ngươi hạ điểm tàn nhẫn dược, hy vọng các ngươi có thể gắng gượng qua cuối cùng này hơn một tháng."
Vân Thanh Nhi sau khi rời đi, Cổ Thiên Ca nhìn về phía Diệp Phong Linh bốn người, nghiêm túc nói:
"Chúng ta sẽ không để cho sư phó, tiền bối thất vọng."
Diệp Phong Linh bốn người lời thề son sắt bảo đảm nói:
"Đến, đem cái này bôi lên ở trên người, sau đó ăn vào này cực phẩm đạo đan."
Cổ Thiên Ca phân biệt đưa cho bốn người mỗi người một cái bình sứ, một khỏa cực phẩm đạo đan.
Làm bốn người đem bình sứ bên trong sền sệt linh dịch bôi lên tại trên thân thể, toàn thân lỗ chân lông trong nháy mắt phong bế, toàn bộ thân thể phảng phất bốc cháy lên. Tiếp theo, bọn hắn ăn vào cực phẩm đạo đan. Lập tức, một cỗ tê tâm liệt phế cảm giác truyền khắp toàn thân bọn họ, đau chết đi xuống lại. Đã trải qua gần thời gian một năm sinh tử tôi luyện, Diệp Phong Linh đám người tu luyện căn cơ vô cùng kiên chắc, Cổ Thiên Ca chuẩn bị dùng năng lượng cưỡng ép tăng lên cảnh giới của bọn hắn, để bọn hắn tại thời gian ngắn đột phá lục tinh lục hợp vũ quân cảnh. Chương 605, ai dám trêu chọc, đánh lại chính là Phong Yêu Thánh Thành, truyền thuyết Bắc Khung vực cổ xưa nhất thành trì, lại có người nói, Bắc Khung vực tổ mạch liền dấu ở Phong Yêu Thánh Thành bên trong. Thời kỳ thượng cổ, Bắc Khung vực từng sinh ra một tên vô địch tại thế siêu cấp cường giả Thánh Yêu Hoàng, mà hắn càng là Bắc Khung vực trong lịch sử, một cái duy nhất vượt qua thiên kiếp, xé rách tiên giới cửa lớn, phi thăng tiên giới người. Phong Yêu Thánh Thành liền là hắn một tay khai sáng thế lực. Phong Yêu Thánh Thành cường thịnh nhất thời điểm, trung thiên vực đều không dám cùng là địch, mà theo lịch sử ghi chép, Thánh Yêu Hoàng càng là ở trên thiên vực, lực chiến bát phương, nhấc lên sóng to gió lớn, nhường thần quốc cũng vì đó lạnh mình. Có thể nói Thánh Yêu Hoàng là Bắc Khung vực kiêu ngạo, càng bị ngàn ngàn vạn vạn người tôn làm thủy tổ. Nhưng Thánh Yêu Hoàng phi thăng tiên giới về sau, Phong Yêu Thánh Thành bị thế lực thần bí trả thù, cuối cùng bị diệt. Hậu nhân vì kỷ niệm Thánh Yêu Hoàng, kỷ niệm Phong Yêu Thánh Thành, tôn Phong Yêu Thánh Thành làm Bắc Khung vực tổ thành, đem mỗi trăm năm một lần Bắc Khung hội vũ định tại đây bên trong cử hành, dùng kỷ niệm Thánh Yêu Hoàng cho Bắc Khung vực mang tới vô thượng vinh quang. Lân cận Bắc Khung hội vũ trước giờ, Cổ Thiên Ca đoàn người cưỡi biến ảo chi phí thể hộ phách, chạy tới Phong Yêu Thánh ngoài thành. Đi qua tại Loạn Yêu Cốc gần thời gian một năm lịch luyện, Diệp Phong Linh đoàn người thực lực đạt được cực đại tăng lên, tại đan dược tăng lên dưới, bọn hắn tất cả đều đột phá đến lục tinh lục hợp vũ quân cảnh, cơ hồ đem bản mệnh chi bảo cô đọng đến cực hạn. Bất quá bởi vì mạnh mẽ dùng đan dược tăng lên cảnh giới, dẫn đến bọn hắn tu luyện căn cơ có chút không ổn định, còn cần đi qua chiến đấu tiến hành ma luyện. Cuối cùng đã tới, đang trước hẳn là Phong Yêu Thánh thành. Một tòa tòa cao vút trong mây dãy núi ở giữa, ôm lấy một tòa cổ xưa thành trì. Mà tòa thành trì này to lớn, vượt quá Diệp Phong Linh đám người tưởng tượng. Loang lổ, khắc họa lấy tuế nguyệt dấu vết tường thành, tựa như dãy núi bao quanh quốc gia Phong Yêu Thánh thành, mà tại Phong Yêu Thánh trên thành không, như ẩn ở giữa hiện lên một tòa cổ xưa đại trận. Tại Thiên Mệnh Thần Mâu thấy rõ dưới, Cổ Thiên Ca cảm giác tòa đại trận này uy lực vượt qua cực hạn đạo trận, hẳn là một tòa kinh khủng cổ đạo trận. Nay Phong Yêu Thánh thành quả nhiên không đơn giản, lại có cổ đạo trận thủ hộ. Ngoại trừ vô cực đại thế giới thần bí nhất tiên khư bên ngoài, Cổ Thiên Ca còn là lần đầu tiên tại bên ngoài nhìn thấy cổ đạo cấp bậc đại trận. Cổ công tử, các ngươi rốt cuộc đã đến. Sớm đến, lồm lớp run run trốn ở Phong Yêu Thánh thành tương đối chỗ hẻo lánh đặt chân dịp ra, cắt ra người, phát hiện Cổ Thiên Ca đoàn người đến, lộ ra vẻ đại hỉ, vội vàng nên đón. Phong Linh, Lục Nhân, các ngươi. Làm Diệp Hùng, các tiết dân đám người phát hiện Diệp Phong Linh đám người cảnh giới lúc, lộ ra vẻ khó tin. Bọn hắn không thể tin được, ngắn ngủi thời gian một năm, Cổ Thiên Ca vậy mà nhường Diệp Phong Linh bốn người đột phá đến lục tinh lục hợp vũ quân cảnh, bực này tốc độ tu luyện, bọn hắn không dám tưởng tượng. Một năm qua này, Phong Linh bọn hắn hết sức nỗ lực, biểu hiện cũng rất tốt, cho nên cố gắng của bọn hắn được đền đáp. Cổ Thiên Ca chậm rãi nói ra: "Cổ công tử đối ta Diệp gia, cắt gia đại ân, chúng ta suốt đời khó quên." Diệp Hùng, các tiết dân đám người kềm chế nội tâm kích động, hướng về phía Cổ Thiên Ca thật sâu bái, đội vàng mời hắn đi tạm thời dựng, tương đối đơn sơ trong một lâu nghỉ ngơi. Ong ong ong. Lúc này, thư không đột nhiên run rẩy lên, một tòa màu đỏ thắm, hồng quang vạn trượng đại sơn trống rỗng xuất hiện, tại từng đôi ánh mắt kinh hãi nhìn soi mói, tọa lạc tại Phong Yêu Thánh thành cửa thành phụ cận, lực lượng khổng lồ chấn động đại địa kịch liệt run rẩy, tựa như địa chấn. Là Xích Nguyệt Thánh Địa Xích Hà Sơn, không nghĩ tới Xích Nguyệt Thánh Địa vậy mà đem bọn hắn trấn áp tổ địa chí bảo mang đến. Nhìn xem tọa lạc tại Phong Yêu Thánh ngoài thành, tản ra cổ đạo khí tức đỏ ngọn núi lớn màu đỏ, không ít người nhận ra lai lịch của nó, khiếp sợ nói ra: "Hạ phẩm cổ đạo khí đẳng cấp không gian bảo vật, thánh địa nội tình quả nhiên không phải bình thường." Nhìn phía xa đỏ ngọn núi lớn màu đỏ, Cổ Thiên Ca liếc mắt xem tấu ngọn núi lớn này đẳng cấp, tự lẩm bẩm: "Lệ lệ." Xích Nguyệt Thánh Địa Xích Hà Sơn vừa mới hạ xuống không lâu, trong hư không đột nhiên truyền ra dùng mình quỷ tiếng khóc. Một quả tử khí tràn ngập đầu lâu theo nơi chân trời xa bay tới. Toàn bộ thương khung đều bị cái đầu lâu này nhuộm thành màu đen. Sâm La Thánh Địa quỷ khô, Sâm La Thánh Địa người cũng tới. Nhìn xem từ trên trời giáng xuống đầu lâu, sớm đến các thế lực lớn cấp tốc né tránh, tránh ra một khối chống trải chỗ, sợ bị quỷ khô đập trúng, thảm gặp bất trắc. Sâm La Thánh Địa. Nhìn xa xa Sâm La Thánh Địa quỷ khô, Diệp Hùng đám người không hẹn mà cùng nghĩ đến thủ chuyển tiếp, bất quá Diệp gia mặc dù xưa đâu bằng nay, nhưng cùng Sâm La Thánh Địa còn có không thể vượt qua thực lực sai biệt, bọn hắn chỉ có thể đem cừu hận chôn tại ở sâu trong nội tâm, không dám biểu lộ ra. Tốt nhất mấy ngày gần đây, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Nhìn xem chiếm cứ Phong Yêu Thánh thành vị trí tốt nhất hai đại không gian bảo vật, Cổ Thiên Ca tâm ý khẽ động, theo tiên hồ lô bên trong triệu hoán ra một tòa linh quang bốn phía, cực phẩm đạo khí đẳng cấp 9 tầng cao, khắc họa lấy cổ lão đạo văn ngọc cát. Mà này ngọc cát là hắn lúc trước cướp sạch đạo minh tên kia thiên cực võ hoàng lấy được. Bảo bối tốt. Bên kia là phương nào thế lực, nội tình lại thâm hậu như thế? Không biết, bọn hắn hết sức lạ lẫm, chưa bao giờ thấy qua, bất quá cái kia già thú nam tử giống như là hổ bảng đệ nhất hổ phách. Không ít thế lực bị bảo quang lấp lánh ngọc cát hấp dẫn. Nhưng vô luận Diệp gia vẫn là Cắt gia, tại Bắc Khung vực đều không có quá lớn danh tiếng, tuyệt đại bộ phận thế lực không biết bọn hắn, bất quá thấy khí độ bất phàm hổ phách cùng với bọn họ, vẫn là coi trọng bọn hắn vài lần. Cổ công tử, chúng ta dạng này có phải hay không quá kiêu căng một chút? Mặc dù có Cổ Thiên Ca chỗ dựa, nhưng ở Bắc Khung vực cấp cao nhất thế lực trước mặt khoe khoang một liếng, vẫn là để Diệp Hùng đám người có chút bận tâm. Không có việc gì, người nào dám trêu chọc chúng ta, đánh lại là được. Mặc dù Xích Nguyệt Thánh Địa, Sâm La Thánh Địa tuần tự đến, không tại trong thánh địa, không sử dụng thánh điện mấy chục vạn năm chính là trên trăm vạn năm truyền thừa nội tình, Cổ Thiên Ca căn bản không sợ bọn họ. Này cái này, nhìn xem Cổ Thiên Ca không sợ hãi dáng vẻ, Diệp Hùng đám người đem lời nuốt đến trong bụng. Ừm, đi nghe ngóng dưới, cái kia ngọc các bên trong là cái kia phương thế lực. Xích Hà Sơn bên trong, một tên người mặc trường bào màu đỏ thắm, tóc như liệt như lửa, dáng người khôi ngô, tứ tinh pháp tướng vương giả cảnh lão giả, tầm mắt nóng bỏng nhìn xem bảo quang lấp lánh ngọc các, lộ ra một tia tham lam sắc. Đúng, đại hộ pháp. Hai tên Xích Nguyệt Thánh Địa hộ pháp phòng mệnh nói, rời đi Xích Hà Sơn, hướng Cổ Thiên Ca đám người chỗ ngọc các đi đến. Cùng lúc đó, biết được Cổ Thiên Ca đám người đến tin tức, Vân Thanh Nhi mang theo phụ thân hắn đi tới ngọc các bên ngoài. Nhìn xem tràn ngập mãnh liệt đạo vận, uyển như trạm ngọc mà thành chín tầng ngọc các, Vân Thanh Nhi phụ thân, mây khói cung đương nhiệm cung chủ, nhất tinh pháp tướng vương giả cảnh giới mây phàm thiên lộ ra vẻ khiếp sợ. Cực phẩm đạo khí đẳng cấp không gian bảo vật, cứu Thanh Nhi người đến cùng thần thánh phương nào? Mây phàm thiên nhất mắt nhìn ra ngọc các đẳng cấp, càng ngày càng cảm giác Cổ Thiên Ca đám người bất phàm. Mây khói cung chủ Mây Phàm Thiên mang theo tiểu nữ Vân Thanh Nhi đến đây bài kiến. Mây Phàm Thiên không có thiện xông vào, đứng tại ngọc các bên ngoài, khách khí nói: "Vân cung chủ, mau mau mời vào bên trong." Mây khói cung làm gần với thánh địa tồn tại, tại Bắc khung vực hết sức nổi danh, biết được Mây khói cung chủ tự mình đến thăm, Diệp Hùng, các tiết dân không dám sơ suất, tự mình ra lên tiếp. "Phụ thân, liền là vị này Diệp công tử đã cứu ta, mà vị này là Diệp công tử sư phó, mấy vị này đều là ta vừa mới kết bạn bằng hữu." Đi vào ngọc các, Mây khói mà gặp được Cổ Thiên Ca đám người, từng cái cho phụ thân hắn giới thiệu nói: "Đa tạ tiểu hữu cứu được tiểu nữ, nho nhỏ tâm ý, còn mời tiểu hữu nhận lấy." Mây Phàm Thiên dùng ánh mắt còn lại quét mắt liếc mắt đứng tại Cổ Thiên Ca bên người hộ phách, lấy ra một cái đẹp đẽ hộp gấm, đưa cho Diệp Phong Linh. "Không không, Vân cung chủ ngươi quá khách khí, này hộp gấm ta không thể nhận." Diệp Phong Linh vội vàng từ chối nói. "Phong Linh, Vân cung chủ một phen tâm ý, ngươi liền thu cất đi." Cổ Thiên Ca nhìn xem hạ thấp tư thái Mây Phàm Thiên, thản nhiên nói. "Cái kia, vậy thì cảm ơn Vân cung chủ." Cổ Thiên Ca lên tiếng, Diệp Phong Linh không tiếp tục cự tuyệt, nhận hộp gấm. Ngay tại Mây Phàm Thiên cùng Cổ Thiên Ca chào hỏi, tùy thời nghe ngóng thân phận của hắn lúc, một đạo hùng hậu không mất thanh âm phách lối vang lên. Xích Nguyệt Thánh Địa đến thăm, bên trong người nhanh chóng ra lên tiếp. Chương 606, Xích Nguyệt Thánh Địa lựa giận này cái này. Nghe được ngọc các bên ngoài thanh âm phách lối, Diệp Hùng chờ người nội tâm hoảng hốt, đồng loạt nhìn phía bình tĩnh Cổ Thiên Ca. Bọn hắn có một loại cảm giác, Xích Nguyệt Thánh Địa người đột nhiên đến thăm, hẳn là hướng về phía 9 tầng ngọc các tới. Bắt được Diệp Hùng đám người ánh mắt có chút hoảng loạn, Mây Phàm Thiên phát giác được một tia đoan nghi, lặng lặng ngồi tại trên ghế bành, không nói gì. Mong muốn đến thăm, liền chính mình tiến đến. Cổ Thiên Ca thả ra trong tay ngọc chén trà, thản nhiên nói: "Cổ công tử, ngươi nghe ta một lời." Mây Phàm Tiên sắc mặt hơi đổi một chút, không nghĩ tới Cổ Thiên Ca khẩu khí như thế lớn, hảo tâm nhắc nhở, Xích Nguyệt Thánh Địa không dễ trọng, nếu như Cổ công tử cùng bọn hắn không thủ, vẫn là không nên đắc tội bọn hắn thì tốt hơn. "Vân cung chủ, có một chút ngươi khả năng tính sai, là bọn hắn bái phòng ta, không phải ta bái phòng bọn hắn, ta vì sao muốn hạ thấp tư thái?" Cổ Thiên Ca thản nhiên nói, mong muốn bái phòng ta liền chính mình tiến đến, bằng không liền lăn. Lúc nói chuyện, Cổ Thiên Ca không có tận lực hạ giọng, nhường 9 tầng ngọc các bên ngoài hai tên Xích Nguyệt Thánh Địa hộ pháp tinh tường nghe được, tức giận đến bọn hắn nổi trận lôi đình, toàn thân lạnh bóng. "Thiên sư nó, muốn chết." Làm Xích Nguyệt Thánh Địa hộ pháp, ai dám trêu chọc, ai dám bất kính, nghe được Cổ Thiên Ca cuồng ngạo khẩu khí, hai người nổi giận, giận đùng đùng xông vào. "Vân cung chủ." Làm hai đại hộ pháp thấy Mây Khói cung chủ Mây Phàm Thiên tại ngọc các lúc, sửng sốt một chút. Mây Khói cung làm Bắc khung vực Nam Châu đỉnh cấp thế lực, cùng Xích Nguyệt Thánh Địa quan hệ không tệ, lại thêm Mây Khói cung hữu ý cùng Xích Nguyệt Thánh Địa thông gia, trong lúc vô hình có tăng lên địa vị của bọn hắn. Nguyên lai là mục hộ pháp, thường hộ pháp. Nhìn xem khí thế hùng hổ xông vào ngọc các hai người, Mây Phàm Thiên nhất mắt nhận ra, bọn hắn chính là Xích Nguyệt Thánh Địa hai đại nội môn hộ pháp, địa vị không thấp. "Vân cung chủ, ngươi cùng bọn hắn nhận biết?" Nghĩ đến Mây Phàm Thiên thân phận, hai tên Xích Nguyệt Thánh Địa hộ pháp cũng không dám lô mãng, thấp giọng hỏi. "Ừm, mấy vị này là tiểu nữ ân nhân." Mây Phàm Thiên cố ý nói ra, mong muốn hóa giải xung đột. "Đúng rồi, không biết hai vị hộ pháp tới chuyện gì?" "Chúng ta là phụng đại hộ pháp mệnh lệnh đến đây, đại hộ pháp mong muốn triệu gặp bọn họ." Người mặc trường bào màu lam đậm, song tóc mai hoa dâm mục hộ pháp lạnh lẽo nhìn lấy lẳng lặng uống trà, căn bản chưa mắt nhìn thẳng bọn hắn. Cổ Thiên Ca thấp giọng nói: "Triệu kiến ta." Cổ Thiên Ca hơi khẽ nâng lên đầu, nhìn xem Xích Nguyệt Thánh Địa hai đại hộ pháp nói, hắn cũng xứng. "Càn rỡ, ngươi thật là lớn gan chó, lại dám mạo phạm đại hộ pháp." Hai tên Xích Nguyệt Thánh Địa hộ pháp đột nhiên giận dữ, nửa bước vương giả chi thế trong nháy mắt bùng nổ, như mênh mông biển động, chấn áp hướng về phía Cổ Thiên Ca, mong muốn cho hắn một bài học. Quỳ xuống. Không đợi Cổ Thiên Ca ra tay, dáng người vĩ ngạn, tản ra yêu thú thô bạo chi thế hổ phách ngăn tại Cổ Thiên Ca trước người, bộc phát ra làm cho tất cả mọi người vì đó lạnh mình vương giả lực lượng, đánh tan quần quật mà đến khí thế, đem hai người bọn họ tầng tầng ép quỳ trên mặt đất. "Hổ phách, ngươi khẳng định muốn cùng ta Xích Nguyệt Thánh Địa là địch?" Mặc dù hổ phách rất khủng bố, là Bắc khung hổ bảng xếp hàng thứ nhất đại cao thủ, càng là tứ tinh pháp tướng vương giả, nhưng ỷ vào Xích Nguyệt Thánh Địa chỗ dựa, hai người cũng không e ngại hắn. "Hừ, ít chuyển ra Xích Nguyệt Thánh Địa hù dọa bổn vương, các ngươi tin hay không coi như bổn vương giết các ngươi, Xích Nguyệt Thánh Địa cũng sẽ không báo thù cho các ngươi." Hổ phách hừ lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào nói: Ngươi. Hai lớn Xích Nguyệt Thánh Địa hộ pháp giận điên lên, nhưng hổ phách thực lực xa xa thắng qua bọn hắn, tiếp tục náo xuống thua thiệt sẽ chỉ là bọn hắn. Thật tốt hổ phách, lần này huynh đệ chúng ta nhận thua, nhanh chóng thả chúng ta, để cho chúng ta đi. Mục hộ pháp cọ sát lấy răng nói ra. Để bọn hắn cút đi. Cổ Thiên Ca lười nhắc cùng bực này tôm cá nhại nhép nói nhảm, khoát tay háo ra lệnh. Bành bành. Cổ Thiên Ca vừa dứt lời, hổ phách đột nhiên phát lực, bay ra hai cước, trực tiếp đem hai người đá bay ra ngoài cát, ngã ầm ầm trên mặt đất, nửa ngày không có đứng lên. Trời ạ, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao Xích Nguyệt Thánh Địa hai đại hộ pháp bị người đánh tới? Này ngọc các bên trong là thần thánh phương nào, thậm chí ngay cả Xích Nguyệt Thánh Địa đều không để vào mắt, không khỏi quá cuồng vọng một chút. Lần này nhìn thật là náo nhiệt, ta nghĩ Xích Nguyệt Thánh Địa tuyệt sẽ không nuốt xuống khẩu khí này. Ngọc các phụ cận chúng thế lực bị đột nhiên xuất hiện một màn kinh ngạc đến ngây người, dồn dập nghị luận, cũng không ít thế lực cười trên nỗi đau của người khác, chờ đợi Xích Nguyệt Thánh Địa trả thù. Mà ngọc các bên trong Mây Phàm Thiên càng bị một màn này sợ choáng váng. Hắn không nghĩ tới Cổ Thiên Ca lá gan lớn như vậy, Xích Nguyệt Thánh Địa hộ pháp cũng dám đánh. Do dự một chút, hắn tìm một cái lấy cớ, mang theo nữ nhi vội vàng rời đi. Mặc dù hắn hữu ý kết giao Cổ Thiên Ca, nhưng cùng Xích Nguyệt Thánh Địa so sánh, hắn càng khuynh hướng Xích Nguyệt Thánh Địa, mà lại hắn cảm giác Cổ Thiên Ca cùng Xích Nguyệt Thánh Địa phát sinh xung đột trực tiếp, tuyệt đối sẽ dùng bi kịch kết thúc. Xích Hà Sơn bên trong, cái gì? Các ngươi bị người đánh tới? Người nào to gan như vậy, dám đối với các ngươi độc thủ? Nhìn xem lực sụp đổ, trên thân dính đầy máu tươi, thủ thương không nhẹ hai đại hộ pháp, Xích Nguyệt Thánh Địa đại hộ pháp Xích La Phong thẹn quá thành giận nói, trong ánh mắt lộ ra làm người ta sợ hãi chi sắc. Là hổ phách đả thương chúng ta, bất quá đáng hận nhất lại là một người trẻ tuổi. Mục hộ pháp thêm mắm thêm muối giảng giải nói, đem Cổ Thiên Ca nói thành một cái tội ác tày trời người, dẫn đốt Xích La Phong lửa giận trong lòng. Hổ phách, hắn thật là lớn gan chó, hắn thật sự coi chính mình là đàn vương, có thể đối kháng ta Xích Nguyệt Thánh Địa. Xích La Phong một bàn tay đập nát bên cạnh ngọc bàn trà, đi, các ngươi theo bản hộ pháp lại đi một chuyến ngọc cát, ta nhất định phải để bọn hắn biết, cùng ta Xích Nguyệt Thánh Địa đối nghịch xuống chẳng. Đại hộ pháp, ngươi tức giận như vậy, xảy ra chuyện gì? Xích La Phong đoàn người nổi giận đùng đùng rời đi Xích Hà Sơn, trước đi trả thù lúc, một tên người mặc xích kim sắc chiến khải, mang theo đỉnh đồ bảo, dáng người thẳng tắp, tựa như một thanh thương thép, tản ra lăng lệ chi thế nam tử, xuất hiện tại Xích Hà Sơn truyền tống khẩu, thấp giọng hỏi: "Nhị thánh tử?" Nhìn xem chậm rãi đi tới vàng dòng khải nam tử, đại hộ pháp Xích La Phong trên mặt nộ khí trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, giọng nói cũng biến thành khách khí: "Có cái không, có mắt thế lực, công nhiên khiêu khích ta Xích Nguyệt Thánh Địa, đã thương ta Xích Nguyệt Thánh Địa hộ pháp, ta này chuẩn bị đi đòi cái công đạo. Còn có chuyện như thế?" Xích Nguyệt Thánh Địa nhị thánh tử đỏ ước hàng khẽ cho mày, trong ánh mắt lóe lên một đạo tàn khốc, ta theo đại hộ pháp trước đi xem một chút, xem bọn hắn là thần thánh phương nào, công nhiên cùng ta Xích Nguyệt Thánh Địa đối nghịch. Nhị thánh tử có thời gian liền quá tốt rồi, chúng ta đi thôi. Xích La Phong mừng rỡ. Mặc dù đỏ ước hàng là nhị tinh pháp tướng vương giả, nhưng hắn thiên phú không tồi, nội tình cũng bố, chân chính chiến lực có thể so với tứ tinh pháp tướng vương giả, mà hắn càng là Xích Nguyệt Thánh chủ nhị nhi tử, có hắn đi theo, đem không có sơ hở nào. Rời đi Xích Hà Sơn, Xích La Phong đoàn người lập tức đi đến trú đóng ở Phong Yêu Thánh bên cạnh thành duyên 9 tầng ngọc cát. Thấy Xích La Phong, đỏ ước hàng hiện thần, ôm xem kịch vui suy nghĩ các thế lực lớn sôi trào, tầm mắt của mọi người đồng loạt bắn ra hướng về phía 9 tầng ngọc cát, yên lặng nhìn tình thế phát triển. Chương 607, Cổ Đế ép Thánh Địa ửng, thực phẩm đạo cát. Đi đến 9 tầng ngọc cát bên ngoài, dáng người thẳng tắp Xích Nước Hàng liếc mắt xem thấu 9 tầng ngọc cát đẳng cấp, khuôn mặt thanh tú bên trên lộ ra một tia chấn kinh. Có thể xuất ra bực này không gian bảo vật thế lực, ngoại trừ năm đại thánh địa bên ngoài, hắn còn nghĩ không ra thế lực khác. Bên trong người nhanh chóng cút ra đây. Xích Nước Hàng lâm vào trầm tư lúc, khí thế hung hăng Xích La Phong đứng tại 9 tầng ngọc cát bên ngoài, lớn tiếng kêu gào nói. Nhưng đối với Xích La Phong kêu gào, ngọc cát bên trong không có bất kỳ cái gì phản ứng, phản phất đem hắn cho rằng là gió thoảng bên tai, tức giận đến hắn toàn thân lạnh quắng, giận không kềm được. Nếu bọn hắn không ra, vậy chúng ta liền đi vào đi. Xích Nước Hàng trầm tư một chút, ngăn lại gầm thét Xích La Phong, đạp lên ngọc xây mà thành cầu thang, hướng 9 tầng ngọc cát bên trong đi đến. Khi hắn đi đến ngọc cát một tầng chính đường lúc, phát hiện trống rỗng ngọc trong nội đường ngồi ba người. Nhưng ngoại trừ hộ phách hắn nhận biết bên ngoài, mặt khác hai cái đang uống trà người trẻ tuổi, hắn chưa bao giờ thấy qua. Bất quá thân là Bắc Khung Hổ bảng đệ nhất hổ phách, không có ngồi xuống, lại lẳng lặng đứng tại Cổ Thiên Ca bên người, nhường Xích Nước Hàng không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần. Đại hộ pháp, liền là Bạch Tỷ nam tử kia nhục mạ ngươi, nhường hổ phách đả thương người. Trọng thương chưa lành mục hộ pháp, chỉ lẳng lặng uống trà Cổ Thiên Ca, phẫn nộ nói ra. Nho nhỏ nửa bước vương giả, cũng dám cùng ta Xích Nguyệt Thánh Địa là địch, thật sự là sống không thể không kiên nhẫn được nữa. Xích La Phong không có nhìn ra Cổ Thiên Ca có chỗ đặc biệt nào, cam tức nói ra. Can dỡ, Xích La Phong, ngươi nói chuyện hiếu khách nhất khí một chút, lại mạo phạm cổ thiếu, đừng trách bổn vương đối ngươi không khách khí. Có Cổ Thiên Ca chỗ dựa, hổ phách căn bản không đem tứ tinh pháp tướng vương giả cảnh Xích La Phong để vào mắt, không chút khách khí cảnh cáo nói. Ngươi dám? Xích La Phong lửa giận trong lòng hoàn toàn bùng nổ, kinh khủng vương giả chi thế phun ra thân thể của hắn, diễn hóa ra thân thể dị tượng. Các ngươi lần này tới là tới khiêu khích. Cổ Thiên Ca để tay xuống bên trong ngọc chén trà, nhìn xem nổi trận lôi đình, nộ khí trùng thiên Xích La Phong, thản nhiên nói. Không, chúng ta là tới đòi công đạo. Nhìn xem bình tĩnh, vẻ mặt lạnh nhạt Cổ Thiên Ca, Xích Nước Hàng ngửi được một tia khí tức nguy hiểm, dùng ánh mắt ra hiệu Xích La Phong an tâm chớ đổi, thấp giọng nói. Làm hai người bọn họ đòi công đạo. Cổ Thiên Ca nhìn xem thụ thương không nhẹ mục hộ pháp hai người, lạnh nhạt nói. Không sai. Xích Nước Hàng gật đầu nói, các ngươi đã thương ta Xích Nguyệt Thánh Địa hộ pháp, có phải hay không hẳn là cho ta Xích Nguyệt Thánh Địa một cái công đạo? Bàn giao. Ta lại hỏi ngươi, vì sao chúng ta không đả thương người của thế lực khác, lại đả thương ngươi Xích Nguyệt Thánh Địa người? Còn có, ta và ngươi Xích Nguyệt Thánh Địa vốn không quen biết, hai người bọn họ chạy đến nơi đây tới Diêu Võ Dương Oai lại là vì sao? Con người của ta luôn luôn ngoại giao trước, quân sự sau, bọn hắn tại ta chỗ này hùng hăng càng quái, ta không giết bọn hắn đã cho ngươi Xích Nguyệt Thánh chính là mặt mũi, các ngươi còn muốn cái gì bằng dao? Cổ Thiên Ca chậm rãi nói, ngươi đánh rắm, ngươi vũ nhục ta Xích Nguyệt Thánh địa, nhục mạ đại hộ pháp, lại đánh làm chúng ta bị tổn thất, các ngươi bực này tên giặc, nhất định phải chu diệt. Mục hộ pháp lớn tiếng phản bác, chu ta. Cổ Thiên Ca cười, chỉ sợ ngươi Xích Nguyệt Thánh chủ đều không có bản sự này. Đúng sai ta không rõ ràng, nhưng các hạ là không là có chút quá phép lối. Nghe được Cổ Thiên Ca liền phụ thân hắn, Xích Nguyệt Thánh chủ đều không để vào mắt, Xích Đức Hàng sắc mặt cũng biến thành âm trầm. Nói thật mà thôi. Cổ Thiên Ca thản nhiên nói, tốt, nơi này không chào đón các ngươi, từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu đi. Nhị Thánh tử, không nên cùng hắn nói nhảm, trước bắt hắn lại nói. Xích La Phong mơ hồ khống chế không nổi lửa giận trong lòng, cắn răng nghiến lợi nói ra. Được a, nếu các hạ miệt thị như vậy ta Xích Nguyệt Thánh địa, vậy chúng ta chỉ có đắc tội. Xích Đức Hàng thâm thúy trong ánh mắt lộ ra một đạo lanh quang, một thanh lượn vòng lấy dao long, nửa bước cổ đạo khí đẳng cấp trường thương xuất hiện tại trong tay của hắn. Ai dám đối Cổ thiếu bất kính? Xích Đức Hàng đám người động thủ thời khắc, hổ phách trong cơ thể bộc phát ra kinh khủng yêu uy, tay hắn cầm đầu hổ chiến đao ngăn tại Cổ Thiên Ca trước người, thủ hộ lấy Cổ Thiên Ca. Hổ phách giao cho ta, đại hộ pháp ngươi đi giải quyết hai người bọn họ. Cảm giác được hổ phách bộc phát ra mạnh mẽ yêu uy, Xích Đức Hàng trong ánh mắt toát ra ý chí chiến đấu dày đặc, cầm trong tay dao long trường thương đâm về phía hắn. Mà đằng đằng sát khí Xích La Phong, tại thời khắc này, triệu hồi ra hai đại trọng bảo, đánh về phía Cổ Thiên Ca cùng Diệp Phong Linh, mong muốn nhất kích đem bọn hắn trọng thương. Ao ngoong, Xích La Phong cận thân thời khắc, nửa bước miết bản tôn giả cảnh hắc thiết chiến hồn phá xuất Cổ Thiên Ca hồn hải, vung lên bao trùm lấy thật dày áo giáp đen nắm đấm nên đón tiếp lấy, trực tiếp đem kéo tới hai đại trọng bảo đánh bay, tới gần quá sợ hai Xích La Phong. Không đợi Xích La Phong làm ra đệ nhị phản ứng, hắc thiết chiến hồn một quyền đánh phá phòng ngự của hắn, đánh sập lồng ngực của hắn, đưa hắn một quyền đánh bay ra ngoài, tầng tầng té ra chín tầng ngọc cát. Thú hồn sư cùng hổ phách kịch liệt chém giết Xích Đức Hàng, nhìn xem đại phát thần uy, một quyền đánh bay Xích La Phong hắc thiết chiến hồn, sắc mặt biến hóa, lộ ra vẻ khiếp sợ. Các ngươi thực sự không nên trở lại. Cổ Thiên Ca tầm mắt băng lãnh nhìn xem mục hộ pháp hai người, hướng hắc thiết chiến hồn hạ đạt tất sát mệnh lệnh. Không không, ngươi không có thể giết ta nhóm, giết chúng ta, Xích Nguyệt Thánh địa tuyển sẽ không bỏ qua các ngươi. Hắc thiết chiến hồn mang theo kinh thiên sát khí kéo tới, mục hộ pháp hai người sợ vỡ mật, một bên chạy trốn, một bên kêu to. Còn nhớ rõ hổ phách cho cảnh cáo của các ngươi sao? Coi như ta giết các ngươi, Xích Nguyệt Thánh địa cũng sẽ không báo thù cho các ngươi. Cổ Thiên Ca lạnh lùng nói ra. Hắn vừa dứt lời, hắc thiết chiến hồn đánh ra hai đạo không có thể ngang hàng quyền mang, kéo lấy đạo đạo hồn quang, hung hăng đánh vào hai người bọn họ trên thân thể, trực tiếp đánh nổ bọn hắn, đem bọn hắn oanh sát. Xích Hà quang ảnh. Xích Hữu Hàng cảm giác được Cổ Thiên Ca ánh mắt nhìn về phía chính mình, đột nhiên có một loại cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm, người được nồng đậm khí tức nguy hiểm, không còn dám ngọc các bên trong đợi lâu, thi triển Xích Nguyệt Thánh địa truyền thừa thân pháp, hóa thành một đạo vòng ánh sáng bảo vệ, bay lướt ra ngoài chín tầng ngọc các. Mà lúc này, thụ thương không nhẹ, lọt vào vô cùng nhục nhã, tầng tầng ngã tại phía ngoài Xích La Phong xuất ra đưa tin châu, hướng Xích Hà Sơn bên trong xin giúp đỡ, mong muốn mượn Xích Nguyệt Thánh địa lực lượng, đánh giết Cổ Thiên Ca báo thủ. Người trốn được sao? Cổ Thiên Ca thân thể lóe lên, như một tia chớp bay tập ra ngoài, trong nháy mắt tới gần quá sợ hai Xích Thứ Hàng. Xích Long Thương Quyết. Thời khắc nguy cấp, chân đạp Xích Hà Quang Ảnh Xích Thứ Hàng cấp tốc ra chiều, trong tay dao long trường thường chiếu rọi ra chói mắt đạo vận, diễn hóa thành một đầu sinh động như thật xích long, đâm về phía Cổ Thiên Ca, mong muốn đưa hắn bước lui. Xích Thứ Hàng phản ứng có thể nói là cực nhanh, nhưng Cổ Thiên Ca tốc độ càng nhanh. Trong nháy mắt, huyền hóa ra tốc độ tàn ảnh Cổ Thiên Ca xuyên qua Xích Long mũi thương, dùng tu la đầu tiên thuật diễn hóa, tăng phúc gấp trăm lần chiến lực, đánh ra một trường. Giang giác. Xích Đức Hàng thân thể phòng ngự phá toái, hắn ngửa mặt lên trời phun ra một bụng máu tươi, bị Cổ Thiên Ca một trường vỗ bay ra ngoài, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Quyền tỏa, chói buộc. Thụ thương không nhẹ, Xích Đức Hàng không dám đợi lâu, liền muốn thi triển huyết độn chạy trốn. Lúc này, quyền tỏa phá xuất Cổ Thiên Ca thân thể, hóa thành từng đầu lưu quang xiển xích, trong nháy mắt chói thắt Xích Đức Hàng thân thể, khiến cho hắn không thể động đậy. Dừng tay, chớ có tổn thương nhị thánh tử. Cổ Thiên Ca bắt sống Xích Đức Hàng thời khắc, một đạo phẫn nộ tiếng thét dài vang lên. Tiếp vào Xích La Phong cầu cứu, mười mấy tên Xích Nguyệt cao thủ thánh địa ngay đầu tiên chạy tới. Chương 608, Cổ Đế ép thánh địa muốn cho ta thả hắn cũng được, liền nhìn ngươi Xích Nguyệt thánh địa lấy cái gì chuột hắn. Cổ Thiên Ca nhìn xem từng người nộ khí trùng thiên Xích Nguyệt cao thủ thánh địa, trên mặt không có toát ra một tia sợ hãi, vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Lớn mật, nhanh chóng thả đệ đệ ta, bằng không đừng trách ta đối ngươi không khách khí." Người mặc một bộ thủy lam sắc thủy nước váy dài, không thi phấn trang điểm, lại khó nén tuyệt sắc dung nhan, hai con ngươi như nước, mang theo nói một chút băng lãnh, tóc dài đen nhánh đến eo, nhị tinh pháp tướng vương giả cực hạn lãnh diễm nữ tử căm tức nhìn Cổ Thiên Ca, không dung kháng, cự ra lệnh: "Ta không thích nói lần thứ hai, hoặc là cầm đồ vật chuột hắn, hoặc là hắn chết." Cổ Thiên Ca vô tình nói ra, hoàn toàn không có đem Xích Nguyệt Thánh địa các cao thủ đặt ở nhãn lực. "Trời ạ, người kia đến cùng là ai? Vậy mà như thế cuồng vọng, trước mặt mọi người khiêu khích Xích Nguyệt Thánh địa quyền uy, hắn chẳng lẽ không sợ Xích Nguyệt Thánh địa trả thù sao? Cái này người rất lạ mặt, ta chưa từng gặp qua hắn. Lần này chọc thủng trời, người kia cầm Xích Nguyệt Thánh địa nhị thánh tử mệnh áp chế, đây là muốn cùng Xích Nguyệt Thánh địa không chết không thôi." Núp ở phía xa vây xem các thế lực lớn, bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người, không ít người bội phục Cổ Thiên Ca dũng khí, nhưng nhiều người hơn lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. "Tốt, thả nhị thánh tử, này cực phẩm đạo khí sẽ là của ngươi." Kềm chế nội tâm lửa giận cùng sát ý, lần này Xích Nguyệt Thánh địa người dẫn đầu, đại trưởng lão Xích Minh huyết lấy ra một thanh cực phẩm đạo khí đẳng cấp trường mâu, thấp giọng nói: "Cực phẩm đạo khí, mệnh của hắn cứ như vậy không đáng tiền." Cổ Thiên Ca hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Cực phẩm đạo khí ở trong mắt người bình thường, đây tuyệt đối là trọng bảo bên trong trọng bảo, nhưng ở trong mắt Cổ Thiên Ca, cực phẩm đạo khí như rác rưởi không có chút giá trị." "Ngươi!" Xích Minh huyết giận đi lên, hắn đã quên bao nhiêu năm không có bị người như vậy khiêu khích. "Đại trưởng lão, trước cứu nhị thánh tử lại nói." Bắt được Cổ Thiên Ca trong ánh mắt toát ra sát ý, một tên người mặc chu tức văn trường bào, dáng người thành thục như lửa, mái tóc dài màu đỏ rực rối tung tại hai vai, tứ tinh pháp tướng vương giả cảnh phong bận nữ tử truyền âm nói: "Tốt, ngươi xem một chút này mấy vật như thế nào." Kềm chế nội tâm lửa giận, Xích Minh huyết lại liên tục triệu hồi ra ngũ đại bảo vật, trôi nổi ở trước mặt mình, mặc cho Cổ Thiên Ca chọn lựa. "Này còn như cái bộ dáng." Cổ Thiên Ca quét mắt liếc mắt Xích Minh huyết trước mặt năm bảo, thản nhiên nói: "Này năm kiện bảo vật, ta muốn lấy hết, Hổ Phách, cho ta đưa chúng nó thu lại." "Đúng, Cổ thiếu." Hổ Phách nhẹ gật đầu, bỏ qua từng đôi phẫn nộ ánh mắt, trước mặt mọi người đem Xích Minh huyết triệu hồi ra năm bảo lấy đi. "Hiện tại, ngươi có khả năng thả người đi." Dẫn đến toàn thân lạnh quáng, mơ hồ áp chế không nổi nội tâm lửa giận Xích Minh huyết xâm nhiên mà hỏi: "Có khả năng?" Cổ Thiên Ca nhẹ gật đầu, thu hồi quyền tỏa dây xích, thả biệt khuất phát điên xích đức hàng. Ông ngong ngong. Xích đức hàng thoát khốn trong nháy mắt, Xích Minh huyết đám người lửa giận trong lòng hoàn toàn bạo phát, từng kiện thần uy chấn thiên bảo vật hiện ra thân thể bọn họ, khóa chặt Cổ Thiên Ca. "Nếu như ta là các ngươi, liền sẽ không động thủ với hắn." Đại chiến hết sức căng thẳng thời khắc, một đạo thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên. Một tên dáng người vĩ ngạn, phản phất năng lực ép như núi cao lãnh ngạo nam tử, một tên toàn thân ánh chớp lấp lánh, không ai bị nổi nam tử, mang theo hai tên người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện. "Bắc Vương, Lôi Vương, ngươi muốn xen vào cái này nhàn sự?" Nhìn xem đột nhiên xuất hiện lãnh ngạo nam tử, Xích Minh huyết lông mày chặt chẽ bậy lại cùng một chỗ, vận đục trong ánh mắt toát ra một tia vẻ kiêng dè. Mặc dù trước đây ít năm thất bại, nhường Bắc Vương mất đi Bắc Khung Vương bảng đệ nhất bảo tọa, nhưng toàn bộ Bắc Khung vực, không người nào dám khinh thường thực lực của hắn, hắn vẫn là có khả năng cùng các đại thánh địa thánh chủ ngồi ngang hàng người. Mà Lôi Vương thực lực đồng dạng của bố, nhường các đại thánh địa cũng không nguyện ý trêu chọc. Nếu như hai người bọn họ khăng khăng ra sức bảo vệ Cổ Thiên Ca, cái kia Xích Nguyệt thánh địa cũng muốn cân nhắc một chút. "Không, ta không sẽ quản chuyện của hắn." Bắc Vương lắc đầu nói, "Ta chẳng qua là hảo tâm nhắc nhở các ngươi trêu chọc không nổi hắn." "Ừm." Bắc Vương lời nhường Xích Minh huyết đám người lông mày chặt chẽ bậy lại cùng một chỗ, không ngừng mà tính toán. "Cổ đế, ta có không có nói sai?" Một câu mọi người kinh. "Cổ đế, ngươi là Bắc Khung Vương bảng đệ nhất cổ đế." Biết được Cổ Thiên Ca thân phận, Xích Nguyệt thánh địa trong mọi người tâm nhấc lên sóng lớn ngập trời, nhìn về phía Cổ Thiên Ca ánh mắt phát sinh biến hóa long trời lở đất. "Bắc Vương, ngươi cùng Xích Nguyệt thánh địa có cũ?" Cổ Thiên Ca khẽ chau mày, thấp giọng hỏi. "Không sai, ta cùng Xích Nguyệt thánh chủ là bằng hữu cũ." Bắc Vương gật đầu nói, "Bất quá đây là ngươi cùng Xích Nguyệt thánh địa ở giữa sự tình, ta sẽ không nhúng tay, nếu như ngươi mong muốn giết sạch bọn hắn, ta cũng sẽ không quản." "Lỗ bộ." Bắc Vương, nhường Xích Minh huyết đám người tâm cùng nhảy dựng lên. Mặc dù Xích Minh huyết không rõ ràng Cổ Thiên Ca khủng bố, nhưng bọn hắn lại biết Bắc Vương đáng sợ. Có thể làm cho Bắc Vương khuất phục người, cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Mà dọa đến run lẩy bẩy Xích La Phong rốt cuộc biết, Cổ Thiên Ca vừa mới vì sao khẩu xuất của ngôn, dùng thân phận của hắn, giết chết Xích Nguyệt thánh địa hai đại hộ pháp, Xích Nguyệt thánh địa đương nhiên sẽ không trả thù. "Cổ đế, hôm nay việc này, ngươi cũng không có ăn thiệt thòi, không biết chúng ta như vậy coi như thôi như thế nào?" Xích Minh huyết hít sâu một hơi, nhìn xem vẻ mặt lãnh đạo Cổ Thiên Ca, hạ thấp tư thái nói: "Coi như thôi." Cổ Thiên Ca cười lạnh một tiếng nói: "Ngươi Xích Nguyệt thánh địa năm lần bảy lượt mạo phạm ta, một câu liền muốn coi như thôi. Vậy ngươi muốn như thế nào?" Tại Cổ Đế trước mặt, Xích Nguyệt thánh địa đại trưởng lao Xích Minh huyết cũng không thể không thấp cao quý đầu, nhưng hắn cũng không muốn chịu Cổ Thiên Ca bài bố, thấp giọng hỏi: "Ông ngong ngong." Cổ Thiên Ca cùng Xích Nguyệt thánh địa rằng có lúc, từng đạo chói hai tiếng kiếm reo theo nơi chân trời xa truyền đến, kinh động đến sông đến, tại Phong Diêu thánh ngoài thành các thế lực lớn. Thử Thanh Ngọc kiếm, Thanh kiếm thánh địa người đến. Nhìn xem theo chân trời cực tốc bay tới ngọc kiếm, Phong Diêu thánh ngoài thành vang lên liên tiếp kinh tiếng la. Mà đâm lao phải theo lao Xích Minh huyết cũng lộ ra vẻ vui mừng. "Cổ đế, mặc dù thực lực ngươi thông thiên, nhưng ta Xích Nguyệt thánh địa cùng Thanh kiếm thánh địa chính là liên minh, ngươi xác định khăng khăng muốn cùng chúng ta hai đại thánh địa là địch." Xích Minh huyết lưu ý chuyển ra Thanh kiếm thánh địa, cho Cổ Thiên Ca tạo áp lực, muốn cho hắn lùi bước. "Không sao, nếu như Thanh kiếm thánh địa nếu muốn cùng ta là địch, ta phục bồi." Cổ Thiên Ca không sợ hãi nói. Cạch cạch cạch. Nói chuyện thời khắc, cao mấy chục trượng, tựa như kiếm sơn tử thanh ngọc kiếm đáp xuống Phong Diêu thánh ngoài thành, đem mặt đất đánh rách tả tơi vô số đạo liên ngân. Tiếp theo, mười mấy tên thanh kiếm thánh địa cao thủ rời đi từ thanh ngọc kiếm, hướng chín tầng ngọc cấp đi tới. Thanh kiếm thánh chủ, nhìn xem đi tại phía trước nhất, người mặc trường bào màu lam đậm, mặt chữ quốc, không giận tự uy nam tử, Xích Minh huyết nội tâm mừng rỡ, hắn không nghĩ tới lần này Bắc Khung hội vũ, thanh kiếm thánh chủ tự mình đến. Ngoại trừ thanh kiếm thánh chủ bên ngoài, Xích Minh huyết phát hiện thanh kiếm thánh địa bên trong không thiếu cao thủ, một mực tại Bắc Khung vực du lịch thái thượng trưởng lão Thiên Lưu Vân tình lĩnh xuất hiện. Ngay tại Xích Minh huyết chuẩn bị tiến lên chào hỏi, mượn thanh kiếm thánh địa lực lượng nhường Cổ Thiên Ca lùi bước lúc, thanh kiếm thánh chủ đám người trực tiếp vượt qua bọn hắn, đi tới Cổ Thiên Ca trước mặt. "Cổ đế, đã lâu không gặp." Chương 609, Cổ đế ép thánh địa này cái này. Thấy thanh kiếm thánh chủ đám người bỏ qua chính mình, chủ động cùng Cổ Thiên Ca chào hỏi, Xích Minh huyết chờ người nội tâm sinh ra bất an mãnh liệt, vẻ mặt càng trở nên dị thường khó coi. "Cổ thiếu, vị này chính là ta thanh kiếm thánh địa đương nhiệm thánh chủ trời xanh bay liệm, hắn chuyên vì ngươi tới." Người mặc một bộ màu xanh biếc lăng la váy dài, chập chờn phong vận dáng người thiên biến kiếm vương giới thiệu nói: "Đã lâu." Cổ Thiên Ca đón trời xanh bay liệm hùng hồn hai con ngươi, nhàn nhạt đáp lại nói: "Thanh thánh chủ, các ngươi nhận biết?" Kềm chế nội tâm lo lắng, Xích Minh Huyết chủ động tiến lên bắt chuyện. "Đỏ đại trưởng lão, ngươi làm sao tại đây? Chẳng lẽ ngươi cùng cổ đế cũng nhận biết?" Trời Xanh bay liệm vẻ mặt khẽ giật mình, nhìn về phía sắc mặt khó coi Xích Minh Huyết, thấp giọng hỏi: "Thứ không dám giấu giếm, vừa mới ta Xích Nguyệt Thánh Địa cùng cổ đế phát sinh chút xung đột nhỏ." Xích Minh Huyết nhẫn nhịn nội tâm nổi nóng nói: "Còn mời Thanh Thánh chủ giúp chúng ta hòa giải một thoáng." "Hòa giải thì không cần." Cổ Thiên Ca lắc đầu nói: "Hoặc là đáp ứng điều kiện của ta, hoặc là giết sạch các ngươi." "Ngươi?" Xích Minh Huyết sắp giận điên lên, hắn không nghĩ tới Cổ Thiên Ca cường thế như vậy, một chút mặt mũi cũng không cho mình. Nhưng Cổ Thiên Ca càng thêm cường thế, hắn trong lòng càng không chắc. Mà Trời Xanh bay liệm chính là khéo léo người, cũng không muốn xen vào việc của người khác, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. "Tốt, cổ đế, lần này ta Xích Nguyệt Thánh Địa nhận vua, không biết ngươi muốn cái gì?" Do dự một chút, đâm lao phải theo lao Xích Minh Huyết vẫn là không có lấy hết dũng khí cùng Cổ Thiên Ca vẻ mặt, cọ sát lấy răng ngà nói ra: "Này muốn xem các ngươi có đồ vật gì?" Cổ Thiên Ca thản nhiên nói: "Ngươi, còn có ngươi, mở ra các ngươi càn khôn giới chỉ, nhường chính ta tuyển." Cổ Thiên Ca chỉ Xích Minh Huyết chờ Xích Nguyệt Thánh Địa thực lực mạnh nhất ba người, mạnh mẽ nói: "Tốt." Xích Minh Huyết chỉ muốn mau sớm giải quyết phiền toái, biệt khuất mở ra càn khôn giới chỉ, mặc cho Cổ Thiên Ca chọn lựa bảo vật. Ong ong ong. Xích Minh Huyết ba người mở ra càn khôn giới chỉ trong nháy mắt, Cổ Thiên Ca cực tốc vận chuyển đại thiên mệnh thuật, phóng xuất ra mênh mông linh hồn lực, thẩm thấu tiến vào ba cái càn khôn giới chỉ bên trong. Thật mạnh linh hồn lực. Xích Minh Huyết không nghĩ tới Cổ Thiên Ca linh hồn tạo nghệ như thế sâu, đối với hắn càng ngày càng kiêng kỵ. "Tốt, ta cũng không lừa bịp lừa các ngươi, ta liền muốn này tam đại bảo vật đi." Cổ Thiên Ca tâm ý khẽ động, phân biệt theo ba người càn khôn giới chỉ bên trong lấy ra hai cái phong ấn tại trong hộp sắt bảo vật, cùng với một thanh ánh vàng lập lòe, nửa bước cổ đạo khí đẳng cấp chiến đao. "Cáo tử." Nhẫn nhịn thổ huyết xúc động, Xích Minh Huyết đám người không có đợi lâu, chật vật rời đi. "Cổ đế, Xích Nguyệt Thánh Địa nội tình bất phàm, tổ địa bên trong chôn lấy không ít năm đó uy trấn trung thiên vực niết bàn lão quái, ngươi cẩn thận bọn hắn trả thù." Trời Xanh bay liệm hữu ý kết giao Cổ Thiên Ca, truyền âm nhắc nhở. "Đa tạ Thanh Thánh chủ nhắc nhở, bọn hắn nghi muốn trả thù, ta phục hồi." Cổ Thiên Ca chẳng hề để ý truyền âm đáp lại nói, nhường Trời Xanh bay liệm không khỏi coi trọng hắn vài lần. Hàn huyên một hồi, Trời Xanh bay liệm mang theo Thiên Biến Kiếm Vương đám người rời đi, nhưng Bắc Vương, Lôi Vương lại chậm chạp chưa từng rời đi. "Thế nào, các ngươi tìm ta có việc?" Nhìn xem một mực đợi chờ mình Bắc Vương hai người, Cổ Thiên Ca mở miệng hỏi. "Cổ đế, ta biết Đan Vương từng mạo phạm ngươi, nhưng chúng ta Bắc Khung Vương trên bảng người, hẳn là cùng chung mối thù, dạng này mới có thể để cho thánh địa kiêng kỵ, không biết ngươi có thể xem ở bổn vương mặt mũi, bỏ qua cho Đan Vương." Bắc Vương hạ thấp tư thái, trước mặt mọi người cho Đan Vương cầu tình. "Cổ đế, lần trước đều là lỗi của chúng ta, còn xin ngươi đại nhân có đại lượng, lại cho chúng ta một cơ hội, chúng ta cam đoan không nữa mạo phạm ngươi." Lôi Vương tiến lên, hướng về phía Cổ Thiên Ca thật sâu bài nói. Nhìn xem Bắc Vương, Lôi Vương chỗ nâng, đồ đệ của bọn hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, tại bọn hắn trong ấn tượng, còn là lần đầu tiên gặp bọn họ vô pháp vô thiên sư phó, hướng người ngoài cúi đầu. "Được à, xem ở mặt mũi của các ngươi, ta liền tha hắn lần này, nếu như hắn dám lại mạo phạm ta, thần tiên có cứu." Nhìn xem thái độ thành khẩn hai người, Cổ Thiên Ca không có hùng hổ dọa người, bán cho hai người một cái thể diện. "Đa tạ." Bắc Vương lộ ra khó được nụ cười, bắt chuyện nói: "Cổ đế, không biết ngươi lần này tham gia Bắc Khung hội vũ sao?" "Không tham gia, bất quá ta đồ đệ tham gia." Cổ Thiên Ca lắc đầu nói. "Ha ha, vừa bọn ta cùng Lôi Vương đồ đệ cũng đều tham gia Bắc Khung hội vũ, đến lúc đó chúng ta so tài một chút đồ đệ thành tích như thế nào?" Bắc Vương hào hứng không sai đề nghị. "Có khả năng." Cổ Thiên Ca cười cười, một lời đáp ứng nói. Hàn huyên một hồi, Bắc Vương, Lôi Vương mang theo đồ đệ cũng rời đi. "Cổ đế, cảm ơn ngươi buông thả sư phụ ta." Trở lại ngọc các bên trong, Hổ Phách hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về phía Cổ Thiên Ca tầng tầng dập đầu ba cái. Mặc dù là khó thời khắc, Đan Vương từ bỏ hắn, nhưng Đan Vương dù sao đối với hắn có ân, khiến cho hắn thủy chung không quên thi ân. "Hổ Phách, ngươi vừa mới biểu hiện rất không tệ, trôi này nửa bước cổ đạo khí chiến đao đưa cho ngươi đi." Cổ Thiên Ca đối Hổ Phách có chút tán thưởng, không có keo kiệt, đem nửa bước cổ đạo khí chiến đao đưa cho hắn. "Vũ Kiều, Kiến Thành, Lục Nhân, các ngươi đều xuống đây đi." Giải quyết phiền toái, Cổ Thiên Ca đem trốn ở ngọc các tầng 2 Diệp Vũ Kiều đám người hô xuống dưới, "Này ba thanh cực phẩm đạo khí, cùng với ba cái hộ thân phủ, tặng cho các ngươi. Bắc Khung hội vũ truyền thừa vô số tuế nguyệt, chủ yếu là khảo nghiệm tu vi, chiến lực, cho nên Bắc Khung hội vũ có nghiêm ngặt quy định, đệ tử dự thi chỉ có thể thân mang một kiện cực phẩm đạo khí, người mang một viên hộ thân phủ, trái với quy định người đem sẽ hủy bỏ tư cách dự thi." "Tạ ơn tiền bối." Diệp Vũ Kiều ba người cảm kích nói ra. "Tốt, hẳn là còn có 3 ngày, Nam Đại Thánh Địa liền sẽ hợp lực mở ra Phong Yêu Thánh Thành, các ngươi cố gắng chuẩn bị đấu vòng loại đi, hy vọng các ngươi đều có thể xông vào đấu bán kết cùng với cuối cùng trận chung kết." Cổ Thiên Ca nhìn xem chính mình một tay dạy dỗ nên bốn người, chậm rãi nói ra: "Yên tâm đi sư phó, tiền bối, chúng ta tuyệt sẽ không nhường người thất vọng." Diệp Phong Linh bốn người lời thề son sắt bảo đảm nói: "Khinh người quá đáng, này cổ đế khinh người quá đáng." Xích Minh Huyết chưa từng tại bạn chúng nhìn chừng chừng hạ nhận qua bực này lớn đủ, trở lại Xích Hà Sơn bên trong, lập tức bạo phát lửa giận trong lòng, lớn tiếng gầm thét lên, dọa đến Xích La Phong run lẩy bẩy. "Đại trưởng lão, muốn hay không thông chi thánh chủ, khiến cho hắn thỉnh vài vị thái thượng trưởng lão đến đây chủ trì công đạo?" Có Xích Nguyệt Thánh Địa trưởng lão đề nghị: "Trước tiên ta hỏi hỏi thánh chủ ý tứ." Phát tiết một hồi lửa giận trong lòng, Xích Minh Huyết cầm trong tay đưa tin cho bạn, cùng Xích Nguyệt Thánh chủ đưa tin, đem chuyện mới vừa phát sinh nói cho hắn. Biết được Xích Nguyệt Thánh Địa cùng cổ đế phát sinh xung đột, cổ đế lại cùng Bắc Vương, Thanh Kiếm Thánh chủ quen biết, Xích Nguyệt Thánh chủ không có lập tức tỏ thái độ, thử nghiệm liên hệ Bắc Vương cùng Thanh Kiếm Thánh chủ. ước chừng thời gian một nén nhang, Xích Nguyệt Thánh Chủ cho Xích Minh Huyết đưa tin, bảo hắn biết không nên tùy tiện đắc tội cổ đế, nhưng cũng dùng tại Bắc Khung Hội Vũ lúc cho hắn người chế tạo chút phiền toái. Cổ đế cùng Xích Nguyệt Thánh Địa ở giữa xung đột, như gió truyền khắp Phong Yêu Thánh Thành, trở thành các thế lực lớn nghị luận tiêu điểm. Trời ạ, không nghĩ tới cái kia ngọc các bên trong ở là Bắc Khung Vương bảng đệ nhất cổ đế. Bất quá này cổ đế không khỏi quá trẻ tuổi đi, mà lại nghe nói hắn giống như chỉ có nửa bước vương giả cảnh. Thật không biết hắn nhường Xích Nguyệt Thánh mà cúi đầu, nhường Bắc Vương, Lôi Vương khuất phục ỷ vào là cái gì? Cổ đế lực áp Xích Nguyệt Thánh Địa, nhường thanh danh của hắn đạt đến đỉnh phong, bất quá càng nhiều người đối với hắn chân thực chiến lực tràn ngập tò mò. Ngay tại Cổ Thiên Ca trở thành tuyệt đối tiêu điểm lúc, một đạo chấn động cửu tiêu tiếng long ngâm vang lên. Danh xưng Bắc Khung vực đệ nhất thế lực Thương Long Thánh Địa đến. Chương 610, tàn khốc tuyển bạt thi đấu mau nhìn, là Ngân Giao Long, Thương Long Thánh Địa người đến. Nhìn xem chân trời xuất hiện một đầu trung cấp đạo thú đẳng cấp, toàn thân bao trùm lấy bạc vảy màu trắng, thân dài gần 100 mét to lớn giao long, Phong Yêu Thánh ngoài thành lần nữa xa vào đến sao động bên trong. Trung cấp đạo thú có thể so với nhị tinh niết bản tôn giả, vẻn vẹn đầu này Ngân Giao Long liền có thể quét ngang các thế lực lớn, cũng làm cho các thế lực lớn kiến thức đến Thương Long Thánh Địa nội tình. Ngân Giao Long phóng thích ra kinh khủng giao long oai, đáp xuống Phong Yêu Thánh ngoài thành, một tòa ánh vàng lập lòe, cực phẩm đạo khí đẳng cấp cổ các chống rông xuất hiện. Khống chế Ngân Giao Long mà đến Thương Long cao thủ thánh địa tiến vào cổ các bên trong, chờ đợi Thương Long Thánh Địa mở ra ngày đến. Thương Long Thánh Địa người đến không lâu, không ít thế lực dồn dập đến đây bái phỏng. Trong lúc nhất thời, Thương Long Thánh Địa cổ các bên ngoài đông như chảy hội, hết sức náo nhiệt. Thương Long Thánh Địa đến ngày thứ hai, đại địa đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Một đầu vô cùng to lớn, toàn thân tử kim sắc, trung cấp đạo thú đẳng cấp đại xà dây rùa hơn 100 mét lớn lên thân thể, lập vụ mặt đất xuất hiện. Mà tại đại xà thân thể cao lớn bên trên, đứng ngồi lấy một tòa thạch phủ, lần lượt từng bóng người tại thạch phủ bên trong thoáng hiện. Từ đông rất rắn, Thiên Xà Thánh Địa người đến, Nam Đại Thánh Địa cuối cùng đến đông đủ. Phong Yêu Thánh Thành ẩn giấu đi đại bí mật, càng ẩn giấu đi Bắc Khung vực tổ mạch cùng với Thánh Yêu Hoàng truyền thừa, vì phòng ngừa Phong Yêu Thánh Thành bị mỗi cái thế lực chiếm cứ, mở ra Phong Yêu Thánh Thành cấm chế chìa khóa, tại thời kỳ thượng cổ vẫn do Nam Đại Thánh Địa trưởng quản. Năm đó, Thiên Diệp Thánh Địa từng trưởng quản một cái chìa khóa, nhưng Thiên Diệp Thánh Địa bị Sâm La Thánh Địa hủy diệt về sau, chìa khóa liền bị Sâm La Thánh Địa cướp đi. Tại Bắc Khung vực, mở ra Phong Yêu Thánh Thành cấm chế chìa khóa, cũng trở thành thân phận tượng trưng. Đối với Thương Long Thánh Địa, Thiên Xà Thánh Địa đến, Cổ Thiên Ca cũng không để ý tới, hắn một mực tại Tiên Hồ Lô bên trong, nghiên cứu theo Xích Nguyệt Thánh Địa trong tay đoạt tới bảo vật. Hắn nhất lấy được chiếc ngũ đại bảo vật bên trong, có hai cái hộ thân phù, hai lớn cực phẩm đạo khí, phân biệt đưa cho Diệp Vũ Kiều đám người. Còn lại món bảo vật kia, là một khỏa ẩn hơi thở châu, có thể hoàn toàn thu liễm khí tức, lại phối hợp vật che thân, có thể nhường Cổ Thiên Ca thần không biết quỷ không hay làm rất nhiều chuyện. Mà hắn cuối cùng lấy được hai cái phong ấn tại trong hộp sắt bảo vật, chính là một khỏa uy lực không tầm thường trấn hồn châu, dùng linh hồn khu động, có thể trong nháy mắt sinh ra mạnh mẽ trấn hồn lực, trực tiếp công kích kẻ địch linh hồn. Một cái khác miếng trong hộp gấm, là đỉnh cấp pha cấm chi bảo đỏ luyện tinh cát, đối thần hoàng có tác dụng lớn. Xích Nguyệt Thánh Địa nội tình quả nhiên bất phàm, này trấn hồn châu có thể là đồ tốt. Cổ Thiên Ca nghiên cứu một hồi trấn hồn châu cùng ẩn hơi thở châu, phân biệt tại hai hạt châu bên trong nhỏ vào tinh huyết, thu vào thân thể bên trong luyện hóa, chờ đợi Phong Yêu Thánh Thành cổ đạo trận mở ra. Ước chừng 2 ngày tả hữu thời gian, Phong Yêu Thánh ngoài thành phun trào ra một cỗ vượt quá tưởng tượng cấm chế lực lượng, dao động toàn bộ không gian phát sinh rối loạn, kinh động đến chú đóng ở Phong Yêu Thánh ngoài thành các thế lực lớn. Đi thôi, Phong Yêu Thánh Thành liền muốn mở ra, chúng ta đi qua đi. Cổ Thiên Ca đem trấn hồn châu thu nhập đến hồn hải bên trong luyện hóa, rời đi Tiên Hồ Lô, mang theo Diệp gia, cắt ra người đi đến hào quang vạn trượng Phong Yêu Thánh ngoài thành, chờ đợi thánh thành mở ra. Vân Cô Nương. Cổ Thiên Ca đoàn người đi vào Phong Yêu Thánh thành cao tới mấy chục trượng, cổ sơ hùng hồn ngoài cửa thành lúc, Diệp Phong Linh liếc nhìn người mặc một bộ thủy lam sắc toái hoa váy dài, huyền như họa trung tiên tử Vân Thanh Nhi, nhãn tình sáng lên, lập tức đi tới chào hỏi. Diệp công tử. Biết được Diệp Phong Linh chính là cổ đế đồ đệ, Vân Thanh Nhi không dám sơ suất, lộ ra nụ cười mê người đáp lại. Nhìn xem Diệp Phong Linh trong ánh mắt ẩn giấu tình ý, Mây Khói cung chủ Mây Phạm Thiên chau mày một thoáng. Nếu như là bình thường nam tử, hắn đương nhiên sẽ không nhường Vân Thanh Nhi quá nhiều tiếp cận, nhưng Diệp Phong Linh là Cổ Thiên Ca đồ đệ, khiến cho hắn không thể coi thường, cũng không dám tùy tiện đắc tội. Bất quá Vân Thanh Nhi cùng Xích Nguyệt Thánh Địa nhỏ thánh tử sớm có đính hôn, lại làm cho hắn có chút đau đầu, không biết nên xử lý như thế nào. Phong Yêu Thánh Thành, mở. Năm đại thánh địa người dẫn đầu, đồng thời bạo giống một tiếng, kích phát giải phong lệnh lực lượng cường đại nhất, mở ra phong trần trăm năm Phong Yêu Thánh Thành. Bắc Khung hội vũ cũng sắp mở ra. Ngâm ngâm ngâm. Tường đạo đinh thái nhức góc tiếng long ngâm vang lên, Thương Long Thánh Địa thánh thú Ngân Giao Long phi vũ đến giữa không trung, kinh khủng giao long uy nhường tiếng động lớn nhao nhao Phong Yêu Thánh ngoài thành yên tĩnh trở lại. Lúc này, người mặc một bộ màu trắng mây văn trường bào, hai con ngươi sáng ngời có thần, tuyết trắng tóc rối tung tại hai vai, hạt phát đồng nhan Thương Long Thánh Địa đại trưởng lao Thương Vân chống đi hiện tại Ngân Giao Long đầu rồng to lớn bên trên, nhìn xuống các thế lực lớn. Làm Bắc Khung vực đệ nhất thánh, mỗi giới Bắc Khung hội vũ đều do Thương Long Thánh chủ trì, bốn đại thánh địa giám sát. Tất cả mọi người an tĩnh một chút đi. Thương Vân không thanh âm hùng hậu nói ra, khóa này Bắc Khung hội vũ cùng giới trước một dạng, chia làm tuyển bạt thi đấu, đấu vòng loại, đấu bán kết, cùng với trận chung kết bốn bánh tỷ thí. Có được Bắc võ lệnh người, có thể nhảy qua tuyển bạt thi đấu, trực tiếp tiến vào đấu vòng loại. Nói chuyện thời khắc, Phong Yêu Thánh ngoài thành xuất hiện 10 tòa vô cùng to lớn đại trận, cấm chế lấy không gian. Tốt, mong muốn tham gia Bắc Khung hội vũ, nhưng không có Bắc võ lệnh đệ tử, có thể lựa chọn đại trận tiến vào, tiến hành hôn chiến tuyển bạt, chiến đấu đến cuối cùng 1000 người tiến vào đấu vòng loại. Cấm bay đại trận xuất hiện, Thương Vân không lớn tiếng tuyên bố. bởi vì Diệp Phong Linh bốn người đều có Thiên Biến Kiếm Vương tặng cho Bắc Võ lệnh, cho nên bọn hắn không cần tham gia tuyển bạn, có thể trực tiếp tiến vào đấu vòng loại. Ước chừng hơn nửa canh giờ, một tòa tòa cấm bay đại trận bên trong tụ tập mấy ngàn tên không có Bắc Võ lệnh các thế lực lớn đệ tử trẻ tuổi, cạnh tranh 1000 tên tiến vào đấu vòng loại danh hạch. Mặc dù cạnh tranh tăng tốc, nhưng bọn hắn như có thể trổ hết tài năng, đem sẽ có được năm đại thánh địa ban cho cực phẩm thiên đan làm ban thưởng. Tuyển bạn thi đấu bắt đầu. Theo Thương Vân không một tiếng mệnh dưới, tàn khốc tuyển bạn thi đấu bắt đầu. Bởi vì Bắc Võ lệnh số lượng có hạn, dẫn đến rất nhiều thánh địa đệ tử đều không có, chỉ có thể tham gia tuyển bạn thi đấu, tranh đoạt đấu vòng loại danh lệnh. Bất quá thánh địa đệ tử ưu thế lại cực kỳ rõ ràng, bọn hắn vô luận vũ khí, còn là tu luyện thần thông, đều so thế lực khác đệ tử cao nhất đoạn, cơ hội không người có thể địch. Cổ Thiên Ca quét mắt liếc mắt Bắc Khung hội vũ hỗn loạn tuyển bạn thi đấu, liền mất đi hứng thú, khoanh chân ngồi dưới đất, lặng lặng chờ đợi đấu vòng loại. Bởi vì Cổ Thiên Ca lực áp xích nguyệt thánh địa sự tình bị trắng trợn tuyên dương, nhưng rất nhiều người đều muốn thấy một lần Bắc Khung Vương bảng xếp hạng thứ nhất cổ đế phong thái. Bất quá phần lớn người ở giữa nhìn thấy Cổ Thiên Ca, đều lộ ra nghi vấn chi sắc. Nghi vấn tuổi của hắn, càng nghi vấn hắn nửa bước vương giả cảnh giới. Thời gian từng phút từng giây chạy qua, không ngừng có đệ tử bị đánh ra cấm bay cấm chế, mất đi đấu vòng loại tư cách. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua. Đi qua tàn khốc tuyển bạn, gần 1000 người tiến vào đấu vòng loại, nhận lấy năm đại thánh địa khen thưởng. "Tốt, mọi người nghỉ ngơi 2 canh giờ, sau 2 canh giờ tiến hành đấu vòng loại." Đấu vòng loại cùng dĩ vãng một dạng, làm vọt cửa thành, mà cửa thành chia làm 3 tầng cấm chế không gian, xuyên qua 3 tầng không gian, nhảy đến cửa thành phía trên người, tiến vào đấu bán kết, nhảy đến tầng thứ nhất, tầng thứ 2 người, cần cùng người chiến đấu, người thắng ngoài định mức thu hoạch được một lần vọt cửa thành cơ hội, kẻ thất bại lọt vào đào thải. Bất quá thất bại cũng không quan hệ, kẻ thất bại y nguyên có khả năng thu hoạch được một khỏa hạ phẩm đạo đan làm ban thưởng. Thương Vân không lớn tiếng tuyên bố, Bắc Khung bậc cao nhất quy mô hội vũ, chính là kéo ra màn che. Chương 611, vọt cửa thành này Bắc Khung hội võ có chút ý tứ. Nghe được đấu vòng loại quy tắc, Cổ Thiên Ca mở mắt, khóe miệng hơi bệnh, toát ra một tia hứng thú. Các ngươi không cần khẩn trương, toàn lực đánh cược một lần, lấy các ngươi thực lực, tiến vào đấu bán kết không thành vấn đề. Mặc dù Diệp Phong Linh bốn người tu luyện tới lục tinh lục hợp vũ quân cảnh, nhưng bọn hắn lần thứ nhất tham gia bực này quy mô hội vũ, nội tâm khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Cổ Thiên Ca chậm rãi mở miệng, cổ vũ lấy bọn hắn. Yên tâm đi sư phó, tiền bối, chúng ta tuyệt sẽ không nhường người thất vọng. Diệp Phong Linh bốn người hít sâu một hơi, kiềm chế lấy nội tâm khẩn trương, giọng kiên định nói, bắt lấy có hạn thời gian, điều chỉnh trạng thái bản thân. Hai canh giờ lóe lên liền biến mất. Đi qua hơn 2 canh giờ điều tức, theo tàn khốc tuyển bạn thi đấu bên trong chỗ hết tài năng gần ngàn tên đệ tử cơ bản khôi phục thương thế, cùng 1000 danh thủ cầm Bắc Võ lệnh đệ tử thiên tài đứng tại cao mấy chục trượng, hùng hồn bao la hùng vị dưới cửa thành, ngước mắt như núi cao cửa thành, chờ đợi đấu vòng loại bắt đầu. Mọi người chuẩn bị xuống, Bắc Khung hội võ đấu vòng loại bắt đầu. Đứng tại ngân giao long khổng lồ giao long trên đầu Thương Vân không lớn tiếng tuyên bố, mở ra đấu vòng loại cấm chế. Một tòa vô cùng to lớn trận đồ hiện lên ở hùng vị trên cửa thành không, phóng xuống 3 tầng cấm chế không gian. Mong muốn nhảy đến trên cửa thành tiến vào đấu bán kết, cần liên tục xuyên qua 3 tầng cấm chế không gian, độ khó cực lớn. To lớn trận đồ bắn ra 3 tầng cấm chế không gian, phong yêu thánh ngoài thành trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, một cú mạnh mẽ khí tức tại gần 2000 tên đệ tử trong thân thể bùng nổ, rối loạn lấy không gian, hết sức hùng vĩ. Hưu, một đạo chói hai tiếng xé gió phá vỡ yên tĩnh. Một tên người mặc trường bào màu vàng lợn, thân bên trên tán phát lấy nhàn nhạt long uy, cầm trong tay khắc họa lấy cổ văn trường thương, tam tinh pháp tướng vương giả cảnh nam tử, như trường long bay lượn hướng về phía 3 tầng cấm chế không gian. Là Thương Vô Đạo, Thương Long Thánh Địa nhị thánh tử. Nhìn xem đầu tiên khiêu chiến ám kim bảo nam tử, không ít người nhận ra thân phận của hắn, phát ra tiếng thán phục. Giang giác. Thế như trẻ che Thương Vô Đạo một thương xuyên thủng tầng thứ nhất cấm chế không gian. Lúc này, từng đạo cấm chế chi văn xuất hiện, hóa thành từng đạo lưu quang, đánh về phía hắn. Phá cho ta. Thương Vô Đạo đột nhiên nhấc lên một hơi, vũ động cổ văn trường thương, đan dệt ra kín không kẽ hở thương ảnh, phá hết kéo tới cấm chế chi văn, xé toang hai lớp cấm chế không gian. Lúc này, xoay chậm chậm trận đồ bên trong rơi xuống từng đạo đao gió, đánh về phía hắn. Chơi ạ, này độ khó thật là quá lớn đi. Đúng vậy à, này Bắc Khung hội võ đấu bằng loại, không đơn giản cần xé rách cấm chế không gian, vẫn phải chống cự cấm chế chi văn cùng đao gió công kích, bực này độ khó chỉ sợ có thể trực tiếp trèo lên đỉnh người không nhiều. Mắt thấy Thương Vô Đạo khiêu chiến 3 tầng cấm chế không gian độ khó, tuyệt đại bộ phận đệ tử trên mặt toát ra vẻ mặt nghiêm trọng, càng có lòng người sinh ra sợ hãi sợ. Một đám phế vật. Một tên người mặc màu xanh sẫm võ đạo phục, lực cài lấy một viên hình rắn huy chương, đảo ba góc con ngươi tản ra âm lãnh chi sắc nam tử, lộ ra một tia vẻ khinh thường. Bành! Hắn hai chân đột nhiên phát lực, diễn hóa thành một đầu đốn lượn xà ảnh, bay lượn đến giữa không trung, theo sát Thương Vô Đạo bay lượn hướng về phía 3 tầng cấm chế không gian. Mau nhìn, Thiên Xà Thánh Địa đại thánh tử Hưởng Vĩ Xà bắt đầu khiêu chiến. Thương Vô Đạo, Hưởng Vĩ Xà, bọn họ đều là lần này Bắc Khung hội võ đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất người, không biết bọn hắn ai có thể cười đến cuối cùng. Luận chiến lực, Thương Vô Đạo hẳn là lợi hại hơn một chút, nhưng bọn hắn vấn đỉnh đệ nhất cơ hội cũng không lớn, đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất hẳn là Thương Long Thánh Địa đại thánh tử Thương Vô Tình, cùng với Bắc Khung Vương bảng thứ 10 Ngự Phong. Bất quá Ngự Phong giống như không có tới, thật là có chút tiếc nuối. Nhìn xem bẻ gãy nghiền nát liên tục xé phá không gian cấm chế Hưởng Vĩ Xà, không ít người bị thực lực của hắn chốt tiếp, suy đoán lên người nào đem đoạt giải nhất. Bành! Ngắn ngủi hơn 10 hô hấp, cầm trong tay trường thương, không có thể ngang hàng Thương Vô Đạo dùng mạnh nhất tư thái, liên tục xé toang tầng thứ 3 cấm chế, cái thứ nhất vượt qua đến cửa thành phía trên, nhưng ở phía xa quan chiến Thương Vân không lộ ra vẻ vui mừng. Theo sát Thương Vô Đạo, tốc độ càng nhanh Hưởng Vĩ Xà cũng rơi vào trên cửa thành. Siêu siêu siêu. Theo sát bọn hắn hai người về sau, lần này Bắc Khung hội võ có cơ hội đoạt giải quán quân, mấy tên hạt giống tuyển thủ dồn dập bay lượn đến giữa không trung, toàn lực xé rách ba tầng cấm chế không gian. Bởi vì bọn họ thực lực mạnh mẽ, cơ hồ tất cả đều là pháp tướng vương giả, đối đệ tử tới nói, độ khó cực đại đấu bằng loại, cơ hồ không làm khó được bọn hắn. Mà bị rất nhiều người xem trọng thương vô tình tối vi chói mắt. Bọn hắn rất nhẹ nhàng xé toang ba lớp cấm chế không gian, nhảy đến cửa thành phía trên, tiến vào đấu bán kết. Bọn hắn xông qua dễ dàng, nhưng tuyệt đại bộ phận đệ tử xông ba tầng cấm chế không gian, gặp cực đại khiêu chiến. Rất nhanh, từng tầng một cấm chế trong không gian, tán lạc khiêu chiến thất bại đệ tử. Vì tiến vào đấu bán kết, bọn hắn bắt đầu ở cấm chế trong không gian giao thủ, đều nghĩ hạ gục đối thủ, ngoài định mức thu hoạch được lần thứ hai vọt cửa thành cơ hội. Đi thôi, chúng ta cũng bắt đầu đi. Diệp Phong Linh hít sâu một hơi, cực tốc vận chuyển thương mang kiếm đạo, kinh khủng cực hạn kiếm ý phun ra thân thể của hắn, hắn như một đạo phi kiếm, bay lượn đến giữa không trung, cường thế xé toang tầng thứ nhất cấm chế. Mà cứng rắn tầng thứ nhất cấm chế cũng không có làm khó Diệp Vũ Kiều các nàng theo sát Diệp Phong Linh, xuyên qua tầng thứ nhất cấm chế, thi triển Cổ Thiên Ca truyền thụ cho bọn hắn thần thông, đập tan lấy từng đạo kéo tới cấm chế chi văn, tiếp tục xuyên qua không gian cấm chế. Tạch tạch tạch. Rất nhanh, một ngựa đi đầu Diệp Phong Linh xuyên qua tầng thứ hai không gian cấm chế, thi triển ảnh kiếm thức, đập tan lấy từng đạo kéo tới đao gió. Vân Cô Nương. Diệp Phong Linh bùng nổ cực hạn kiếm ý, cực tốc tiếp cận tầng cuối cùng không gian cấm chế lúc, phát hiện giống như tiên tử xinh đẹp Vân Thanh Nhi. Nàng lúc này đang tay cầm một thanh cực phẩm đạo khí đẳng cấp trường kiếm, thi triển mạnh mẽ thần thông, đang toàn lực công kích tầng cuối cùng không gian cấm chế. Mắt thấy nàng xé rách tầng cuối cùng không gian cấm chế, nhảy đến trên cửa thành, đột nhiên, từng đạo tập trung đao gió từ trên trời giáng xuống, mang theo chói hai tiếng xé gió, điên cuồng đánh về phía Vân Thanh Nhi, để cho nàng tao nộ cực đại phiền toái, nổi bật thân thể bắt đầu chìm xuống. "Vân Cô Nương, đừng hốt hoảng, ta tới giúp ngươi." Diệp Phong Linh đột nhiên nhấc lên một hơi, cưỡng ép thi triển xuyên kiếm thức, một kiếm đánh xuyên hơn 10 đạo mãnh công Vân Thanh Nhi đao gió, che lại nàng. Sau một khắc, Diệp Phong Linh nhấc lại một hơi, bắt lại Vân Thanh Nhi chân mềm tay nhỏ, kích phát tiên tiên kiếm thai, một kiếm xé toang tầng cuối cùng không gian cấm chế, lôi kéo Vân Thanh Nhi tay, cùng nhau bay lượn đến trên cửa thành. Từng nhìn xem cách cư xử thân mật hai người, trước kia nhảy đến trên cửa thành, tại Cổ Thiên Ca trên tay bị thiệt lớn xích thứ hàng, thánh nữ đỏ dung nhan chờ xích nguyệt thánh địa đệ tử sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Theo bọn hắn nghĩ, Vân Thanh Nhi đã là bọn hắn đệ đệ dự định người vợ, không cho phép nam nhân khác đụng chạm. Bất quá Cổ Thiên Ca quá cường thế, để bọn hắn không dám tùy tiện đắc tội, nhưng Diệp Phong Linh lại bị bọn hắn coi là cái đinh trong mắt. Cảm giác được xích thứ hàng đám người tầm mắt, gương mặt thường đỏ Vân Thanh Nhi vội vàng hất ra Diệp Phong Linh tay, bên trong lòng thấp thỏm lo lắng. Theo sát Diệp Phong Linh hai người, Diệp Vũ Kiều ba người sẽ toang ba tầng không gian cấm chế, thành công nhảy đến trên cửa thành, tiến vào đấu bán kết. Hiu. Đấu vòng loại lân cận kết thúc lúc, một tên người mặc trường bào màu xanh biếc, kiếm tâm ý cảnh phun trào nam tử xuất hiện, hóa thân một đạo kiếm ảnh, bay lượn hướng về phía ba tầng cấm chế không gian, dùng mạnh nhất tư thái, liên phá cấm chế, nhảy đến trên cửa thành. Ngự Phong, hắn cuối cùng chạy đến. Nhìn xem tốc độ kinh người, không có thể ngang hàng áo lam nam tử, không ít người nhận ra hắn, kinh hô lên. Thời gian từng phút từng giây lưu quang. Lân cận lúc chạm vào tối, tàn khốc hơn đấu vòng loại kết thúc. Đi qua kịch liệt chiến đấu, gần 2000 tên trong các đệ tử, chỉ có hơn 600 người nhảy đến cửa thành phía trên, tiến vào ngày thứ 2 đấu bán kết bên trong. Chương 612, người nói hắn là cổ đế. Tốt chư vị, mọi người có khả năng vào thành. Đấu bán kết kết thúc, đứng tại ngân giao long to lớn đại long đầu bên trên Thương Long Thánh Địa đại trưởng Lao Thương Vân không lớn tiếng tuyên bố. Đóng chặt cửa thành cũng tại thời khắc này chậm rãi mở ra. Đi thôi, chúng ta vào thành. Cổ Thiên Ca chậm rãi đứng dậy, mang theo Diệp gia, cắt ra người, hướng ẩn giấu đi đại bí mật, Phong Trần đã lâu Phong Yêu Thánh Thành đi đến. Cổ đế, nếu như các ngươi không có đặt chân chỗ, có thể cùng ta Thanh Kiếm Thánh Địa ở cùng một chỗ. Đi vào cổ lão loan lộ, lưu lại Tuế Nguyệt cùng chiến tranh dấu vết Phong Yêu Thánh Thành. Thanh Kiếm Thánh chủ trời xanh bay liệm chủ động đi tới Cổ Thiên Ca bên người, mời nói. Không cần, chính chúng ta tìm đặt chân chỗ nghỉ ngơi. Phong Yêu Thánh Thành ẩn giấu đi đại bí mật, mà Cổ Thiên Ca nghĩ muốn thừa cơ thật tốt nghiên cứu một phen. Nếu như cùng Thanh Kiếm Thánh Địa người ở cùng một chỗ, khó tránh khỏi có chỗ không tiện. Hắn lắc đầu, tự tuyệt nói. Vậy thì tốt, như có chuyện gì, cổ đế ngươi có thể tới tìm ta, ta Thanh Kiếm Thánh Địa nguyện làm ngươi vĩnh viễn đồng minh. Trời xanh bay liệm chủ động lấy lòng. Được. Cổ Thiên Ca đón trời xanh bay liệm thâm thúy, tinh minh con mắt, nhẹ gật đầu, mang theo Diệp gia, cắt ra người rời đi. Thánh chủ, ngươi như thế hạ thấp tư thái giao hảo hắn, đáng ra không? Ngươi mặc màu trắng gợn nước trường bào, trên thân tràn ngập nồng đậm kiếm ý, hạ phát đồng nhan Thanh Kiếm Thánh Địa đại trưởng lão, mắt thấy Cổ Thiên Ca bóng lưng rời đi, khẽ cho mày, truyền âm nói. Đáng giá. Trời xanh bay liệm nặng nề gật đầu, cổ đế hết sức đáng sợ, chỉ có thể kết giao, không thể đắc tội. Nói xong, như có điều suy nghĩ trời xanh bay liệm mang theo Thanh Kiếm Thánh Địa người. Hướng Phong Yêu Thánh Thành độc thuộc Thanh Kiếm Thánh Địa cổ lao phủ đệ đi đến. Phong Yêu Thánh Thành thời kỳ thượng cổ, lọt vào thế lực thần bí trả thù, trong thành trì đại bộ phận chứ danh kiến trúc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà may mắn còn sống sót một chút cổ lao phủ đệ, sớm đã bị Bắc Khung vực năm đại thánh địa, các lớn đỉnh cấp thế lực chia cắt. Cổ Thiên Ca vô ý cùng thế lực khác tranh đoạt vô chủ phủ đệ, mang theo lá, cắt hai nhà người theo cổ lộ, hướng Phong Yêu Thánh Thành chỗ sâu đi đến, tìm kiếm lấy thích hợp hắn nơi đặt chân. "Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt." Đột nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Lúc trước cùng Cổ Thiên Ca phát sinh xung đột, một lòng mong muốn gây nên Cổ Thiên Ca vào chỗ chết Ngự Phong, đột nhiên xuất hiện tại Cổ Thiên Ca phía trước cách đó không xa. Bởi vì Ngự Phong thời khắc cuối cùng mới chạy đến, cho nên hắn cũng không biết Cổ Thiên Ca thân phận, chỉ muốn giết chết hắn, làm Cổ Đằng Vương báo thù, để tiết mối hận trong lòng. là ngươi. Nhìn xem người mặc trường bào màu xanh biếc, trên thân tràn ngập kiếm tâm ý cảnh Ngự Phong, Cổ Thiên Ca trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa, thản nhiên nói, ngươi là đi tìm cái chết. Tiểu tử, ta không biết ngươi mượn cái gì lực lượng, giết chết ta người hộ đạo Cổ Đàm Vương, nhưng giết ta người, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngự Phong sâm nhiên nói. Ngự Phong, ngươi chỉ sợ giết không chết hắn. Một đạo thanh âm quyến rũ không có dấu hiệu nào vang lên. Ngay sau đó, một cỗ hương khí truyền đến. Một tên người mặc màu lửa đỏ bó sát người sần sám, đem nóng bỏng dáng người phụ trợ vô cùng nhuần nhuyễn, trắng nón trên cổ mang theo một khỏa chiếu lấp lánh ngọc thạch, sâu mái tóc tím dài rủ xuống tại bên hông, lục tinh pháp tướng vương giả cảnh cô gái quyến rũ, chập chần khêu gợi vòng eo chậm rãi đi tới. Bởi vì trên người nàng bó sát người sần sám cổ áo khá thấp, lại thêm nàng vóc người nóng bỏng, lúc hành động, song cả mãnh liệt cực kỳ đánh vào thị giác, cái kia thâm thúy chiến hào càng giống độc dược, hấp dẫn lấy chúng quanh nam nhân ánh mắt, rút rút cũng không rời. Mặc dù Diệp Vũ Kiều, các lục nhân đều là ngàn dặm chọn một đại mỹ nữ, nhưng ở sần sám nữ tử trước mặt, các nàng đột nhiên có một loại phức cảm tự ti, vô luận dung mạo, dáng người vẫn là mỹ lực, các nàng cảm giác cùng nữ tử trước mắt đều có cực đại khoảng cách. Ngươi là? Cổ Thiên Ca khẽ cho mày, nhìn xem mỹ lực cùng Hồ Mị Nhi tương xứng, có thể họa loạn chúng sinh xinh đẹp nữ tử, thấp giọng hỏi. Tử Viêm. Tử Viêm hồng nhuận vân phất như liệt hỏa cái miệng nhỏ nhắn mỉm cười, phun mùi thơm nhàn nhạt nói. Bắc Cung Vương bảng bài danh thứ 8 Tử Viêm. Cổ Thiên Ca trên dưới đánh giá Tử Viêm vài lần, đoán được thân phận của hắn. Tử Viêm Vương, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi quen biết hắn? Tử Viêm Vương sinh cực đẹp, chiến lực càng là khủng bố, liền kiệt ngạo bất tuần Ngự Phong đều có chỗ cố kỵ. Không, ta cùng Cổ Đế nguyên lai không biết. Tử Viêm lắc đầu nói. Cái gì? Cổ Đế? Ngự Phong hai mắt trợn tròn xoe, nhìn về phía vẻ mặt lạnh nhạt Cổ Thiên Ca, thanh âm nói chuyện trong lúc đó truyền cao, ngươi nói hắn là Cổ Đế? Không sai, Bắc Cung Vương bảng đệ nhất Cổ Đế. Tử Viêm gật đầu nói. Này này, hắn làm sao có thể là Cổ Đế? Ngự Phong tâm trong nháy mắt ngổn ngang, hắn không thể tin được chính mình trăm phương ngàn kế muốn giết người, lại là Bắc Cung Vương bảng thứ nhất, để cho mình ngưỡng vọng Cổ Đế. Ngự Phong, ta vốn cho rằng giết Cổ Đàm Vương, ngươi sẽ trung thực một chút, nhưng không nghĩ tới, ngươi còn dám trêu chọc ta, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Cổ Thiên Ca tầm mắt dần dần chuyển sang lạnh lẽo, sắc ý lắm nhiên nói. Hiu. Mặc dù Ngự Phong không thể nào tiếp thu được sự thật này, nhưng hắn xuyên thấu qua Cổ Thiên Ca con mắt, lại bắt được nồng đậm khí tức nguy hiểm, không hề nghĩ ngợi, lập tức thi triển Ngự Phong thuật nghĩ muốn chạy trốn. Ông. Lúc này, ẩn nấp tại Cổ Thiên Ca hồn hải bên trong chấn hồn châu đột nhiên dung hợp 12 đại hồn cung, bộc phát ra kinh khủng chấn hồn lực, như trọng truy đánh vào Ngự Phong hồn hải bên trong, nhường linh hồn hắn run lên, lực phản ứng xuất hiện một tia chậm chạp. Không tốt. Làm đầu đau muốn nứt hắn lấy lại tinh thần lúc, Cổ Thiên Ca đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hướng về phía hắn oanh đánh một quyền. Phúc. Nhanh chóng tránh không kịp Ngự Phong thân thể phòng ngự bị phá, ngực càng bị Cổ Thiên Ca một quyền dung sụp, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, tầng tầng té ra xa vài trăm thước. Huyết đột. Ngự Phong sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn không tiếc đại giới bùng cháy mạnh mẽ khí huyết, hóa thành một đạo huyết quang, chật vật mà chạy. Cổ Đế, thật bản lãnh. Mắt thấy Cổ Thiên Ca một quyền đánh bay Ngự Phong một màn, Tử Viêm con mắt lập tức phát sáng lên, trên mặt hiện lên ở kiểu mị nụ cười nói: "Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Mặc dù Tử Viêm cực đẹp, bẩm sinh mị lực càng là vô cực đại thế giới ít thấy, nhưng Cổ Thiên Ca tầm mắt lại hết sức bình tĩnh, hắn không có truy sát bỏ trốn mất dạng Ngự Phong, đem tầm mắt chuyển qua Tử Viêm vũ mị trên mặt. "Ta là tới đưa chiến thư." Tử Viêm thủ đoạn nhẹ nhàng khẽ đảo, một viên tử kim sắc chiến thư xuất hiện tại nàng trắng non tay nhỏ lên. "Ngươi muốn khiêu chiến ta?" Cổ Thiên Ca khẽ chau mày nói. "Ha ha ha, tiểu nữ tử sao dám khiêu chiến Bắc Khung Vương bảng đệ nhất Cổ Đế?" Tử Viêm mê người cười một tiếng, sóng cả chập trùng, cực kỳ dụ hoặc nói: "Ta là thay Bắc Khung Vương bảng thứ 3 tuyệt kiếm, thứ 5 cuồng đao tới đưa chiến thư. Không biết Cổ Đế khi nào có rảnh, bọn hắn nghi muốn cùng ngươi luận bàn một thoáng." "Không hứng thú." Cổ Thiên Ca lắc đầu, cự tuyệt nói. "Này là vì sao?" Tử Viêm không nghĩ tới Cổ Thiên Ca trực tiếp cự tuyệt, lông mi lá liêu hơi nhíu lại. "Ta chỉ biết giết người, không hứng thú tiếp nhận nhàm chán khiêu chiến, nếu như bọn hắn muốn chết, có thể tới tìm ta." Cổ Thiên Ca bình thản thanh âm bên trong lộ ra vô cùng mãnh liệt bá khí. "Tốt, ta sẽ đem lời mang cho tuyệt kiếm, cùng nào." Tử Viêm vũ mị trong ánh mắt bắn ra đạo đạo tinh quang, có chút hăng hái đánh giá Cổ Thiên Ca, tiểu mị nói: "Chúng ta đi thôi." Nói xong, Cổ Thiên Ca không tiếp tục để ý Tử Viêm, mang theo lá, cắt hai nhà người rời đi. Chương 613, tuyệt kiếm, cùng nào ừm, nơi này không sai, chúng ta ngay ở chỗ này đặt chân đi. "Đi đi." Tự tốc thôi diễn tiên cơ châu tại Phong Yêu Thánh Thành một chỗ phế tích dưới, cảm thấy thiên mạch khí tức, triệu hồi ra 9 tầng ngọc cát, trấn áp tại phế tích phía trên. "Sư phó, ngươi vừa mới vì sao không giết Ngự Phong, hắn thực sự quá đáng ghét." Diệp Phong Linh biết, Cổ Thiên Ca tuyệt không phải nhân từ nương tay người, không nghĩ ra hắn vì sao tha Ngự Phong một mạng. "Lần này Bắc Cung hội võ, Bắc Cung Vương trong bảng chỉ có hắn một người tham gia, ta muốn thấy nhìn hắn có thể hay không lực áp các đại thánh địa thánh tử." Bắc Vương lúc trước lời nhường Cổ Thiên Ca sinh ra một tia cộng minh, mong muốn nhường thánh địa kiên kỵ, Bắc Cung Vương bảng thực lực tổng hợp nhất định phải không ngừng tăng lên, mà lại mong muốn làm Diệp gia báo thù, Cổ Thiên Ca cảm giác mình chỉ sợ còn cần phải mượn Bắc Cung Vương bảng lực lượng. Nhưng nếu như Ngự Phong lại không biết tốt xấu trêu chọc hắn, vậy hắn cũng sẽ không lại lưu tình. "Tốt, ngày mai sẽ là đấu bán kết, bốn người các ngươi chuẩn bị cẩn thận, tranh thủ toàn bộ tiến vào trong trận chung kết." Cổ Thiên Ca nhìn xem thuận lợi tiến vào đấu bán kết Diệp Phong Linh bốn người, nhắc nhở nói. Cổ Thiên Ca đoàn người vừa mới ở lại, ba tên khách không mời mà đến xuất hiện tại ngọc các bên ngoài. "Tuyệt kiếm, cùng đao đến đây bái phòng." Một đạo kiệt ngạo bất tuần, tiếng động cửu tiêu thét dài tại 9 tầng ngọc các bên ngoài vang lên, tại trong hư không truyền vang thật lâu không tiêu tan.
các ngươi khăng khăng muốn đi tìm cái chết. Đang ở ngọc các bên trong điều tức Cổ Thiên Ca khẽ cho mày, đi ra 9 tầng ngọc các, nhìn về phía người mặc một bộ trường bào màu đen, có một thanh cổ kiếm, vóc dáng mặc dù không cao, lại cho người ta cực kỳ nguy hiểm tuyệt kiếm, cùng với người mặc vải bố trường bào, tóc dài đen nhánh rối tung hai vai, thân thể khôi ngô bên trong tản ra cuồng ngạo chi thế cùng đao. Cổ đế, huynh đệ chúng ta khiêu chiến ngươi, không phải hữu ý mạo phạm ngươi, mà là muốn nhìn một chút ngươi chân thực chiến lực, nếu như ngươi có thể đánh bại chúng ta ngày sau định tôn ngươi làm lão đại, nghe ngươi điều khiển. Kiệt ngạo bất tuần cùng đao, chiến ý dâng cao nhìn xem Cổ Thiên Ca, tiếng như buồn bực trống nói ra. Tôn ta làm lão đại. Cổ Thiên Ca lộ ra một tia hứng thú. Bắc Khung Vương bảng lẽ ra nên cùng chung mối thù, nhưng Bắc Khung Vương bảng lão đại nhất định phải phục chúng. Cổ đế, hy vọng thực lực của ngươi không để cho chúng ta huynh đệ hai người thất vọng. Cùng đao tiếp tục nói. Cổ đế, Bắc Khung Vương bảng đều là tán tu, nhưng nếu như có thể đem những tán tu này ngưng tụ thành một sợi thừng, thánh địa cũng muốn cố kỵ ba phần. Thân mặc màu đỏ sơn sám, tản ra trí mạng mị lực tử viêm, nhìn xem tầm mắt lấp lánh Cổ Thiên Ca, truyền âm nói. Được à, ta đây tiếp nhận khiêu chiến của các ngươi, bất quá thời gian có hạn, các ngươi xuất thủ một lượt đi. Cổ Thiên Ca trầm tư một chút, cuối cùng đáp ứng nói. Cổ đế, ngươi khẳng định muốn đồng thời khiêu chiến hai người chúng ta. Tuyệt kiếm khẽ cho mày, thanh âm băng lãnh mà hỏi, ngươi cũng đã biết thất bại hậu quả. Nếu như ta thua, ta nhường ra Bắc Khung Vương bảng vị trí thứ nhất, lại bồi thường cho các ngươi mỗi người một kiện nửa bước cổ đạo khí. Cổ Thiên Ca gật đầu nói. Cổ đế, ngươi thật vô cùng cuồng. Tuyệt kiếm chính là nửa bước niết bàn tôn giả, so Lôi Vương còn kinh khủng hơn ba phần, mà cuồng đao khoảng cách nửa bước niết bàn tôn giả cũng cách chỉ một bước, dùng bọn hắn thực lực cùng nội tình, hợp lực có thể chiến nhất tinh niết bàn tôn giả. Mà Cổ Thiên Ca chỉ có nửa bước vương giả cảnh, nhường tuyệt kiếm, cuồng đao nghĩ không ra hắn ỷ vào là cái gì. Tốt, ta thời gian có hạn, bắt đầu đi. Cổ Thiên Ca không có quá nhiều nói nhảm, trong nháy mắt dung hợp nửa bước cổ đạo khí đẳng cấp thiên dòng máu, mạnh mẽ đem tự thân chiến lực tăng lên tới nhất tinh pháp tướng vương giả cảnh. Cảm giác được Cổ Thiên Ca cảnh giới tăng lên, tuyệt kiếm, cuồng đao cũng không có động, bọn hắn muốn nhìn một chút, Cổ Thiên Ca chiến lực đến cùng có thể tiêu thăng đến trình độ nào. Tu La địa ngục. Cảnh giới tăng lên, Cổ Thiên Ca lập tức vận chuyển đại tu La thuật, trong nháy mắt diễn hóa xuất khiến người sợ hãi dị tượng Tu La địa ngục, tăng vọt gấp trăm lần chiến lực. Ừm, đây là cái gì dị tượng? Nhìn xem Cổ Thiên Ca chung quanh thân thể xuất hiện như địa ngục dị tượng, tuyệt kiếm, cùng đao sắc mặt hơi đổi một chút, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như thế thân thể dị tượng. Tuyệt kiếm, trước đi thử xem chiến lực của hắn. Làm Bác Khung Vương bảng 5 vị trí đầu siêu cấp cao thủ, tuyệt kiếm, cùng đao đều là hạng người tầm cao khí ngạo, sẽ không dễ dàng hạ thấp tư thái hợp lực ra tay. Cùng đao chiến y dâng cao nhìn xem diễn hóa thân thể dị tượng Cổ Thiên Ca, thấp giọng nói. Tốt. Tựa như một thanh tuyệt thế thần đao, cùng đao nhẹ gật đầu. Ông. Một đạo chói hai đao minh tiếng vang lên. Cùng đao cầm trong tay một thanh nửa bức cổ đạo khí đẳng cấp chiến đao, mang theo kinh khủng đao tâm ý cảnh, bay lượn đến giữa không trung, dùng bổ thiên chi thế chém về phía Cổ Thiên Ca. Chém ra một đao, trong không gian xuất hiện một đạo thật sâu vết đao, tựa như ngân hà rơi xuống đất. Vương đạo sát quyền. Tu La đấu tiên thuật tại Cổ Thiên Ca trong cơ thể cực tốc vận chuyển, lần nữa tăng vọt gấp trăm lần chiến lực, quyền tỏa trong nháy mắt bao trùm hữu quyền của hắn, hắn một quyền đánh ra, hoành kích ngàn dặm, tràn ngập cổ đạo thần uy, vương đạo sát y âm dương chi quyền hung hăng đánh vào cuồng đao chém xuống vô cùng đao mang lên. Tạch tạch tạch. Tương đạo vỡ tan tiếng vang lên. Thế như trẻ che vương đạo sát quyền, trực tiếp đánh nát cuồng đao chém xuống đao mang, đáng sợ quyền pháp dư uy đưa hắn đẩy lui trở về. Đây là cái gì quyền pháp? Mắt thấy Cổ Thiên Ca một quyền oai, đứng ở đằng xa không động tuyệt kiếm con người trong nháy mắt có rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim hình, lãnh ngạo trên mặt lộ ra một tia giật mình. Mặc dù hắn vô phương xem thấu vương đạo sát quyền đẳng cấp, nhưng hắn có một loại cảm giác, Cổ Thiên Ca vừa mới một quyền kia oai, tuyệt đối vượt qua cực hạn đạo thần thông. Bị Cổ Thiên Ca một quyền đẩy lui, cuồng đao tiếp tục công kích, hắn trong nháy mắt dung hợp pháp tướng lực lượng, không ngừng mà kích phát tự thân chiến lực, cầm trong tay nửa bức cổ chiến đao hung mãnh công kích, chém xuống ra từng đạo tựa như bình chướng đao mang, phong tỏa thiên địa. Phạm Tiên ấn. Đối mặt giống như núi chém tới đao mang, Cổ Thiên Ca hai tay tốc độ cao bật mẹo, ngưng kết đóng dấu lấy tiên vận thủ ấn, đánh về phía cuồng đao, cùng hắn kịch liệt chém giết. Rầm rầm rầm. Đinh hai nhức góc tiếng phá hủy tại hỗn loạn trong không gian vang lên. Hai người giao thủ, tạo thành không cách nào tưởng tượng lực phá hoại, kinh động đến Phong Yêu Thánh Thành bên trong các thế lực lớn. Năm đại thánh địa càng là ngay đầu tiên mở ra thiên kính, mong muốn mắt thấy Cổ Thiên Ca chân thực chiến lực. Mà không có thiên kính thế lực, dồn dập rời đi nơi trú đóng, chạy tới 9 tầng ngọc các bên ngoài, mắt thấy này khoáng thế cuộc chiến. Hưu. Cổ Thiên Ca cùng cuồng đao kịch liệt đối công thời gian nửa nén hương, cực tốc thôi diễn thiên cơ châu bắt được cuồng đao lúc công kích một cái lỗ thủng, như một tia chớp bay tập mà tới, tại cuồng đao ánh mắt khiếp sợ nhìn soi mói, xuất hiện ở trước mặt hắn sau một khắc, Cổ Thiên Ca cực tốc vận chuyển đại thiên mệnh thuật, chấn hồn châu bộc phát ra mạnh mẽ chấn hồn lực, gần trong gang tấc đánh vào cuồng đao hồn hải bên trong, nhường linh hồn hắn run lên, lực phản ứng xuất hiện một tia chậm. Chậm. Đại Nhật Kinh Lôi Quyền. Trong nháy mắt này, Cổ Thiên Ca liên tục quanh ra từng đạo ánh chớp tràn ngập, tận thế vờn quanh sấm sét chi quyền, oanh kích lấy cuồng đao cường tráng lực, mạnh mẽ oanh phá thân thể của hắn phòng ngự, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Phúc! Cuồng đao ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, ngã ầm ầm ở tuyệt kiếm bên người, thủ thương không nhẹ. Ngươi còn không định ra tay sao? Cổ Thiên Ca tâm ý khẽ động, triệu hồi ra Tiên Thiên Kiếm Vương, kiếm chỉ tuyệt kiếm, ngạo nghễ mà hỏi thăm. Cổ đế, ngươi rất không tệ. Tuyệt kiếm con ngươi co rụt lại, một cỗ linh khí kiếm ý bay thẳng thương khung, phản phất cả phiến thiên địa đều bao phủ tại hắn kiếm ý phía dưới. Hưu! Cổ Thiên Ca cùng tuyệt kiếm trong nháy mắt đồng thời di chuyển, bùng nổ kinh thiên kiếm thế, đánh về phía đối phương.